Chương 81, trong một đêm rộng lớn màn trời trên, một viên khải minh tinh cao ngạo địa tỏa ra lạnh lạnh hào quang, ở đen kịt ánh bình minh đêm trước, dẫn dắt bất an đám người tiến lên Tô Vọng từ lâu rời đi rừng rậm, giờ khắc này chính ngồi xếp bằng ở một gốc cây tiểu tiểu cây khô bên dưới, bày xuống mê thiên trận cây khô bốn phía, mọc đầy tề nhân cao cỏ dại, người tang ở trong đó, dễ dàng sẽ không bị phát hiện, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này chính là một cỏ dại rậm rạp cỏ nhỏ pha trước đây. Không lâu, Tô Vọng cùng Hàn Mi tiến hành rồi ngắn ngủi trò chuyện, kết hợp phán đoán của chính mình, Tô Vọng đại thể rõ ràng mấy năm gần đây Thanh Nguyên Thành thường thường sẽ có trẻ tuổi nữ tu sĩ vô cớ biến mất, hơn nữa hầu như đều là ngưng khí kỳ 1 đến 4 tầng tán tu nữ tu sĩ mới vừa lúc mới bắt đầu, còn không như vậy nhiều lần, đại gia cũng không cảm thấy có cái gì dị dạng, dù sao ở trong giới tu tiên, tán tu gian nan là mọi người đều biết, có thể là ra ngoài bất hạnh gặp nạn, lại hay là một mình rời đi Thanh Nguyên Thành mãi đến tận 2 năm qua, vô cớ biến mất tán tu nữ tu sĩ càng ngày càng nhiều, khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng ngắn, lúc này mới gây nên Thanh Nguyên Thành bên trong các tu sĩ chú ý mà những tán tu kia nữ tu sĩ kinh hoàng bên dưới. Dồn dập nương nhờ vào một ít tu sĩ mạnh mẽ hoặc gia nhập Bắc Nhai cửa hàng, tìm kiếm che chở, hoặc là lẫn nhau tổ đoàn, cùng ăn cùng ở, phủ thành chủ cũng là phái ra đông đảo tu sĩ toàn thành lục soát, thậm chí sau đó, Lật Tung phó thành chủ tự thân xuất mã, nhưng cũng là không có kết quả gì gần nhất nửa năm, liền Bắc Nhai một ít cửa hàng cấp thấp người hầu gái cũng bắt đầu tự dưng biến mất, mà cái này bất hạnh, cuối cùng cũng rơi vào Hàn Mi trên người, cũng không biết Tuyết Linh Xương là vừa bạn gặp gỡ, vẫn là cố ý truy tra, ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, cứu Hàn Mi làm Tô Vọng báo cho Hàn Mi, cái kia hậu trưởng hung thủ chính là Thanh Nguyên thành thành chủ Đoạ Quy. Bắt lấy nữ tu sĩ là vì tu luyện tà ác. Thải bổ thuật thì, Hàn Mi còn một mặt không tin sau đó biết được chính mình càng là bị một vị nữ tiền bối từ phủ thành chủ cứu ra, Đoạn Quy nhân công pháp phản vệ mà bị giết tin tức sau, Hàn Mi do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định trở lại kỳ chân các mãi đến tận hai người lẫn nhau từ biệt, Tô Vọng cũng không có báo cho Hàn Mi người cứu nàng tục danh, thậm chí Hàn Mi vẫn là chỉ biết là Tô Vọng là Vân Đạo Hưu, sau đó hai người mỗi người đi một ngả, Hàn Mi trở về Thanh Nguyên Thành. Tô Vọng thì lại một đường lao nhanh, mãi đến tận nhanh bình minh thời khắc, đi tới chỗ này cỏ nhỏ pha không dám vào định tu luyện. Nhưng sửa sang một chút túi chứa vật vẫn là có thể, Tô Vọng cầm lấy đoạn quy túi chứa vật ý niệm đi đến tìm đòi, trong túi đồ vật không nhiều, chỉ có hơn 100 khối linh thạch hạ phẩm, một cái trung phẩm pháp khí quái dị kim kiếm, một viên ghi chép hoàn chỉnh thành một quyết công pháp thẻ ngọc, một viên tên là Tức Giao Bí Pháp Tà Ác Thải Bổ, ngưng khí kỳ cao cấp bí tịch thẻ ngọc, còn có một viên ghi chép thuộc tính một ngưng khí kỳ cao cấp công pháp huyền một công pháp thẻ ngọc, ngoài ra chính là 9 cái bình ngọc, 5 bình linh tuy đan, 1 bình linh lộ đan cùng 2 bình linh tham đan, cuối cùng một bình trang nhưng là hơn 10 hạt màu phấn hồng viên thuốc, chỉ nhẹ nhàng vừa nghe liền khiến người ta cảm thấy có chút tâm thần hoảng hốt, có loại mê cảm rất say, sợ đến Tô Vọng mau mau lần nữa tân trang tốt đem những thứ đồ này toàn bộ bỏ vào hỗn. Nghi rồi trong thu cẩn thận, Tô Vọng lại lấy ra một mê ngươi tiểu trung đồng, chính là đoạn quy sử dụng chiếc kia trung đồng này, trung đồng uy lực Tô Vọng đã tự mình cảm thụ hơn, giờ khác này Tô Vọng dự định đem một lần nữa tế luyện, triệt để luyện hóa trở thành thuộc về mình hộ thân bảo vật, ngoài ra Tô Vọng dự định, này thanh tử ngư kiếm cùng quái dị kim kiếm cũng phải tế luyện một đạo pháp quyết đánh ra, trung đồng trôi nổi ở Tô Vọng trước người, triệt để xóa đi đoạn quy ở lại bên trên. Dấu ấn, Tô Vọng bắt đầu rồi luyện hóa Thanh Nguyên Thành bên trong, phụ thành chủ phòng tiếp khách thành chủ chỗ ngồi, Lật Tung ngồi ở bên trên, nhưng vẻ mặt cung kính mà quay về hạ thủ hai người nói rằng, hai vị sư thúc, đón lấy có hay không muốn phái ra nhân thủ lùng bắt cái kia kẻ phản bội. Vương Thể hừ một tiếng, cười lạnh nói, chỉ bằng Thanh Nguyên Thành những này tiểu miêu tiểu cầu, chỉ sợ là tìm tới cái kia kẻ phản bội, còn chưa kịp báo tin, sẽ bị giết chết, coi như là Lật sư điệt ngươi tự mình ra tay, chỉ sợ cũng phải rơi vào cùng Đoạn sư điệt kết quả giống nhau. Ba Lật Tung trong lòng tất nhiên là không tin, lấy chính mình ngưng khí đại viên mãn thực lực, còn cầm không được một ngưng khí 7 tầng kẻ phản bội Tô Vọng, nếu không là Đoạn Quy có cái kia cực phẩm pháp khí chung. Đồng hộ thân, Lật Tùng thực lực còn ở Đoạn Quy bên trên, chỉ là Lật Tùng không dám làm diện chống đối Vương Thể, chỉ có gật đầu tán thành Tô Vọng lấy cực sai chọc linh căn tư chất, không tới một tháng từ ngưng khí 4 tầng tăng vọt đến ngưng khí 7 tầng, đêm qua lại giết ngược lại có chút cơ sơ kỳ thực lực Đoạn Quy, điều này làm cho Vương Thể cùng Triệu Đồng hai người càng thêm tin tưởng, Tô Vọng nhất định là từ Bắc Phong bí cảnh trong thu được kinh thiên bảo vật, mới sẽ có thực lực như thế, có. Điều những câu nói này Vương Thể cùng Triệu Đồng hai người tự nhiên là sẽ không đối với Lật Tùng nói, lúc này Triệu Đồng mở miệng nói rằng, Lật sư điệt không cần lo lắng, đêm qua ta từ lâu truyền âm trở về tông môn, báo cho nơi này phát sinh tất cả, tin tưởng rất nhanh tông môn liền sẽ phái ra nhân thủ, lùng bắt cái kia kẻ phản bội, ngoài ra, ngươi cần lập tức truyền âm cho Cựu Nguyên phái, để bọn họ toàn phái ra động, chung quanh hỏi thăm cùng lùng bắt cái kia kẻ phản bội tâm tích, vạn không thể lại để cái kia kẻ phản bội chạy trốn. Lật Tùng tự nhiên là đáp ứng làm theo, Triệu Đồng tiếp tục nói, chỉ là không biết cô gái trẻ kia đến cùng là cái gì lai lịch, cùng cái kia kẻ phản bội lại là quan hệ gì. Lật sư điệt ngươi có từng đã điều tra xong? Giờ khắc này Thanh Nguyên Thành, Nam Nhai vẫn tính bình tĩnh, làm như không có chịu đến đặc biệt gì ảnh hưởng, nhưng Bắc Nhai từ lâu là nghị luận sôi nổi, trong một đêm, Thanh Nguyên Thành thành chủ Đoạn Quy bỏ mình, phụ thành chủ bị tập kích, thần bí hung thủ thoát đi, Thanh Kỳ môn có hai vị trúc cơ kỳ cao thủ đến, không ít người cảm thấy Thanh Nguyên Thành sắp phải có đại sự phát sinh, một ít cẩn thận tán tu, thậm chí đã làm dự tính hay lắm, chuẩn bị tức khắc rời đi Thanh Nguyên Thành, khắc. Tìm hắn chỗ đêm qua Tuyết Linh Xương cứu Tô Vọng cùng Hàn Mi, bay ra Thanh Nguyên Thành sau, Vương Thể cùng Triệu Đồng không dám truy đuổi, càng kiêm bị thương nặng. Không thể làm gì khác hơn là đi tới phủ thành chủ đã tọa chữa thương, đồng thời truyền âm về từng người gia tộc cùng Thanh La Điện đến phủ thành chủ sau, thấy Lật Tùng đối mặt biến đổi không loạn, chỉ huy có thứ tự, Vương Thể cùng Triệu Đồng càng hiếm thấy thống nhất, để Lật Tùng tạm đại chức thành chủ, Tất Lan vẫn là phó thành chủ. Chỉ đợi Thanh Kỳ môn chính thức nhận lệnh liền có thể có hiệu lực, Vương Thể cùng Triệu Đồng, thì lại ở lại phủ thành chủ một bên chữa thương, một bên chờ đợi gia tộc sắp xếp cho tới cái kia bạch thân bị cứu tỉnh sau, một bộ mê man dáng vẻ, chỉ nói là đêm đó đang chuẩn bị rời đi phủ thành chủ thời điểm, bỗng cảm giác sau lưng một cơn gió khởi, lập tức liền ngất đi. Trong lúc đã xảy ra chuyện gì, đều là lắc đầu nói không biết, làm nghe nói Đoạn Quy bỏ mình tin tức sau, càng là tại chỗ gào khóc, nước mắt nước mũi đều hạ, trong miệng hô to không thể báo đáp Đoạn Quy ơn chi ngộ, khóc giống dáng vẻ liền mọi người vây xem đều cảm thấy có chút buồn bã. Vương Tể biết được sau, gặp Bạch Thân, lập tức liền để Lật Tùng sắp xếp, để Bạch Thân làm một tên phụ thành chủ thị vệ, Lật Tùng tự nhiên là đáp ứng, làm tốt sắp xếp mà giờ khắc này Bạch Thân, chính được Lật Tùng mệnh lệnh, dẫn dắt hai tên phụ thành chủ người hầu, ở Bắc Ngai chúng quanh hỏi thăm cô gái bí ẩn lai lịch. Bạch Thân mặt lộ vẻ đắc ý, vẻ cũng không biết là vô tình hay là cố ý, đang từ từ hướng đi một tòa ba tầng lầu cát, kỳ chân cắt chương 82, tiền bối tha mạng vừa đem trung đồng tế luyện xong xuôi, Tô Vọng trong lòng tràn đầy sung sướng, cái này trung đồng, tuy nói không có cái gì công kích thủ đoạn, nhưng trói buộc cùng năng lực phòng ngự kinh người, đặc biệt là sức phòng ngự, đủ có thể chống đối trúc cơ trùng kỳ cao thủ một đòn toàn lực, lần này đúng là nhặt được bảo. Tô Vọng trong lòng một tiếng hoan hô, phải biết, ở trong giới tu tiên, công kích loại pháp khí cùng linh khí rất nhiều, nhưng phòng ngự hình pháp khí cùng linh khí nhưng không thường thấy, đặc biệt là cao phòng ngự pháp khí cùng linh khí đấu pháp trong, nếu như có thể siêu cao phòng ngự bảo vật, như vậy coi như không cách nào thủ thắng, nhưng cũng có thể đứng ở thế bất bại, chí ít có thể bảo mệnh hoặc là chạy trốn thưởng thức một hồi trung đồng. Tô Vọng mừng rỡ đem trung đồng thu vào hôn nghi giới trong, tiện đà đem Tử Ngư kiếm tế khởi, hai tay liên tục bấm quyết, Tử Ngư kiếm nhất thời một trận linh quang lấp lóe, thanh nguyên thành trong phụ thành chủ Bạch Thân, ngươi nói có thể thật chứ? Vương Tể sắc mặt vui vẻ, chỉ vào Bạch Thân hỏi. Bạch Thân túi đầu không lưng, cười rạng rỡ nói rằng, tự nhiên là thật, chính là lại mượn tiểu nhân 100 gan, tiểu nhân cũng không dám lừa gạt đại nhân ngài a, hơn nữa tiểu nhân có thể lên làm người thành chủ này phụ thị vệ, có thể toàn mông đại nhân ngài để bạc nha, tiểu nhân đối với ngài trung tâm, nhật nguyệt chứng giám a. Vương Tể một mặt đắc ý, tựa hồ đối với Bạch Thân khá là được lợi. Bạch Thân tiếp tục nói, chú đóng ở cửa thành người từng nói, có không ít mọi người nhìn thấy, cái kia Hàn Mi là hôm nay sáng sớm mới vừa từ ngoài thành trở về, về thời gian vừa vặn ăn khớp. Vương Tể cười ha ha, đại hỉ nói rằng, thực sự là trời cũng giúp ta. Bạch Thân, phía trước dẫn đường, chúng ta đi kỳ chân cát. Bạch Thân đáp ứng một tiếng, lập tức nói rằng, đại nhân, chúng ta như vậy trực tiếp đi hỏi, e sợ cái kia Hàn Mi sẽ không theo chúng ta nói thật chứ. Vương Tể ánh mắt né qua một tia tàn nhẫn, cười lạnh nói, hà tất phiền toái như vậy, trực tiếp siêu hồn chính là, nếu như dám phản kháng, thử. Vương Tể trên người sát cơ bội hiện siêu hồn thuật, là cực kỳ bá đạo cùng ác độc phép thuật, chủ yếu dùng cho siêu tầm chọn đọc người khác ký ức. Pháp thuật này triển khai, bị người làm phép linh hồn tất đụng phải tàn nhẫn nhất giàn vạn, thống khổ vạn phần. Thi pháp sau khi kết thúc, bị người làm phép nhẹ thì trung thân si ngốc, nặng thì lập tức hồn phi phép tán, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Siêu hồn thuật ác độc cực kỳ, khả năng cũng chính bởi vì vậy, từ nơi sâu xa chịu đến một ít hạn chế. Tu sĩ không nhưng đối với phạm nhân triển khai phép thuật này, bằng không sẽ bị phép thuật phản vệ, ngọc đá cùng vỡ mà giữa các tu sĩ, thì lại không có cái này hạn chế. Có điều cũng bình thường là lực lượng tinh thần tu sĩ mạnh mẽ, đối với lực lượng tinh thần so với tự thân nhỏ yếu tu sĩ triển khai, bằng không sẽ bị phản vệ tự thân. Hơn nữa siêu hồn thuật chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ kỳ sau mới có thể tu luyện. Bạch Thân chỉ cảm thấy cả người run run một cái, trực dung mình, giả như Vương Tể cũng đối với mình tiến hành siêu hồn, như vậy chính mình những năm này cùng Đoạn Quy hoạt động, bao quát chính mình một ít thủ đoạn nhỏ, nhưng là lộ rõ, trên trán che kín mồ hôi lấm tấm, vội vã định hót một câu nói, đại nhân anh minh. Vương Tể thấy này, lại là cười ha ha, nói rằng, ngươi không cần sợ sệt, chỉ cần ngươi trung tâm vì ta làm việc, này thuật vĩnh viễn sẽ không dùng đến trên người ngươi. Bạch Thân nghe vậy, lập tức ngã quỵ ở mặt đất, liên tục dập đầu nói, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, vì là đại nhân ngài ra sức, tuy vạn tử mà không chối từ. Vương Tể thỏa mãn mà cười, để Bạch Thân lên. Bạch Thân vội vã bỏ lên, túi đầu ở mặt trước dẫn đường, đi ra khỏi thành chủ phủ, mà tất cả, Triệu Đồng, Lật Tùng cùng Tất Lan bọn người không biết Tử Ngư kiếm phát sinh một tiếng trầm thấp kiếm reo, Tô Vọng lập tức cảm giác được, Tử Ngư kiếm cùng ý niệm của chính mình có thể một kia liên hệ, ý niệm thoáng hơi động, Tử Ngư kiếm lập tức có phản ứng, Tô Vọng rất là thỏa mãn, liền chuẩn bị đem Tử Ngư kiếm thu hồi trong túi chứa đồ. Nhưng vào lúc này, cách Tô Vọng cách đó không xa, truyền tới một nam tử oán giận âm thanh, thật mẹ kiếp xui xẻo, Thanh Kỳ môn gia kẻ phản bội, cùng chúng ta Cửu Nguyên phái có quan hệ gì đâu? Mấy ngày qua này, mỗi ngày ở này vùng hoang dã chung quanh siêu tầm, liền một bóng người đều không có, phiền chết lão tử, thật hoài niệm ở Thanh Nguyên thành ôm những kia tiểu mỹ cô nàng tháng ngày a. Tên tiểu tử thối nhà ngươi nhỏ giọng một chút, vạn nhất nếu như bị người khác nghe thấy, để Thanh Kỳ môn biết được, ngươi có bao nhiêu cái đầu đủ đi. Chính ngươi chết ngược lại cũng thôi, có thể tuyệt đối đừng liên lụy ta, Thanh Nguyên thành rượu ngon mỹ nhân tiểu gia ta nhưng là còn không uống đủ chơi đủ đây, lại nói Nam Ngai tiểu tử ngươi còn chưa có đi hơn chứ. Nơi đó phàm nhân nữ tử nhưng là có một phen đặc biệt tư vị nha. Ha ha. Một chàng trai khác quát lớn âm thanh, tiện đà truyền đến một tiếng hèn mọn tiếng cười thật sự. Lần này trở lại, lão tử ta cũng nhất định phải đi vào Nam Ngai đi dạo, nếm thử phàm nhân nữ tử tao vị lại là vừa mới cái kia bán giận nam tử âm thanh thật sự giả không được. Tiểu gia ta biết cái địa phương, đảm bảo tiểu tử ngươi đi qua sau khi sẽ lưu luyến quên bể, cũng lại xá không được rời Nam Ngai. Vừa mới cái kia hèn mọn thanh âm nam tử tiếng nói chuyện cùng tiếng cười càng ngày càng gần. Mê Thiên trận bên trong, Tô Vọng ra bên ngoài vừa nhìn, cách đó không xa có hai cái ước khoảng 30 tuổi chàng thanh niên, chính xuyên qua tầng tầng cỏ dại, chậm rãi đi về phía bên này, trong tay cắt cầm một cái hạ phẩm pháp khí trường kiếm, vừa đi vừa cười này hai tên. Chàng thanh niên đều là trên người mặc hoa trường bào màu xanh, một da bạch môi hồng, diện mạo ngược lại không tệ, khoe miệng có một viên đậu đại nốt ruồi đen, ngưng khí 5 tầng tu vi, chính là cái kia oán giận nam tử, một cái khác đúng là tướng mạo tuấn tú, chỉ là trên mặt mấy không có chút máu, có vẻ hơi trắng xám, ngưng khí 6 tầng tu vi, chính là tiếng cười kia hèn mọn nam tử. Hai tên nam tử càng đi càng gần, nhưng cũng không chút nào phát hiện mê tiên trận cùng trong trận Tô Vọng, mà Tô Vọng vì không bại lộ tung tích, cũng chỉ là lặng lặng mà nhìn hai người này đến gần, cho đến hai người rời đi mới vừa đi cách không vài bước, đột nhiên cái kia nốt rồi đen nam tử dừng bước, quay đầu lại nhìn bốn phía một cái, giấu tay sau gáy nghi ngờ nói, "Ồ, không đúng vậy, nửa tháng trước ta cũng vừa vặn đi ngang qua nơi đây, ta rõ ràng nhớ tới nơi này nên có quả cây khô à, này sẽ làm sao không cơ chứ?" Nói xong, liền muốn hướng về mê thiên trận bên này đi tới. Cái kia tuấn tú nam tử hi cười một tiếng nói, "Tiểu tử ngươi khi đó là uống rượu uống mơ hồ chứ? Cây khô lại không chân dài, còn có thể chính mình chạy hay sao?" Vui cười quy vui cười, tuấn tú nam tử vẫn là theo nốt rồi đen nam tử đi lên. Chưa kịp này hai tên nam tử đến gần, một vệt kim quang đống nhất loáng, kim quang trong nháy mắt liền bao phủ lại hai người. Hai tên nam tử lập tức cảm giác như gánh vác bạc cân, trường kiếm trong tay rơi xuống ở địa, không thể động đậy. Hai người đỉnh đầu, một cái chuông đồng to lớn đang tản phát ra từng trận kim quang. Hai tên nam tử hoảng hốt, nơi nào không biết này phụ cận thì có cao nhân, tuy rằng thân thể không thể động đậy, trong miệng nhưng lớn tiếng cầu xin tha thứ, "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng a, chúng ta là cựu nguyên phái đệ tử, chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, vô ý quấy rối cao nhân tiền bối, vạn mong thứ tội, tha chúng ta đi." Tô Vọng cũng là sững sờ, không hề nghĩ rằng hai người này vừa mới bị trói buộc, còn chưa thấy người xuất thủ, liền đã mở âm thanh xin tha. Vừa đã ra tay, Tô Vọng thẳng thắn thu hồi mê tiên trận, đi ra. Hai tên nam tử nhìn thấy Tô Vọng chợt phát hiện thân, lại là cả kinh, tiện đà mở miệng lần nữa nói rằng, "Vị đạo hữu này, nhắc không, tiền bối, tiền bối tha mạng a. Chúng ta đồng ý đem trên người hết thảy tài vật đều giao cho tiền bối, xin tiền bối khai ân, thả chúng ta một con ngựa đi." Chương 83, Lưu Vong truy đổ. Tô Vọng hơi nhướng mày, chính mình không muốn vô cớ giết chóc, nhưng cũng không thể bại lộ hành tung, hơi suy nghĩ, mở miệng hỏi, "Các ngươi vừa là Cửu Nguyên phái đệ tử, cũng biết Thanh Kỳ môn Tô Vọng tâm tích?" Hai tên nam tử nghe vậy, đều là lắc đầu nói không biết, kế mà nói rằng, "Chúng ta cũng là bách với Thanh Kỳ môn cùng môn phái áp lực, bất đắc dĩ vừa mới đến lần này địa, còn cái kia Tô Vọng ở nơi nào, chúng ta căn bản liền không biết. Vạn xin tiền bối ngài đại nhân đại lượng, thả chúng ta ba." Tô Vọng thu hồi trung đồng, kim quang tiêu tan, hai tên nam tử rốt cục có thể nhúc đích. Hai người vội vàng hướng Tô Vọng cảm ơn không ngớt, cũng từng người từ bên hông gỡ xuống túi chứa vật, túi đầu, phân biệt đưa về phía Tô Vọng. Tô Vọng nhìn hai người đang chuẩn bị đưa tay đón, tuấn tú nam tử khẽ miệng lộ ra một tia gian trá mỉm cười, từ tay nâng trong túi chứa đồ cấp tốc bay ra hai đạo bạch quang, một đạo đâm hướng về Tô Vọng mi tâm, một đạo đâm hướng về Tô Vọng đan điền. Bạch quang tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Tô Vọng trước người không đủ một tấc nơi hai đạo bạch quang đâm vào. Tuấn tú nam tử cùng nốt rồi đen nam tử khẽ miệng hiện ra cười, còn chưa kịp bật cười, bạch quang đâm trúng bóng người bỗng nhiên tiêu tan, chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Mới lai, vừa nãy Tô Vọng từ lâu phát hiện, hai tên nam tử đang nhìn đến Tô Vọng trong nháy mắt đó, kinh ngạc đồng thời, trong ánh mắt càng mơ hồ mang theo một tia mừng rỡ, tuy rằng ẩn giấu đến rất nhanh, nhưng vẫn để cho Tô Vọng phát hiện. Sau khi hai người ở lúc nói chuyện, tuy rằng tuấn tú nam tử che giấu rất khá, nhưng này nốt rồi đen nam tử ánh mắt tỉnh cờ có chút lấp lóe, điều này làm cho Tô Vọng càng thêm khẳng định, hai người này nhất định là nhận được bản thân, chỉ là đang giả bộ si bán ngốc mà thôi. Mà Tô Vọng thu hồi trung đồng, giả vờ thư giãn, chỉ có điều là muốn thăm dò một hồi hai người, nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng thôi. Tuấn tú nam tử tuy rằng cúi đầu, nhưng trên người sát cơ mới vừa khởi, Tô Vọng liền đã phát hiện, cùng tồn tại tức triển khai miễn trạm thân pháp, vòng tới hai người phía sau, bởi tốc độ quá nhanh, khoảng cách lại gần, càng ở tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, để hai người lầm tưởng gian kế thực hiện được, đánh lén thành công. Kim quang lại khởi, chớp mắt bao phủ lại hai người, vừa nãy Tô Vọng nhìn như thu hồi trung đồng, chỉ có điều là đem trung đồng thu nhỏ lại, ám chụp ở trong tay, lúc này tức khắc kích phát, trung đồng trong nháy mắt tăng vọt, lần thứ hai trói buộc trụ hai người, chỉ là nốt rồi đen nam tử bị hoàn toàn nuốt lại. Cái kia tuấn tú nam tử vừa nãy thấy tình thế không được, dĩ nhiên muốn né tránh, chỉ có điều tốc độ không có kim quang nhanh, bên hông trở xuống bị kim quang bọc lại, nửa người trên còn có thể nhúc nhích. Tuấn tú nam tử hú lên quái dị, vừa nãy cái kia hai vệt kim quang lần thứ hai đảo ngược bay trở về, đâm hướng về Tô Vọng, đồng thời từ tuấn tú nam tử trong túi chứa đồ bay ra một tờ linh phụ không được. Tô Vọng thầm hô một tiếng, muốn ngăn cản tuấn tú nam tử, tử ngư kiếm trong nháy mắt bay ra, lập loè hàn quang, trực tiếp tức hướng về tuấn tú sọ đầu của nam tử, có thể tuấn tú nam tử không tránh không né, linh lực đưa tới, linh phủ trong nháy mắt bị kích phát một đạo chói mắt lóa mắt hồng quang, nương theo một tiếng sắc bén tiếng vang, trùng về phía chân trời, ở giữa trời cao ầm ầm nổ tung tín hiệu phủ, bị kích phát rồi. Tử ngư kiếm không trở ngại chút nào địa một tức mà xuống, tuấn tú sọ đầu của nam tử lăn xuống ở địa, trên khóe môi thậm chí còn giữ lại tàn nhẫn ác độc gầm hiểm cười len ken. Hai tiếng vang lên giòn giã, hai đạo bạch quang bị kim quang ngăn cản, ánh sáng biến mất, rơi xuống ở địa, hóa ra là hai viên dài nhỏ mà sắc bén ngân châm. Tử ngư kiếm không có một chút nào dừng lại, thân kiếm xoay một cái, vọt thẳng vào kim quang bên trong, nốt rồi đen nam tử liên thanh âm cũng không từng phát sinh. Nơi của một cái mũi tên máu phun ra, lập tức khí tuyệt mà chết. Tô Vọng liền đội vàng đem chuông đồng cùng tử ngư kiếm thu vào trong túi chứa đồ, lại sẽ hai viên ngân châm cùng hai người túi chứa vật thu hồi, triển khai phong hành thuật, chạy vội mà chạy không tới thời gian đốt một nén hương, chân trời một luồng ánh kiếm nhanh chóng mà đến, chỉ chốc lát liền đến cỏ nhỏ pha cây khô bên, ánh kiếm tàn đi. Từ trên phi kiếm đi xuống bảy người, cầm đầu là một tên hạc phát đồng nhan gầy gò ông lão, trên người mặc trường bào màu xanh sẫm, trúc cơ sơ kỳ tu vi, mặt sau 6 người, 4 nam 2 nữ, tuổi ở 20 đến 40 tuổi không giống nhau, đều là trên người mặc hoa trường bào màu xanh, đều là ngưng khí 7 tầng tu vi sư phụ. Người hành hung kia nhất định còn chưa đi xa, chúng ta mau đuổi theo đi. Một tên hơn 20 tuổi cô gái trẻ quay về gầy gò ông lão nói rằng hử. Hắn không chống được. Gầy gò ông lão trong mắt lóe ra một tia hàn quang, tiếp tục nói, nơi này hoang tàn vắng vẻ, linh khí mỏng manh, tuyệt đối không thích hợp tu luyện hoặc là bế quan, người giết người vội vàng rời đi, tất nhiên là sợ bại lộ hành tích, như vậy xem ra, người hành hung vô cùng có khả năng chính là cái kia thanh kỳ môn kẻ phản bội, trốn ở chỗ này bị phát hiện sau, liền giết người diệt khẩu mà chạy là hắn. Gầy gò ông lão phía sau 6 người đầu tiên là một nạc, nhìn một chút chu vi, còn có trên đất lưu lại 2 thanh trường kiếm, tiện đà như bỗng nhiên tỉnh ngộ hình, từng người khuôn mặt trên càng là không tự chủ hiện ra vẻ tươi cười sư phụ. Nếu biết là cái kia tên phản đồ, chúng ta mau mau đuổi theo đi. Chờ bắt được sau, đưa cho thanh kỳ môn người, nhưng là có thể lĩnh đến không ít tưởng thưởng đấy. Một người khác đại khái khoảng 30 tuổi nữ tử nhanh chóng nói rằng, trong giọng nói thậm chí mang có một ít cấp thiết cùng hưng phấn. Gầy gò ông lão gật gù, lập tức chỉ 2 tên nam đệ tử nói rằng, tín hiệu phù đã phát sinh, tin tưởng phủ thành chủ người rất nhanh cũng sẽ biết cũng tới rồi. 2 người các ngươi liền lưu lại ở chỗ này chờ đợi, nhớ kỹ, phủ thành chủ người hỏi thì các ngươi cái gì cũng không biết. Cái kia 2 tên nam đệ tử tiến lên một bước, nói rằng, yên tâm đi, sư phụ, chúng ta cũng chỉ là nhìn thấy tín hiệu phù sau, bởi vì ở ngay gần không xa, cho nên mới vừa đổi tới, nơi này đến cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Gầy gò ông lão khẽ mỉm cười, nói tiếng rất tốt sau, liền một lần nữa tê cất cánh kiếm, mang theo 4 tên đệ tử ngự kiếm mà đi, mà lưu lại cái kia 2 tên nam đệ tử, từng người thu hồi một thanh trường kiếm, đem tuấn tú nam tử cùng nốt ruồi đen nam tử thi thể hỏa táng sau, liền đi tới một bên, nhìn thanh nguyên thành phương. Hướng, lặng lặng mà chờ đợi khoảng cách Cửu Nguyên phái môn phái vị trí, Kỳ Vị Sơn không xa, một cái chợt hẹp sơn đạo. Đường hai bên mọc đầy thấp bé hoa cỏ, một hình thể gầy yếu chàng thanh niên, chính ngựa mặt nằm sơn đạo một bên, trên người vết máu loang lổ, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương nặng. Giờ khắc này nam tử hai mắt dại ra, biểu hiện mất cảm giác, khí tức cực kỳ yếu ớt, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như Tô Vọng ở đây, nhất định có thể nhận ra, cái này trọng thương chàng thanh niên chính là cái kia tán tu Nô Chí cách sơn đạo khoảng chừng 100 trượng nơi, trên sườn núi, một gốc cây cành lá rậm rạp trên cây to diện bạch thân, ngươi thật sự có thể xác định, cái kia Tô Vọng nhất định sẽ đi qua từ nơi này. Nếu như hắn không đến, ngươi cũng biết kết cục của ngươi sẽ là làm sao. Vương Tể mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nói rằng, yên tâm đi, đại nhân. Tiểu nhân làm sao sẽ nắm tính mạng của chính mình đến đùa giỡn. Thanh Nguyên thành chu vi trăm dặm địa thế ta rành rẽ nhất có điều, ngoại trừ đi về thành Kỷ Môn cùng Cửu Nguyên phái phương hướng, những chỗ khác đều là dẫn tới vực sâu vách núi treo leo, trừ phi có thể ngự kiếm phi hành, bằng không này điều sơn đạo là cái kia kẻ phản bội duy nhất có thể lựa chọn thoát đi tất kinh con đường. Bạch Thân mở miệng nói rằng, sắc mặt làm như cực kỳ tự tin. Vương Tể cười lạnh, nói rằng, tốt nhất như vậy. Nói xong, con mắt thật chặt nhìn chằm chằm cái kia sơn đạo. Cùng trên đất nằm Nô Chí chương 84, sơn đạo giết chết Thanh Nguyên thành ở ngoài, một nơi vách núi treo leo bên dưới, cuồng phong gào thét, một vị đoan trang mỹ phụ đón gió mà đứng, thân thể bốn phía có một tầng nhàn nhạt linh quang lấp lóe, bốn phía cuồng phong, thậm chí ngay cả mỹ phụ một cái sợi tóc đều chưa từng thổi bay, mỹ phụ đem linh thức toàn bộ triển khai, ở này vách núi treo leo biên giới chậm rãi đi tới, chính là Triệu Đồng. Triệu Đồng cách đó không xa, Tất Lan cũng ở tỉ mỉ mà tìm. Tôi, ý niệm toàn mở, một bước dừng lại, chung quanh quan sát nguyên bản. Triệu Đồng biết được có người phát sinh tín hiệu phù sau, cũng không cố trên tiếp tục chữa thương, lập tức đi ra khỏi phòng, chỉ muốn nhất định phải trước ở Vương Tể trước nắm lấy Tô Vọng. Không hề nghĩ rằng, vừa mới đi ra cửa phòng, Tất Lan liền đâm đầu đi tới, nói trước đây không lâu Vương Tể mang theo Bạch Thân cùng đi ra phủ thành chủ, sau khi liền chẳng biết đi đâu. Triệu Đồng vừa nghe, ám đạo không ổn, liền muốn lập tức ngự kiếm bay lên thời khắc. Tất Lan mở miệng nói đồng ý tùy tùng Triệu Đồng bắt lấy Tô Vọng. Triệu Đồng nghĩ thầm, chính mình thương thế chưa từng phục hồi như cũ, nếu như tìm tới Tô Vọng thì Vương Tể đột nhiên xuất hiện, chính mình cũng không chắc chắn chiến thắng Vương Tể. Có điều giả như có Tất Lan cái này ngưng khí đại viên mãn giúp đỡ, vậy coi như phần thắng tăng nhiều. Liền Triệu Đồng liền đáp ứng rồi, đồng thời đối với Tất Lan nói rằng, nếu như lần này có thể thuận lợi trợ giúp chính mình nắm lấy Tô Vọng, chờ đổi về đến Thanh Kỳ môn sau thì sẽ thu Tất Lan làm đồ đệ, dốc lòng giáo dục. Tất Lan vừa nghe cao hứng lập tức ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng đại hỉ bảo đảm nhất định sẽ toàn tâm toàn lực phối hợp Triệu Đồng lùng bắt Tô Vọng. Bất kể là mắt thường vẫn là linh thức, đều không có phát hiện bất cứ người nào ảnh hoặc sóng linh lực. Triệu Đồng không trải qua nhíu mày. Lúc này Tất Lan đi tới, nói rằng, Triệu sư thúc, chúng ta ở đây tìm hồi lâu đều không có bất kỳ phát hiện, ngài nói có thể hay không là cái kia 2 cái Cửu Nguyên phái đệ tử lừa dối chúng ta, cái kia Tô Vọng căn bản cũng không có trốn hướng về bên này a. Triệu Đồng hừ một tiếng, nói rằng, lừa dối ta, lừa bọn họ đều còn không căn này, chỉ là cái kia kẻ phản bội cũng không biết từ chỗ nào tập đến một môn ẩn nấp bí thuật, đúng là khá là huyền diệu, tính phục bất động thì liền linh thức đều có thể giấu giếm được, nói không chắc giờ khắc này liền ẩn giấu ở chung quanh đây. Lại tinh tế tìm tòi một hồi, Tất Lan gật đầu tán thành, vừa định xoay người đống cùng Triệu Đồng như thế nhìn cách đó không xa, một gầy gò ông lão mang theo 4 tên ngưng khí 7 tầng tu sĩ chính chậm rãi đi về phía bên này Kỳ Vị Sơn không xa, sườn núi trên cây to chỉ tiếc để cái kia Hàn Mi trốn thoát, may là còn có cái này Nô Chí rơi vào chúng ta trên tay, ha ha, có chút ý nghĩa, hổ mãnh đạo hữu, ta xem là hổ mông đạo hữu chứ. Khô đợi đã lâu, Bạch Thân rốt cục không nhịn được mở miệng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, đại nhân, tuy nói tiểu tử kia ẩn nấp bí thuật về liền diệu, thế nhưng nếu như hắn thật sự đi qua nơi này, nhìn thấy Ngô Chí thảm trạng, nhất định sẽ không nhịn được tiến lên kiểm tra, đến lúc đó hắn nhưng là không chỗ che thân. Bạch Thân nói xong, liếc mắt nhìn cách mình không xa Vương Tể, Vương Tể nhắm hai mắt, thần sắc bình tĩnh, không nói gì. Bạch Thân nhẹ giọng nói, đại nhân, ngài nói, tiểu tử kia hiện tại có thể hay không đã đi tới chung quanh đây a? Vương Tể mở mắt ra, lạnh lùng nói rằng, ngươi nếu biết, còn không mau ngậm miệng. Nói xong đột nhiên trừng Bạch Thân một chút, sợ đến Bạch Thân vội vàng đem đầu co rụt lại, không dám nói nữa. Đang lúc này, Vương Tể bên hông một khối ngọc bội bỗng nhiên sáng ngời, Vương Tể đem linh thức thăm dò vào trong ngọc bội giây lát, Vương Tể bỗng nhiên đứng lên đến, chỉ vào Bạch Thân mắng to, người tên rắc rưởi, làm hại ta ở đây không công đợi đã lâu, mới vừa lấy được đưa tin, nói đã ở Thanh Nguyên thành phía Tây Thảo Pha phát hiện Tô Vọng tung tích, nếu như ta không thể trước tiên nắm lấy Tô Vọng, xem ta quay đầu lại làm sao trừng trị ngươi. Hừ. Vương Tể nổi giận đùng đùng, đột nhiên một cước đem Bạch Thân đạp lăn hạ thụ, sau đó trực tiếp ngự kiếm bay đi. Bạch Thân từ trên mặt đất bò lên, ngực bị đạp địa phương còn mơ hồ làm đau, nhìn Vương Tể đi xa phương hướng, trong mắt tràn ngập sợ hãi cùng ác độc, sau đó vừa bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, đi xuống núi pha, đi tới Ngô Chí phụ cận, hai tay vung đẩy, chu vi một trận cấm chế linh quang thoáng hiện, rất nhanh lại biến mất không còn tăm hơi. Bạch Thân tay nắm một thanh đoản đao chẳng hạn, phẩm pháp khí, đi tới Ngô Chí bên người, một cước đạp ở Ngô Chí trên ngực, nói rằng, Ngô Chí a Ngô Chí, ngươi biến thành bây giờ bộ này si ngốc dạng, xem ra cũng là không công chịu tội, đã như vậy, không bằng liền để lão ca ta lòng từ bi, chấm dứt ngươi đi, nếu như muốn trách liền chỉ có thể trách ngươi biết vậy cũng ác tô bằng há, lẽ nào Bạch đạo hữu không quen biết ta sao? Một thanh âm truyền đến, từ sơn đạo lối vào nơi không xa chậm rãi đi ra một tên chàng thanh niên, chính là Tô Vọng. Bạch Thân vừa nãy nghe được âm thanh, đã là kinh hãi, giờ khắc này nhìn thấy Tô Vọng đột nhiên xuất hiện cũng hướng mình đi tới, càng là hoàn toàn biến sắc. Bạch Thân cố gắng chấn định nói rằng, Tô Vọng, ngươi quả nhiên ở đây, ta cùng Vương Tể đại nhân từ lâu ở đây chờ ngươi đã lâu, Vương Tể đại nhân, kẻ phản bội Tô Vọng chính là ở đây. Bạch Thân hướng về trên sườn núi hét lớn một tiếng, có thể Tô Vọng liền đầu đều không chuyển một hồi, cười lạnh một tiếng, Tử Ngư kiếm từ trong túi chứa đồ bay ra, hóa thành một đạo hàn quang, đến thẳng Bạch Thân. Bạch Thân kinh hãi, xoay người liền chạy, đồng thời trong tay đoạn đao linh quang lấp lóe, vừa chạy một bên sau này bổ ra mấy đạo ánh đao. Tô Vọng tay phải tới eo lưng túi chứa vật một chiều, chung đồng xoay tròn mà ra, đón gió căng phồng lên, tiện đà tỏa ra kim quang, xèo một tiếng, chụp vào Bạch Thân. Tử Ngư kiếm bị ánh đao thoáng chặn lại, nhưng chung đồng nhưng trực tiếp bay đến Bạch Thân đỉnh đầu, kim quang chụp xuống, Bạch Thân như bị ổn định, Tử Ngư kiếm hàn quang lóe lên, từ Bạch Thân hậu vệ xuyên bụng mà qua, lập tức Tử Ngư kiếm cùng chung đồng cùng nhau hướng về Tô Vọng bay trở về. Bạch Thân ngửa mặt té xuống, hai mắt còn trợn tròn, tràn ngập sợ hãi. Tô Vọng đi lên phía trước, nhìn Ngô Chí, Ngô Chí con ngươi trở nên trắng, vừa nãy Bạch Thân cái kia một cước, dĩ nhiên em muốn là thoi thóp Ngô Chí giẫm chết. Tô Vọng than nhẹ một tiếng, phát sinh một quả cầu lửa, hỏa táng Ngô Chí tiến lên vài bước, đem Bạch Thân túi chứa vật thu hồi. Tô Vọng nguyên muốn phát sinh quả cầu lửa đem Bạch Thân đốt cháy hóa tẫn, nhưng lập tức vừa chuyển động ý nghĩ, vác lên Bạch Thân thi thể, nhìn Cửu Nguyên phái phương hướng, Tô Vọng triển khai cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình, hướng về Kỳ Vĩ Sơn trên núi chạy gấp. Bạch Thân cho đến chết đi cũng không biết chính là Thanh Nguyên. Thanh tính huống xung quanh, Hàn Mi từ lâu nói cho Tô Vọng ở cổ nhỏ pha giết chết tuấn tú nam tử cùng nốt rồi đen nam tử sau, Tô Vọng trước tiên cố ý hướng về vách núi treo leo phương hướng chạy, đồng thời chế tạo một chút làm như lơ đãng dấu vết lưu lại. Sau khi Tô Vọng ẩn nấp thân hình, nhanh chóng ẩn nút hướng về Cửu Nguyên phái phương hướng, không chờ tiếp cận sơn đạo lối vào thì Tô Vọng xa xa cũng đã nhìn thấy Ngô Chí nằm ngang ở trong sơn đạo, nhưng Tô Vọng không có manh động. Ngô Chí nhìn như là bị người trọng thương ở đây, hơn nữa quanh thân không có một bóng người, nhưng chu vi thực sự là quá mức yên tĩnh, trái lại để Tô Vọng tính cảnh giác nổi lên, trước tiên lặng lặng mà ẩn nó ở một bên. Nếu như đây là cạm bẫy, như vậy chỉ cần Tô Vọng hơi một tiếp cận, liền khả năng sẽ lập tức bị phát hiện. Tô Vọng cẩn thận lần thứ hai cứu mình một mạng, mãi đến tận Vương Tể ngự kiếm rời đi, Bạch Thân đi ra, thu hồi sơn đạo chu vi cấm chế, xác nhận sẽ không có cái khác nguy hiểm sau, Tô Vọng lúc này mới hiện thân, giết chết Bạch Thân. Giờ khắc này tụ tập ở vách núi treo leo biên giới mọi người, kiên quyết không nghĩ tới, bọn họ cấp thiết muốn bắt lấy Tô Vọng, lúc này đã đi tới Cửu Nguyên phái cửa lớn trước. Chương 85, đại náo Cửu Nguyên phái đứng đầu đề cử, Thiên Kiêu chiến, kỵ sở hủy thật đừng lịch, ngoan, gọi lão công Long Vương truyền thuyết tâm dục một niệm vĩnh hằng vạn vực chi vương âm hôn triền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắt thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lão. Công lăn xa một chút. Thật kính lang can sơn hướng về bắc, ngự kiếm phi hành ước 2 ngày lộ trình khoảng cách, một tòa núi cao trên đỉnh núi Tôn Cẩn bên hông truyền âm ngọc phù đột nhiên linh quang lóe lên, tiện đà ánh sáng dần dần rút đi, Tôn Cẩn đem linh thức thăm dò vào ngọc phù, một lát sau tức lui ra, sắc mặt như thường, cũng không biết ngọc phù là hà tin tức trưởng môn, có phải là tông môn đã xảy ra chuyện gì. Trưởng môn vừa mới vừa rời đi tông môn 2 ngày, lẽ nào Lý Kiệt cùng Triệu Hân Ảnh liền nổi lên nội chiến hay sao? Một vị ông lão mặc áo bào trắng nói rằng ông lão khuôn mặt cùng Tôn Cẩn có chút giống nhau, tuổi so với Tôn Cẩn nhỏ hơn không ít, chính là Tôn gia Tốt Vông, trúc cơ trung kỳ tu vi, thanh kỳ môn truyền pháp trưởng lão một trong, vì là hưởng ứng nhất đạo tông hiệu Triệu, thanh quốc còn lại 6 đại tông môn gần như cùng lúc đó do từng người trưởng môn đi đầu, xuất lĩnh môn trong đông đảo trúc cơ kỳ cao thủ, cùng đi tới nhất đạo tông Tôn Cẩn cũng không ngoại lệ, lần này ra ngoài, cũng xuất lĩnh hơn 10 tên trúc cơ kỳ cao thủ cùng 50 tên đệ tử tinh anh, ra ngoài trong lúc thanh kỳ môn tạm do Từ Nguyên, Lý Kiệt cùng Triệu Hân Ảnh ba người cộng đồng trưởng quản Tôn trưởng lão lo xa rồi. Tông môn tất cả mạnh khỏe, huống mà còn có Từ Nguyên đại sư mình ở, bọn họ bao nhiêu cũng sẽ có khắc chế. Vừa nãy chỉ là gia tộc người truyền đến tin tức, nói là vừa ở Thanh Nguyên thành bên trong phát hiện trốn tránh đệ tử Tô Vọng, bị một tên thần bí trúc cơ trùng kỳ nữ tử cứu đi, hiện tại đưa tin thỉnh cầu chỉ thị thôi. Có điều tin tức này là Vương Tể cùng Triệu Đồng đồng thời trở lại đến, nghĩ đến Vương gia cùng Triệu gia sẽ so với chúng ta càng sớm hơn biết được tin tức này. Tôn Cẩn nói rằng Tôn Khuông vừa nghe, lập tức nói rằng trúc cơ trung kỳ cao thủ, cô gái kia là lai lịch ra sao, cùng Tô Vọng có quan hệ gì? Chúng ta cũng mau mau phái ra trong tộc cao thủ đi vào Thanh Nguyên thành. Bà Tôn Cẩn nghe vậy nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng cô gái kia lai lịch còn không biết, có điều ta vừa nãy đã đưa tin cho Tôn Dực, để hắn kể cả Chu Minh cùng Lỗ Kính đồng thời đi tới Kỳ Vĩ Sơn, bắt lấy Tô Vọng. Mà chúng ta hiện tại việc cấp bách là mau chóng chạy tới Nhất Đạo Tông, bảy đại tông môn đồng thời cộng đồng nghiên thảo đối sách, thương nghị ứng đối ra sao lần này Ấp Vũ Quốc cùng Hoang Sóc Man nhân xâm lấn. Còn có quyết nghị sau này làm sao tiến hành Bắc Phong Bí cảnh tìm kiếm Ấp Vũ Quốc, vị trí Thanh Quốc chính bắc, cùng Nhất Đạo Tông phạm vi thế lực liền nhau, mà Hoàng Đạo cùng Tranh Yêu Tông chính là Ấp Vũ Quốc hai đại tông môn cho tới Sùng Vũ Bộ cùng Cù Nghiêu Bộ, nhưng là Hoang Sóc Biên Thủy, Man Nhân Bộ Lạc, ở vào Nam Côn Hoàng Châu xa nhất ở phương Bắc duyên trong ngày thường những bộ lạc này người Man, cực nhỏ sẽ đi ra Hoang Sóc Biên Thủy, không biết lần này tại sao lại không xa bạn. Giảm, đi tới Thanh Quốc cảnh nội Tôn khuôn mặt lộ vẻ một tia vẻ không hiểu, hỏi, trưởng môn, phái Tôn Dực đi tới liền có thể, vì sao còn muốn hắn kể cả Chu Minh cùng Lỗ Kính đồng thời đi vào? Trước đây, vì đệ tử ngoại môn tiến vào bí cảnh một chuyện, bọn họ nhưng là đại náo một hồi a. Còn có vì sao không đi Thanh Nguyên Hành, mà là muốn đi Kỳ Vị Sơn đây, nơi đó không phải Cửu Nguyên phái môn phái vị trí sao? Tôn Cẩn đứng thẳng ở sơn đỉnh biên giới, mắt nhìn phía trước, nói rằng, Chu Minh cùng Lỗ Kính hai người, thực lực không yếu, làm việc thường có quân tử chi phong, ở chúng ta Thanh Kỳ môn chúng trúc cơ kỳ sư minh đệ trong, là nhất công và tư rõ ràng, chính trực dám nói dừng một chút, Tôn Cẩn tiếp tục nói, mặt khác theo ta được biết, năm đó dẫn dắt Tô Vọng tiến vào chúng ta Thanh Kỳ môn, chính là Chu Minh cho tới trực tiếp chạy tới Kỳ Vị Sơn, nguyên nhân rất đơn giản, nếu như Tô Vọng muốn triệt để chạy trốn, như vậy hắn chỉ có một con đường có thể đi, chính là Kỳ Vị Sơn. Tôn Khung nghe vậy, trầm ngâm chốc lát, tiện đà hỉ cười nói, trưởng môn anh minh, biết được Tô Vọng tin tức xác thật sau, tứ gia nhất định sẽ từng người phái ra chí ít một tên trúc cơ cao thủ đi tới Thanh Nguyên Thành, mà Chu Minh cùng Lỗ Kính tuy rằng không phải chúng ta Tôn gia người, nhưng hai người là nhất ngay thẳng, nếu như là do bọn họ tối tìm được trước Tô Vọng, như vậy bọn họ nhất định sẽ đem Tô Vọng áp tải Thanh Kỳ môn, giao cho Từ Nguyên đại sư minh xử lý. Nói đến chỗ này, Tôn Khung cười ha ha, tiếp theo sau đó nói rằng, Từ Nguyên đại sư minh lần này là bất đắc dĩ mới miễn cưỡng đáp ứng tạm trưởng tông môn, hắn nhất định sẽ đợi được trưởng môn trở về sau khi mới đưa Tô Vọng giao cho trưởng môn xử lý. Có thể nói như vậy, chúng ta Tôn gia lần này xem như là phái ra ba tên trúc cơ kỳ cao thủ. Tôn Khung hai tay vỗ một cái, gọi thẳng đại diệu, nói rằng các cao thủ trong chỉ có Chu Minh đối với Tô Vọng quen thuộc nhất, tối tìm được trước Tô Vọng độ khả thi to lớn nhất, mà lần này tuy nói chúng ta mất tiếng cơ, nhưng chúng ta không tiến vào Thanh Nguyên Thành, thẳng đến Kỳ Vĩ Sơn, nói không chắc còn có thể nhanh chân đến trước. Tôn Cẩn khẽ mỉm cười, không nói gì. Đang lúc này, chân trời có hơn 10 ánh kiếm chính hướng về bên này bay tới, mỗi ánh kiếm bên trên đều đứng mấy tên ngưng khí kỳ tu sĩ, ánh kiếm càng ngày càng gần, rất gần liền lục tục đi tới Tôn Cẩn cùng Tôn Khung đứng thẳng trên đỉnh ngọn núi Kỳ Vĩ Sơn không xa, một cái chợt hẹp sơn đạo vững thể, Triệu Đồng, Tất Lan, Cựu Nguyên phái gầy gò ông lão cùng thứ tư tên ngưng khí bảy tầng đệ tử, chính thức đến nổ phổi địa tới rồi. Mọi người thấy không hề có thứ gì sơn đạo, Vương Thể không khỏi lên cơn giận dữ, sắc mặt cũng có chút đỏ lên, lập tức không nói một lời, ngự cất cánh kiếm, hướng về sơn đạo phía trước chạy như bay. Còn lại mọi người, hướng về bốn phía nhìn nhiều mấy lần, lập tức hai ánh kiếm phóng lên trời, theo sát ở Vương Thể phía sau, chỉ chốc lát, liền biến mất ở chân trời. Nửa ngày sau, ngự kiếm trong Cựu Nguyên phái gầy gò ông lão đống một trận, Vương Thể cùng Triệu Đồng cũng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy gầy gò ông lão từ trong lòng móc ra một hình như bắt quái kính ngọc bàn, ngọc bàn bên trên giờ khắc này tỏa ra từng trận linh quang. Gầy gò ông lão đi đến đánh vào mấy đạo pháp quyết, bắt quái ngọc bàn ánh sáng một thịnh, đột nhiên xuất hiện một màn hình ảnh trong hình, một vị thân hình thon dài cao to chàng thanh niên, chính chỉ về một thanh phi kiếm, quay về chu vi lầu các cây cối cùng phòng ốc hoa cỏ chờ tả phép lũ chém, gạch xanh lục bói, cùng đoạn một nát thảo chờ giải rác đầy đất thỉnh thoảng. Chàng thanh niên còn ném ra mấy tờ linh phủ, kim truy, mũi tên nước cùng quả cầu lửa các loại, càng là đem bốn phía làm cho tiêu tường nát thạch. Khắp nơi bừa bộn đồng thời điện, có mấy chục tên ngưng khí kỳ tu sĩ cấp thấp muốn tiếp cận ngăn cản chàng thanh niên, không ngờ nhưng ngược lại bị chàng thanh niên đánh cho tả thiểm hữu trốn, vô cùng chật vật. Tuy nói không có người tử vong, nhưng cũng người người mang thương, hình ảnh xoay một cái, đi tới một chỗ tên là Tàng Bảo Các lầu các trước. Lúc này chàng thanh niên quay đầu lại mạnh mẽ chừng, vây quanh chàng thanh niên đông đảo tu sĩ sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Chàng thanh niên khỏe miệng dương lên, nhanh chân hướng về nhảy tới ra mấy bước căng thẳng đó lấy, linh quang lóe lên, một đạo sương mù giống như màn ánh sáng sáng lên, bọc lại Tàng Bảo Các lối vào. Đồng thời chàng thanh niên thân hình cũng biến mất không còn tăm hơi màn ánh sáng ở ngoài, chúng ngưng khí kỳ tu sĩ cấp thấp thật chặt vây quanh, nhưng cũng không ai dám tiến lên một bước, mà hình ảnh cũng là đến đó biến mất rồi là Tô Vọng. Vương Thể cùng Triệu Đồng gần như cùng lúc đó kinh kêu thành tiếng, vừa nãy trong hình chàng thanh niên quay đầu lại chừng, mọi người thấy rất rõ ràng, chính là Tô Vọng, mà trong hình địa phương chính là Cửu Nguyên phái, Tô Vọng lại ở nên ngang địa đại náo Cửu Nguyên phái, đồng thời đi vào Cửu Nguyên phái Tàng Bảo Các. Quả nhiên, cái kia gầy gò ông lão nhìn ra là nổi trận lôi đình, nộ gọi mấy tiếng lẽ nào có lý đó sau, thu hồi bắt quái ngọc bàn, thân kiếm xoay một cái, hướng về Cửu Nguyên phái phương hướng chạy như bay. Vương Tể cùng Triệu Đồng cũng là thay đổi thân kiếm, bay thẳng Cửu Nguyên phái. Chương 86, tất cả đều há hốc mồm đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỵ sở bị thật đừng địch, ngoan, gọi lão công Long Vương truyền thuyết tâm dục một niệm vĩnh hằng vạn vực chi vương âm hôn triền miên, ngạo kiểu. Quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính lại nửa ngày sau, Cửu Nguyên phái Lô Kính đứng Cửu Nguyên phái trước đại môn, hơi nhướng mày, trước mắt một mảnh đá vụn lở ngói, như là vừa trải qua một trận đại chiến, mà nên tiếp chính mình hai cái Cửu Nguyên phái đệ tử cũng là sương mặt sương mũi, một mặt khóc không ra nước mắt trước đây. Tôn Dực, Chu Minh cùng Lỗ Kính ở nhận được Tôn Cẩn pháp lệnh sau, lập tức từ Thanh Kỳ môn xuất phát, ngự kiếm nhắm Kỳ Vĩ Sơn bay tới. Ngay ở vừa nãy không lâu, ba người đi tới Kỳ Vĩ Sơn bên dưới ngọn núi, Chu Minh kiến nghị ba người lên trước sơn, đến Cửu Nguyên phái tiếp môn phái trưởng môn, sau đó thương nghị phân chia như thế nào nhân thủ triển khai đuổi bắt, nhưng Tôn Dực nhưng lấy Tất Kinh Sơn đạo không thể buông lỏng lưu thủ vì là do, cố ý muốn lưu lại hai người phân canh giữ ở Sơn đạo hai đầu. Chu Minh không có cãi lại, nhưng cũng cùng Tôn Dực đồng thời lưu lại canh giữ ở Sơn đạo hai đầu, do Lô Kính một người một mình lên núi bái phỏng Cửu Nguyên phái. Lô Kính vừa nghe xong hai cái Cửu Nguyên phái đệ tử kêu khổ, đang chuẩn bị bước vào Cửu Nguyên phái cửa lớn, đông quay đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó đang có ba ánh kiếm cấp tốc hướng nơi này tới gần chỉ chốc lát. Ba ánh kiếm dĩ nhiên đi tới cửa lớn trước, thình lình chính là Vương Tể, Triệu Đồng cùng Tất Lan, còn có chính là gầy gò ông lão cùng thứ tư tên đệ tử. Mọi người vừa thu hồi phi kiếm, cái kia hai tên sưng mặt sưng mũi đệ tử liền lập tức tiến ra đón, hô to một tiếng: "Sư phụ à, ngài có thể đã về rồi." Lời còn chưa nói hết, gầy gò ông lão nộ rên một tiếng, đồng thời ống tay áo vung lên, một luồng sóng khí tuôn ra, hai tên đệ tử kia đột nhiên không kịp chuẩn bị, kêu sợ hãi một thân, bay ngược lăn lộn ở địa, làm cho càng là đầy mặt bụi bặm. Gầy gò ông lão tức giận mắng: "Một đám thùng cơm, nhiều người như vậy, liền một ngưng khí bảy tầng tiểu tu sĩ cũng không ngăn nổi, thực sự là tức chết ta vậy." Gầy gò ông lão nhìn trước mắt tàn tạ tình cảnh, càng kiêm một bên Vương Tể, Triệu Đồng cùng Tất Lan các loại, mặt lộ thần sắc giễu cợt, trong lòng tức giận càng tăng lên, hai mắt hầu như liền muốn phun ra lửa. Lúc này Lỗ Kính mở miệng: "Phùng trưởng môn, kính xin bình tĩnh đừng nóng, cứ hai người bọn họ nói, cái kia đại náo quý phái hung thủ hiện tại còn ở bên trong, không biết nhân duyên cớ nào, giờ khác này chính trốn ở một cái trong trận pháp không ra, chúng ta vẫn là đi vào trước, phá trận." Sau bắt cái này ngông cuồng đồ ba cái kia gầy gò ông lão, tức Phùng trưởng môn cùng theo, đè lửa giận trong lòng, quay về Lỗ Kính thi lễ nói rằng: "Hóa ra là thành kỳ môn Lỗ Kính đạo hữu giá lâm, không có từ xa tiếp đón, này sẽ để đạo hữu chế dễ ước, đợi ta đi vào trước tiên bắt tiểu tử ghê tầm này, trở lại cùng đạo hữu nói chuyện." Nói xong, mang theo phía sau bốn tên đệ tử hướng về trong môn phái gấp vào, cái kia hai tên bị đánh đổ ở địa đệ tử cũng bỏ lên, đi vào theo Vương Tể cùng. Triệu Đồng cũng là không nói một lời, tranh nhau chen lấn địa vào, Lỗ Kính có nghi hoặc trong lòng. Lúc này một bên Tất Lan nói chuyện: "Lô sư thúc, cái kia đại náo Cửu Nguyên phái cùng đồ, chính là trốn tránh đệ tử Tô Vọng." Lỗ Kính nghe vậy kinh ngạc, trong lòng tràn đầy không tin, nhưng cũng là bước nhanh đuổi theo. Tất Lan khẽ mỉm cười, cũng đi vào tàng bảo các trước Phùng trưởng môn chính chỉ về một đôi thượng phẩm pháp khí, hồ đầu trường câu tỏa ra chói mắt ánh sáng màu trắng, đối diện trước mắt một sương mù giống như màn ánh sáng mãnh liệt đâm kéo, màn ánh sáng linh quang lóng lánh, loạn choa loạn choạng, nhưng cũng không có liền như vậy vỡ vụn dưới con mắt mọi người. Phùng trưởng môn làm như vừa thẹn vừa giận, đột nhiên hét lớn một tiếng, trôi nổi ở màn ánh sáng phía trên hồ đầu trường câu tức thì bạch quang đại thịnh, liền muốn đông nhiên đi xuống đâm ra, mà một bên Vương Tể cùng Triệu Đồng ẩn nhiên ở thủ thế chờ đợi Phùng trưởng môn. Chấm đã động thủ. Quát to một tiếng truyền đến, chính là Lỗ Kính mới vừa đổi tới, đôi kia hổ đầu trưởng câu vừa vặn đứng ở màn ánh sáng đỉnh, ánh mắt của mọi người cùng nhau nhìn Lỗ Kính. Lỗ Kính bước nhanh về phía trước mấy bước, nói rằng: "Phùng trưởng môn, ta đã hiểu, trận pháp này bên trong người chính là chúng ta lần này muốn nắm trốn tránh đệ tử Tô Vọng, kính xin Phùng trưởng môn hạ thủ lưu tình, để chúng ta dẫn hắn trở lại Thanh Kỳ môn, giao cho trưởng môn sư huynh xử lý." Lỗ Kính nhìn chung quanh bốn phía một chút, Tiêu Tường Luận Thạch, một đám người mang thương Cửu Nguyên phái đệ tử, tiếp tục nói: "Cho tới quý phái tổn thất, đợi ta trở lại tông môn sau, ổn thỏa sẽ hướng về trưởng môn sư huynh báo cáo. Ta tin tưởng, trưởng môn sư huynh nhất định sẽ thích đáng sắp xếp Phùng trưởng môn." Nghe vậy, lửa giận hơi hết, quay về Lỗ Kính nói rằng: "Cũng được, tất cả toàn mặc cho Lỗ đạo hữu làm chủ." Nói xong, đem hổ đầu trưởng câu thu hồi, lùi hướng về một bên. Lỗ Kính nói tiếng cảm ơn sau, đi tới màn ánh sáng trước mặt, la lớn: "Tô Vọng, ngươi dám tự ý trốn tránh tông môn, hôm nay đã không có đường lui, còn không đi nhanh lên xuất trận pháp, theo ta về tông môn lĩnh tội." Lặng lẽ, không người đáp lại, Lỗ Kính lại gọi, vẫn như cũ không ai đáp lại. Nhưng vào lúc này, có hai ánh kiếm từ trên trời giáng xuống, mọi người vừa nhìn, trước hết rơi xuống đất chính là một vị vóc người khôi ngô mặt vàng trắng hán, trúc cơ sơ kỳ đỉnh cao tu vi, chính là Tôn Dực. Theo sát người kia chính là Chu Minh nguyên lai vừa nãy Vương Tể, Triệu Đồng cùng Phùng trưởng môn trở về thì bên dưới ngọn núi Tôn Dực cùng Chu Minh cũng phát hiện hai người liền ở trên sơn đạo bày xuống cấm chế, sau cũng phi lên núi. Lỗ Kính hướng về Tôn Dực cùng Chu Minh giảng yếu kể rõ giờ khắc này tình hình. Tôn Dực vừa nghe Tô Vọng ngay ở màn ánh sáng bên trong, lập tức lớn tiếng nói: "Vậy còn với hắn nói nhảm gì đó, nếu hắn ẩn nút không dám ra đây, vậy liền đem hắn đánh ra đến." Vừa dứt lời, Tôn Dực liền đã đi tới màn ánh sáng trước, bàn tay phải bùng nổ ra một đoàn chói mắt hào quang màu vàng đất. Tôn Dực hét lớn một tiếng, một so với màn ánh sáng còn đại thổ bàn tay màu vàng lập tức hiện lên ở màn ánh sáng trên đỉnh, bàn tay hướng về màn ánh sáng mạnh mẽ vỗ một cái. Màn ánh sáng vẹn vẹn kiên trì bản tức, liền gào thét một tiếng vỡ vụn, đồng thời trong trận sương mù tàn đi, lộ ra bên trong một chính khoanh chân ngồi dưới đất, túi đầu, miếng vải đen mông mặt nam tử Tôn Dực hừ một tiếng, còn không có hành động. Đột nhiên phía sau gió nổi lên, một cái cực nóng màu đỏ hỏa liên cùng một mát mẹ bàn tay màu xanh lam, chính hai bên trái phải cấp tốc hướng về trên đất nam tử chiến đi, chính là Vương Tể cùng Triệu Đồng nhìn chuẩn màn ánh sáng vừa vỡ vụn thời khắc. Tức khắc ra tay Tôn Dực lại rên một tiếng, song trưởng ở trước ngực mạnh mẽ vỗ một cái, một đạo màu vàng đất quang tường tức thì ở phía sau xuất hiện, màu đỏ hỏa liên cùng bàn tay màu xanh lam cùng nhau đánh vào quang tường bên trên, ầm ầm tiêu tan bình địa. Một cơn gió khởi cái kia ngồi dưới đất nam tử lay động một cái, sau lục lọi ngửa mặt ngã xuống, tất cả mọi người đều là kinh ngạc. Giây lát, chúng trúc cơ kỳ cao thủ trận cảm thấy không ổn, cái kia ngã xuống đất nam tử khí tức hoàn toàn không có, hiển nhiên chết đi từ lâu đã lâu. Tôn Dực vung tay lên, một đạo linh khí kích động ra, nhất thời mông mặt miếng vải đen bị gỡ bỏ, lộ ra một tấm ngăm đen xấu xí mặt to, chính là bạch thân trước mắt tấm này xấu mặt, hiển nhiên không phải Tô Vọng. Đều nhân mọi người tại đây tuy không đều biết Tô Vọng, nhưng tất cả đều nhận ra Tô Vọng tường. Bây giờ chu vi bao quát tàng bảo các bên trong, nơi nào có Tô Vọng nửa bóng người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tất cả đều há hốc một chuyện. Gì thế này? Nhưng rất hiển nhiên, chúng trúc cơ kỳ cao thủ và toàn bộ Cửu Nguyên phái đều bị Tô Vọng cho sái trong giây lát đó, mọi người phản ứng bất nhất, Chu Minh cùng Lỗ Kính nhìn nhau cười khổ một tiếng, mà phản ứng kịch liệt nhất, liền trúc Vương Tể, chỉ thấy Vương Tể một bạo viêm thuật phát sinh, đem trên mặt đất bạch thân thi thể nổ thành hài cốt hoàn toàn không có, sau đó song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi địa nổi giận gầm lên một tiếng, "Tô Vọng, ta nhất định phải bắt đến ngươi. Đến lúc đó, ta nhất định phải để ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể." Nói xong, Vương Tể dưới chân phi kiếm hiện lên, hướng không gào thét mà đi. Chương 87, cương bạn thành lao nhanh trong Tô Vọng, tất nhiên là không biết Cửu Nguyên phái tình cảnh, nhưng Tô Vọng nhưng là cố ý chạy đi Cửu Nguyên phái đại náo một phen, sau đó bày xuống sương mù màn ánh sáng một ngày trước, Tô Vọng ở trên sơn đạo chém giết bạch thân, mới vừa muốn tiếp tục chạy trốn, đống nhiên nghĩ đến, nếu như mình chỉ là như vậy một mọi địa hướng về trước chạy trốn, lấy tốc độ của chính mình, sớm muộn cũng sẽ bị trúc cơ kỳ cao thủ đuổi theo, những người khác không nói, Vương Tể cùng Triệu Đồng liền nhất định sẽ đuổi mà tới. Tô Vọng suy đoán, Cửu Nguyên phái trưởng môn, trong môn phái duy nhất trúc cơ kỳ cao thủ nên đã ra ngoài, chính đang chung quanh địa lùng bắt chính mình, liền Tô Vọng bước lên một lớn mật ý nghĩ, ẩn nấp thân hình lẻn vào Cửu Nguyên phái. Đến Cửu Nguyên phái sau, chân chính xác nhận trong môn phái không có trúc cơ kỳ cao thủ tọa trấn, liền lặng yên đi tới tàng bảo các cửa, cấp tốc đánh ngất trông coi hai tên đệ tử, sau đó dựa theo cựu chuyển vụ tọa trận bảy trận phương pháp, dựa vào tàng bảo các trước địa hình, dùng hỗn nghi giới trong bảy trận vật liệu, dựa vào mấy khối linh thạch hạ phẩm, bày xuống một dạng dị, dùng linh thạch thôi thúc cựu chuyển vụ tọa trận, Tô Vọng xưng là vụ hoặc trận bố trí xong sau, Tô Vọng đem bạch thân bỏ vào trong trận, mông gương mặt tọa sau đó, Tô Vọng bí mật về Cửu Nguyên phái trước đại môn, sau đó không lâu nhìn thấy ba ánh kiếm từ chân trời gào thét mà đến, lại gào thét mà đi, chờ đợi nửa ngày sau, Tô Vọng hiện lộ thân hình, đột nhiên xuất hiện ở Cửu Nguyên phái bên trong cuồng chém làm nổ, làm cho Cửu Nguyên phái thật giống như náo loạn giống như vậy, từ môn phái cửa một đường chém nổ đến tàng bảo các trước, Tô Vọng chạy vào vụ hoặc trong trận. Tô Vọng biết, chính mình này một phen đại náo, Cửu Nguyên phái đệ tử nhất định sẽ truyền âm cho mình trưởng môn, liền Tô Vọng mới vừa tiến vào vụ hoặc trận, liền lập tức triển khai cầu tức thuật, ẩn nấp thân hình, lặng yên rời đi trận pháp, rời đi Cửu Nguyên phái, hướng về Kỳ Vĩ Sơn bên dưới ngọn núi chạy gấp. Quả nhiên, lao nhanh hầu như nửa ngày sau, Tô Vọng lần thứ hai phát hiện chân trời bay trở về ba ánh kiếm bay thẳng Cửu Nguyên phái. Tô Vọng đội vã tính phục bất động, nán lại ánh kiếm đi xa sau, Tô Vọng nuốt vào một viên linh tham đan, cũng không quay đầu lại địa một đường bay về phía trước. Buôn năm tháng sau Cương Bản Thành, là một tòa xa xôi thanh trấn, chỉ cần hơn Cương Bản Thành, sẽ cùng rời đi thanh kỳ môn phạm vi thế lực. Một phong trần mệt mỏi chàng thanh niên xuất hiện ở Cương Bản Thành cửa thành trước, tán tu như thế hoa trang, trường bào màu nâu, tóc hai rối bời, che khuất nửa bên gò má, chính ngẩng đầu nhìn xung quanh, chính là một đường tới rồi Tô Vọng tại quá khứ 5 tháng bên trong. Tô Vọng khi thì chú phục giả hành, khi thì chú hành giả phục, trên đường vượt qua không ít núi non sông suối cùng đầm lầy thảo nguyên, trong lúc cũng mấy chục lần gặp nạn, vừa có đối mặt yêu thú tập kích, cũng có tao ngộ tu sĩ chặn lại, mà trên đường ngoại trừ Thanh Nguyên Thành, Tô Vọng còn tiến vào một người tên là Thanh An Thành thành nhỏ, mới vừa vào thành không lâu, liền đã bị người phát hiện, đối phương tức thời phát sinh tín hiệu phù, Tô Vọng dưới sự kinh hãi, không dám co dừng lại, đem hết toàn lực rốt cục chạy ra Thanh An Thành. Sau lần đó, Tô Vọng gặp lại thành trì, không dám lại dễ dàng tiến vào, càng nhiều là lựa chọn đi đường vòng mà đi, mà hết thảy này nguyên nhân, Tô Vọng ở Cửu Nguyên phái hai tên đệ tử kia, tức Tuấn Tú nam tử cùng nốt rồi đen nam tử trong túi chứa đồ tìm tới đáp án ở hai người bọn họ trong túi chứa đồ, chỉ có Cửu Nguyên phái đệ tử lệnh bài cùng đáng thương mười mấy khối linh thạch hạ phẩm, liền một hạt đan dược cùng một tấm bùa chú đều không có, có thể thấy được là khốn đốn cực điểm. Bạch thân trong túi chứa đồ đều có hơn 20 khối linh thạch hạ phẩm cùng hai bình ngưng khí đan, ngoài ra chính là hai viên phổ thông ngọc bội. Ý niệm thăm dò vào trong ngọc bội, bên trong chỉ có đơn giản một bộ Tô Vọng chân dung, chân dung bên dưới có một hàng chữ nhỏ, thanh kỷ môn đệ tử Tô Vọng, cung cấp hành tung manh mối hoặc bắt được người đều có thưởng. Cái ngọc bội này vừa ra, Tô Vọng ở thanh kỷ môn phạm vi thế lực bên trong lại như một con chuột chạy qua đường, người người gọi đánh chính là bởi vì như vậy. Dọc theo đường đi, Tô Vọng ở cùng một nơi cũng không dám dừng lại lâu thêm, thường là hơi làm nghỉ ngơi liền lập tức chạy đi, đi cả ngày lẫn đêm bên dưới, rốt cục đi tới này Cương Bạn Thành. Sắc trời đã gần đến hoàng hôn, dưới trời chiều, Cương Bạn Thành hùng vi tưởng thành như phủ thêm một tầng màu cam sa, cổ điện mà tăng thương, chân trời hào quang nhiễm phải mềm mại vân đoá, vài con quyển chim bay hơn, ánh chiều tà tô điểm, có vẻ như vậy yên tĩnh mấy tháng không ngừng mà lưu vong. Tô Vọng từ lâu là cả người để bại, hơn nữa này Cương Bạn Thành, tuy nói danh nghĩa là thuộc về thanh kỷ môn phạm vi thế lực, nhưng đã là thanh kỷ môn hướng đông bắc hướng về tích ngoài rìa thành trấn, có thể nói là ngoài tầm tay. Với vì lẽ đó, Cương Bạn Thành càng như là một không người quản hạt, chỉ do đến từ khắp nơi đông đảo tán tu tạo thành tán tu liên minh cộng đồng giữ gìn trật tự thành trấn. Cương Bạn Thành tán tu liên minh nắm giữ 5 tên trúc cơ kỳ cao thủ, mà ngưng khí kỳ tán tu tổng cộng có hơn 300 tên. Tô Vọng không có nhiều do dự, đi tới trước cửa thành, chỉ hướng về cửa thành thủ vệ giao nộp nửa khối linh thạch hạ phẩm, tức tiến vào thành. Đầu tiên đập vào mi mắt chính là qua lại không thôi dòng người, vừa có tu sĩ, cũng có phàm nhân, luôn hành cử chỉ, trang phục không giống nhau. Trong đó tu sĩ, tu vi nhiều ở ngưng khí 5 tầng đến 7 tầng, trong lúc đó, ngưng khí 8 tầng cùng 9 tầng cũng không có thiếu. Như Tô Vọng giờ khắc này hóa trang cùng tu vi, càng là thông thường. Rất hiển nhiên, Cương Bạn Thành là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn trụ. Thành trấn Cương Bạn Thành diện tích gần ngàn dặm, lấy chính giữa một tòa cựu tầng cao lâu làm trung tâm, phân có 4 phía cửa thành, 8 phố lớn đạo, mỗi một điều đại đường phố lại có hay không có vài đường nhỏ hẹp hạng trong thành nhà cửa san sát nối tiếp nhau, có trà phường, tử quán, khách điếm, quán mì, hiệu cầm đồ, trang viên chờ chút, có hồng gạch lủng ngói, tráng lệ cao lầu, cũng có sám trắng thiếu tu sửa, cũ nát không thể tả thấp lùng vòng, tuy nói là xa xôi thành trấn, nhưng phồn hoa trình độ so với Thanh Nguyên thành càng sâu, đường phố lấy trường điệu tảng đá lát thành, lại rộng lại lớn, người đi đường tuy nhiều nhưng không có vẻ chen chúc. Con đường hai bên ngoại trừ lâu vũ cửa hàng, cũng có thật nhiều ngồi xuống đất bày ra quầy hàng, chỉ Tô Vọng cất bước trên con đường này, qua loa một mấy quầy hàng có tới hơn 1.000 cái, mỗi cái quầy hàng trước đều có đám người ở tụ tập, nhiều mấy chục người, thiếu cũng có 3-4 người, thét to âm thanh cùng ra giá âm thanh không ngừng. Con đường bên trong chết là tu sĩ bãi quầy hàng, mà con đường rìa ngoài nhưng là phạm nhân bãi hàng xén, không can thiệp chuyện của nhau, hỗn độn mà có thứ tự, đây là cho tới nay mới thôi. Tô Vọng nhìn thấy kỳ lạ nhất, cũng là to lớn nhất phố chợ. Tô Vọng đầy hứng thú địa chậm rãi đi tới, bốn phía quan sát, để Tô Vọng kinh hỉ chính là, có thể là cương bạn thành tu sĩ nhiều đến từ bốn phương tám hướng nguyên nhân, phố chợ trên, pháp khí, đan dược, công pháp, đồ chú, trận bản trận kỳ, cùng khôi lỗi chợ đều có buôn bán, cũng có cái khác một ít cổ quái kỳ lạ, Tô Vọng chưa từng gặp đồ vật, tuy rằng đều lấy cấp thấp chiếm đa số, nhưng Tô Vọng nhưng hứng thú không giảm, vừa đi vừa nghỉ, tình cờ cũng tư hỏi ý giới, trong lòng thầm hô mở mang tầm mắt giữa lúc Tô Vọng cũng đến hứng khởi, một tiếng vang dội thét to âm thanh gây nên Tô Vọng chú ý. Tô Vọng ngẩng đầu nhìn lại, đó là một dâu quai nón hắc diện đại hán, ngưng khí 8 tầng tu vi, trước người bày một tấm màu đỏ sẫm thảm lông. Thảm lông trên chỉ có 3 cái bình ngọc, cùng 2 viên có chút ấu vàng thẻ ngọc, bày hàng trước, chỉ có 2 người ở vi nhìn Tô Vọng bước chân, đi tới chương 88, quái lạ buôn bán hắc diện đại hán xếp bằng trên mặt đất, rõ ràng bày hàng trước vây quanh 2 người, lại làm như không thấy, tiếp tục cao giọng thét to cái kia 2 người quay về hắc diện đại hán một phen chào phun sau, lập tức liền rời đi. Mà lúc này Tô Vọng vừa vặn đi tới quầy hàng trước hắc diện đại hán thấy người tới, sắc mặt vui vẻ, nói rằng, đạo hữu tùy tiện xem, yêu thích cái nào bất cứ lúc nào mở miệng nói xong, nhìn Tô Vọng, làm liếc mắt nhìn Tô Vọng bên hôm sau, hắc diện đại hán ý cười càng sâu. Tô Vọng nghe vậy, trong lòng cảm thấy buồn cười, hắc diện đại hán trên chỗ bán hàng đồ vật thật là ít đòi, vừa xem hiểu ngay, nơi nào cần xem thêm, thẳng thắn trực tiếp mở miệng hỏi, đạo hữu vừa nãy hô to, những thứ này đều là hiếm thấy bảo vật, không biết đều là gì đó dạng bảo vật. Hắc diện đại hán miệng rộng một nít, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, đông bên cạnh quầy hàng một nhỏ gầy người đàn ông trung niên cười ha ha, nói rằng, cái gì chó má bảo vật? Chính là 3 bình tự linh hoàn, một viên dục linh thuật thẻ ngọc cùng một viên vô bộ bình thường di cốt quyết, này hắc tư đã ở đây bảy sạp 5 ngày cũng không có người hỏi thăm, vị đạo hữu này, ngươi cũng không nên bị lừa. Nam tử gầy nhỏ mặt xấu nghẹt hẹp, tướng mạo như hầu, nhưng tu vi nhưng là không thấp, nghiễm nhiên là ngưng khí 8 tầng đỉnh cao tu vi, trước mặt cũng có một tấm thảm lông trên bày ra xương thú, da thú, thú trảo cùng thú nha chờ không ít yêu thú vật liệu. Nam tử gầy nhỏ mới vừa nói xong, hắc diện đại hán trợn tròn đôi mắt, trừng mắt nam tử gầy nhỏ hét lớn, ngươi này khỉ ốm, nhất thời không nói lời nào liền có thể ép sao? Vị đạo hữu này, không muốn nghe hắn nói bậy, ta những linh đan này cùng bí thuật có thể đều là đến từ chính ngự linh môn, tuyệt đối hàng thật đúng giá, ta xem đạo hữu bên hông buộc có linh thú túi, nói bậy đạo hữu định là dục có linh thú, ta những bảo vật này vừa vẫn thích hợp đạo hữu. Hắc diện đại hán đầu tiên là quát lớn một tiếng, nam tử gầy nhỏ tiện đà đối với Tô Vọng nói rằng, Tô Vọng vừa nghe trong lòng thực tại vui vẻ, chính mình được Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ đã lâu, nhưng cho tới nay nhưng không hiểu được làm sao đào tạo linh thú, tuy nói có thu được một viên ngự thú quyết công pháp, nhưng cũng là điều khiển linh thú tiến hành chiến đấu công pháp, còn cụ thể thế nào đào tạo linh thú để linh thú tiến hóa thăng cấp cũng không có nói rõ, chỉ nhắc qua trong ngày thường cần nuôi nấng tự linh hoàn. Tự linh hoàn là tu sĩ chuyên môn dùng để chăn nuôi đào tạo linh thú viên thuốc, có thể xúc tiến linh thú trưởng thành cùng tiến hóa thăng cấp, thuộc về cấp trung linh đan. Trong lòng vui mừng, trên mặt nhưng không có hiện lộ nửa điểm, Tô Vọng mở miệng nói rằng, có thể không trước hết để cho ta nhìn một chút. Hắc diện đại hán thấy Tô Vọng chỉ có ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi, hơi hơi trầm ngâm sau nói rằng, được rồi. Nói xong, hai tay mở ra, ra hiệu Tô Vọng có thể kiểm tra. Tô Vọng cũng không khách khí, ngồi chồm hôm xuống cầm lấy một người trong đó bình ngọc, kéo ra nắp bình, đổ ra một hạt viên thuốc ở lòng bàn tay, tinh tế vừa nhìn, viên thuốc êm dịu ánh sáng, màu sắc xanh lục, xúc tu ấm áp, còn có một luồng nồng nặc trong veo hương thơm. Tô Vọng trước đây tuy chưa từng thấy tự linh hoàn, nhưng ở luyện đan nhập môn cùng đan dược giản phổ trên nhưng có ghi chép, này viên thuốc xem ra cùng trong ngọc giản ghi chép không khác nhau chút nào, chính là tự linh hoàn không thể nghi ngờ hơn nữa. Nếu như Tô Vọng không có phán đoán sai, cái này viên thuốc là trung phẩm tự linh hoàn. Trong bình ngọc, kể cả Tô Vọng trong tay cái này, tổng cộng có 3 viên viên thuốc. Thả tay xuống trong bình ngọc, Tô Vọng tiếp tục cầm lấy còn lại 2 cái bình ngọc, 2 cái trong bình ngọc, mỗi bình mỗi người có 10 viên viên thuốc, đều là hạ phẩm tự linh hoàn. Tô Vọng tiện đà cầm ngọc giản lên, trong đó một chiếc thẻ ngọc, ghi chép một phần dục linh thuật, chính là ngưng khí kỳ cấp thấp bí tịch, tỉ mỉ giới thiệu làm sao đào tạo chính mình linh thú, do đó để linh thú tiến hóa thăng cấp. Để Tô Vọng kinh hỉ chính là, dục linh thuật là từ ấu thú bắt đầu đào tạo nói tới, thẻ ngọc này, không thể nghi ngờ chính là Tô Vọng cần thiết khắc một chiếc thẻ ngọc, nhưng là ghi chép một môn tiểu tiểu bí thuật, di cốt quyết, tương tự là ngưng khí kỳ cấp thấp bí tịch, tu luyện thành công sau, triển khai di cốt quyết, có thể đem xương cốt toàn thân then chốt thay đổi lệch vị trí, tùy ý biến hóa vóc người khuôn mặt, bởi không phải thông qua triển khai phép thuật thay đổi thân hình diện mạo, mà là di đổi tự thân xương cốt biến ảo, vì lẽ đó, triển khai di cốt quyết, căn bản không cần sợ sẽ bị người nhận thức xuyên. Tô Vọng đại hỉ, có thể cái môn này bí thuật, chính mình liền không cần che che giấu giấu, trốn đằng đông nấp đằng tây, nhưng tiếp tục sau này vừa nhìn, này bí thuật có 2 đại hạn chế, một là triển khai này bí thuật thì không thể điều động vượt qua tự thân một nửa linh lực, bằng không bí thuật sẽ mất đi hiệu lực. Hai là này bí thuật một lần chỉ có thể duy trì thời gian một ngày, 12 canh giờ vừa đến, bí thuật liền sẽ tự động mất đi hiệu lực, mất đi hiệu lực sau lần thứ 2 triển khai, lại cần chờ đợi thời gian một ngày phía sau có thể tiến hành. Có 2 người này hạn chế, không trách nam tử gây nhỏ sẽ nói này bí thuật như vô bổ bình thường, nhưng coi như vậy, đối với Tô Vọng mà nói, này bí thuật nói không chắc sẽ ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình một mạng. Tô Vọng trong lòng mừng rỡ, trên mặt nhưng không chút biểu tình, thả xuống tất cả mọi thứ, từ từ chạm lên, xem ra lại như đối với những thứ đồ này không có hứng thú gì, lặng im một hồi. Tô Vọng chỉ cái kia trong bình phẩm tự linh hoàn, nói rằng, ta chỉ cần chai này tự linh hoàn, bao nhiêu linh thạch? Hắc diện đại hán nghe vậy sắc mặt nhưng là chuyển thành lạnh nhạt, mở miệng nói rằng, chai này tự linh hoàn giá trị 40 khối linh thạch hạ phẩm, còn lại hai bình mỗi bình giá trị 60 linh thạch, dụng linh thuật giá trị 80 linh thạch, di cốt quyết giá trị 20 khối linh thạch không chấp nhận mà cả, ba bình tự linh hoàn muốn mua một lần, hai chiếc thẻ ngọc không xa rời nhau bán. Tô Vọng nghe vậy kinh ngạc, còn có như vậy quái lạ buôn bán? Hắc diện đại hán không có nói tiếp. Ngược lại là nam tử gầy nhỏ lần thứ hai cười ha ha, nói rằng, ngươi này hắc tử, rất nói lý, như vậy buôn bán, người phương nào sẽ phải? Hắc diện đại hán vẫn không có nói chuyện, mà là bình tĩnh mà nhìn Tô Vọng, một bộ ngươi muốn mua liền mua, không mua liền đi vẻ mặt. Nam tử gầy nhỏ lắc đầu nở nụ cười được. Những thứ đồ này ta muốn hết. Tô Vọng bình tĩnh nói lời này vừa nói ra, nam tử gầy nhỏ miệng mở ra như trứng gà hình, nhìn Tô Vọng dường như liếc si bình thường. Hắc diện đại hán nhưng là cười ha ha, nói rằng, ha ha, cuối cùng cũng coi như gặp phải một người rõ ràng. Đạo hữu thoải mái, chỉ cần 200 khối linh thạch ngươi toàn bộ lấy đi, trung phẩm tự linh hoàn cùng di cốt quyết liền tặng cho đạo hữu rồi, ha ha. Tô Vọng nở nụ cười, tay phải vỗ nhẹ bên hông túi chứa vật, kỳ thực là từ hỗn nghi giới trong lấy ra 200 khối linh thạch, vung tay lên, 200 khối linh thạch hạ phẩm nhẹ nhàng rơi vào Hắc diện đại hán trước mặt, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem ba bình tự linh hoàn cùng hai chiếc thẻ ngọc thu vào trong túi chứa đồ. Hắc diện đại hán cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp đem trước mặt linh thạch thu vào bên hông trong túi chứa đồ, cười lớn một tiếng nói rằng, đạo hữu thật là thoải mái người, tại hạ hổ mãnh, không biết đạo hữu cao tính đại danh. Tô Vọng nghe vậy trong lòng sững sờ, chợt cảm thấy buồn cười, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy Hắc diện đại hán xuất tính hào khí, liền nói rằng, tại hạ Vân Tương. Hắc diện đại hán tiếng cười liên tục, nói rằng, hóa ra là Vân đạo hữu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta hổ nào đó bằng hữu, ở Cương Bản thành, đạo hữu như có yêu cầu, có thể bất cứ lúc nào đến Vũ Khang nhà trọ tìm đến ta. Tô Vọng nở nụ cười, cũng không nói lời nào, xoay người đi ra. Hổ mãnh cùng nam tử gầy nhỏ nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều có cười hạm vẻ. Chương 89, xấu xí bản hán đứng đầu đề cử, thiên tiêu chiến kỵ sở ủy thật đừng lịch, ngoan, gọi lao công Long Vương truyền thuyết tâm dực một niệm lĩnh hằng vạn bực chi vương âm hôn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính rời đi hổ mãnh quầy hàng, Tô Vọng tiếp tục ở trên đường phố từ từ đi tới, mới vừa vào Cương Bạn thành không lâu liền có thu hoạch, điều này làm cho Tô Vọng đối với Cương Bạn thành phố chợ càng có hứng thú. Không tới nửa canh giờ, chân trời cuối cùng một tia sáng cũng bị hắc ám nuốt hết, bốn phía cửa hàng liên tiếp sáng lên một trận thanh mở mịt vi quang, đó là nguyệt quang thạch phát sinh ánh sáng, chu vi một ít phàm nhân ở lại nhà dân, lộ ra linh tinh mở nhạt ánh đèn bóng đêm dáng. Lâm trên đường phố quầy hàng dồn dập thu hồi, mọi người cũng từ từ tản đi, Tô Vọng cũng rời đi phố lớn, ở đường nhỏ trong quẹo trái rẽ phải, sau đó không lâu, liền đến một chỗ yên lặng hẹp hạng, trong ngõ hẻm, chỉ có ba nhà phàm nhân ở lại nhà trệ, cùng một nhà hai tầng cao tiểu khách điếm. Phúc Thiện khách điếm vừa ở phố lớn trong phố chợ, Tô Vọng đã mua một viên Cương Bạn thành địa đồ. Nhà này Phúc Thiện khách điếm khoảng cách phố lớn không gần không xa, chu vi hầu như đều là phàm nhân ở. Ở lại, vị trí heo hút, chính hợp Tô Vọng tâm ý, vì lẽ đó Tô Vọng trực tiếp đi tới nơi này. Tô Vọng vận chuyển cầu tức thuật, che lấp linh lực gần sóng, đi vào Phúc Thiện khách điếm, mới vừa vào cửa, tức có một tên tướng mạo hiền lành râu bạc ông lão hô, tiểu nhị, có khách quý quang lâm, còn không mau chạy tới đây bắt chuyện ai? Tới rồi. Một tên đầu chủ mũ, tay cầm khăn lau, vóc người vừa phải, ước khoảng 30 tuổi phàm nhân nam tử, cao giọng thở phào một câu, lập tức liền đi tới khách quan, ngài xin mời vào. Cái kia phàm nhân nam tử, tức tiểu nhị, thuần thục đem khăn lau quát lên trên vai, ngăm đen trên khuôn mặt vẻ mặt tươi cười, đem Tô Vọng mang vào trong điếm. Tô Vọng gật đầu nở nụ cười, theo tiểu nhị đi tới râu bạc ông lão, tức Phúc Thiện khách điếm trưởng quý trước mặt, nhân Tô Vọng trên người không có thế tục tiền, Tô Vọng không thể làm gì khác hơn là lấy ra một khối ở Bắc Phong rèn luyện thì thu được lông đỏ hổ da lông giao cho trưởng quý. Trưởng quý kia nhìn thấy như vậy hoàn chỉnh không thiếu sót da hổ, đầu tiên là cả kinh, tiện đa đại hỉ, vội vã nhận lấy da hổ, lại tìm không ít thế tục ngân lượng cùng tiền cho Tô Vọng, để tiểu nhị cho Tô Vọng mở phòng hào hạng, đồng thời nói rằng có thể để cho Tô Vọng trụ một tháng trước, không khác thu phí Phúc Thiện khách điếm. Phòng hào hạng sạch sẽ nhã trí, ở trong phòng bày xuống cảnh giới cấm chế cùng phòng hộ cấm chế, ở giường gỗ bốn phía bày xuống mê thiên trận. Tô Vọng ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, đem linh thú túi mở ra, thả ra tuyết văn cùng hồng nghĩ tuyết văn vây quanh Tô Vọng bay một vòng, sau đó nhẹ nhàng bay xuống ở Tô Vọng lòng bàn tay trái bên trên, mà hồng nghĩ nhưng là trực tiếp bỏ đến trên lòng bàn tay, một mũi một nghĩ lặng lặng mà nằm út sấp. Tuy có thân cận tâm ý, nhưng xem ra có chút hề bại suy sụp nói đến, từ khi Tuyết Văn cùng Hồng Nghị đến khải khiếu sơ kỳ, cũng từ trong ngủ mê sau khi tỉnh lại, thường thường một bộ tinh thần hề bại suy sụp dáng vẻ, có thể Tô Vọng một là không hiểu đào tạo linh thú phương pháp, hai là hoàn mỹ quan tâm này nhị thú, điều này sẽ đưa đến hơn 3 năm trôi qua, mà hai người này linh thú nhưng không có biến hóa chút nào. Tô Vọng một tay tới eo lưng một chiều, trong lòng bàn tay thêm ra một viên dục linh thuật thẻ ngọc, đem ý niệm thăm dò vào trong ngọc giản, cẩn thận tìm hiểu lên. Sau nửa canh giờ, Tô Vọng thả xuống thẻ ngọc, từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình hạ phẩm tự linh hoàn, đổ ra hai hạt tự linh hoàn, nhất thời một luồng nhàn nhạt trong veo hương thơm lan ra. Nguyên bản bất động hồng nghĩ lập tức ở trong lòng bàn tay vòng tới vòng lui, liên tiếp ngẩng đầu nhìn Tô Vọng. Tuyết Văn càng là lập tức bay lên ở Tô Vọng trước mắt bay tới bay lui, hai người trong ánh mắt đều lộ ra cực kỳ khát vọng vẻ mặt tha thiết mà nhìn Tô Vọng. Tô Vọng đem hai hạt tự linh hoàn đặt ở bên chân, Tuyết Văn khinh vụ một tiếng, làm như cực kỳ vui mừng, trực tiếp đánh về phía trong đó một hạt tự linh hoàn, mà lòng bàn tay Hồng Nghị cũng là nhanh chóng leo xuống, cắn vào khác một hạt tự linh hoàn. Tuyết Văn cùng Hồng Nghị tinh thần đại chấn, ôm so với hai người còn lớn mấy lần tự linh hoàn ăn được chính hoan. Tô Vọng khẽ cười một tiếng, tùy ý nhị thú sơn ăn, xoay tay một chiều, lấy ra khác một chiếc thẻ ngọc di cốt quyết. Tô Vọng bắt đầu tìm hiểu lên di cốt quyết bí thuật khẩu quyết rất ngắn, không tới nửa canh giờ, Tô Vọng liền đã lĩnh ngộ thấu triệt. Dựa theo di cốt quyết phương pháp, Tô Vọng bắt đầu điều động linh lực không lâu lắm. Tô Vọng trên người truyền đến từng trận đùng đùng vang rền, xương cốt toàn thân cùng then chốt tựa hồ cũng đang di động. Tô Vọng trên trán che kín đầy mồ hôi hột, di cốt trong quá trình càng là thống khổ dị thường, nhưng Tô Vọng tu luyện đốn tuổi tâm pháp nhiều năm, xương cốt toàn thân kinh mạch so với tu sĩ bình thường đều muốn cứng cỏi. Hơn nữa Tô Vọng cũng từng nhiều lần được hơn trong cơ thể thống khổ giàn vặn, vì lẽ đó này di cốt đau đớn đối với Tô Vọng mà nói chỉ là khẽ cắn răng liền có thể chịu nổi. Chỉ mười mấy tức, Tô Vọng trên người xương liền đình chỉ di động, ý niệm bên ngoài một tên màu da ngăm đen khoảng 30 tuổi nam tử xuất hiện, thình lình cùng khách điếm tiểu nhị giống nhau như lúc. Một bên Tuyết Văn cùng Hồng Nghị cùng nhau ngẩng đầu nhìn đến, làm như cực kỳ kinh ngạc nhìn Tô Vọng, nhưng một lát sau lại cúi đầu tiếp tục gặm từng người tự linh hoàn. Tô Vọng đem ý niệm bao phủ toàn thân, lúc này chính mình bất kể là thân cao vẫn là hình dạng đều cùng điếm tiểu nhị kia giống như lúc. Tô Vọng hài lòng gật gù, trong cơ thể linh lực lần thứ hai xoay một cái, xương văng rền, điếm trưởng quý xuất hiện, lại xoay một cái, hắc diện đại hán hổ manh xuất hiện, lại xoay một cái, Trương Đức xuất hiện. Tô Vọng cười ha ha, di động xương then chốt thống khổ bị trực tiếp quên, chính chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Mà một bên Tuyết Văn cùng Hồng Nghị thì lại ngẩng mặt làm ngơ, tiếp tục ăn từng người đại viên thuốc. Nhưng vào lúc này, đâu dưới lầu chuyển đến một trận ầm ĩ tiếng, tiện đà một trận cái bàn ngã xuống đất âm thanh. Tô Vọng trầm ngâm chốc lát, chạm lên, mở cửa phòng, hướng về dưới lầu nhìn lại, chỉ thấy một vị hình thể mập mạp cực kỳ, một mực lại dài đến thấp bé, phanh ngực lộ nhũ xấu xí bản hắn, chính ở dưới lầu quay về dâu bạc trưởng quỹ cùng hầu bản hô to gọi nhỏ, thỉnh thoảng còn đá ngã lăn vài tờ cái bàn, có vẻ cực kỳ lô mãng thô bạo. Mà trưởng quỹ kia cùng hầu bản sưng mặt sưng mũi, ngã ngồi ở địa, còn ở bên cạnh dập đầu đổi tội không nớt. Chu vi một ít khách trọ đứng cách đó không xa chỉ trò trò, nhưng không một người dám đi lên trước lắng nghe một hồi. Tô Vọng liền đã hiểu, hóa ra là này xấu xí bản hắn vừa nãy vào điếm ăn cơm, không ăn hai cái liền hiểm cơm nước không lành miệng bị, liền lật tung cái bàn, còn muốn thu đánh trưởng quỹ cùng tiểu nhị, nhưng lại vô ý trong nhìn thấy bên trong quầy tâm kia lông đỏ hổ ra hổ, liền muốn cướp đoạt tiểu nhị chỉ tranh luận một câu. Xấu xí bản hắn liền bắt đầu sái hoành, đem trưởng quỹ cùng tiểu nhị đánh đổ ở địa, lúc này lại còn muốn trưởng quỹ bồi bạc nguôi giận, coi là thật dã man vô lý. Xấu xí bản hắn ác hống một tiếng, giơ lên quạt hương bổ giống như bàn tay lớn, liền muốn hướng dâu bạc trưởng quỹ trên mặt phía lạc, sợ đến trưởng quỹ cùng tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, mau mau nhắm hai mắt lại, chỉ nghe a một thân kêu thảm thiết. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị mở mắt ra, chỉ nhìn thấy cái kia xấu xí bản hắn ngửa mặt ngã ngửa trên mặt đất, tay chân múa tung như một bị xoay chuyển tới được cố quy, dáng dấp kia rất là buồn cười. Người chung quanh ồn ào cười to, mà vừa nãy xấu xí bản hắn đứng thẳng địa phương, giờ khắc này đứng một vị cao gầy bóc người, lông mày rậm mắt to, ước khoảng 30 tuổi mặt tròn tràng thanh niên, chính là Tô Vọng. Mà giờ khắc này rằng dấp nhưng là vừa nãy triển khai gì quyết, chưa khôi phục hình dáng cũ dáng vẻ nằm ngã xuống đất. Xấu xí bản hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đông hai tay bỗng nhiên vỗ một cái sàn nhà, thân thể mập mạp lại trực tiếp lật lên, hai chân nặng nề rơi trên mặt đất, liền sàn nhà đều lay động mấy lần. Xấu xí bản hắn trợn tròn đôi mắt, tàn nhẫn mà trừng mắt Tô Vọng, đông hét lớn một tiếng, bản hắn trên người phun ra một trận ánh vàng, vờn quanh tại thân thể bốn phía ngưng khí ba tầng tu vi a. Hắn là tiên sư đại nhân. Mọi người chung quanh sợ đến vội vàng nằm rạp trên mặt đất, quay về xấu xí bản hắn dập đầu không ngớt. Dâu bạc trưởng quỹ cùng hầu bản càng là sợ đến sắc mặt trắng bệnh, lấy đầu cấp điện, chỉ chốc lát trên trán chảy máu, nhưng dập đầu liên tục hử. Điếc không sợ súng phàm nhân run rế, dám nhục ta, ngày hôm nay ta nhất định phải ngươi nếm thử hối hận sống sót tư vị. Xấu xí bản hắn trừng mắt Tô Vọng, mắt lộ hung quang, khuôn mặt giữ tợn trường 90, trúc cơ cao thủ đến Tô Vọng sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh mà nhìn xấu xí bản hắn. Kỳ thực trước đây Tô Vọng từ lâu nhìn ra, này xấu xí bản hắn trên người có nhàn nhạt sóng linh lực, chỉ có điều bản hắn tựa hồ tu luyện tương đối cao minh nhận nạp thuật, đem trên người linh lực che lấp tu sĩ bình thường khả năng không thấy được, nhưng cũng chạy không thoát Tô Vọng mạnh mẽ ý niệm. Tô Vọng bình tĩnh, mặc kệ là bị sợ hai đến, vẫn là không biết sợ hãi, ngược lại cũng làm cho đối diện xấu xí bản hắn rất tức tối. Bản hắn hú lên quái dị, mập mạp bàn tay lớn ánh vàng mở mịt, liền muốn hướng Tô Vọng khuôn mặt tàn nhẫn mà đánh tới. Tô Vọng khinh rên một tiếng, xấu xí bản hắn bàn tay lớn vẫn còn chưa hoàn toàn giơ lên, liền đã nghe đến ầm 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 một trận quyền đánh vào thị tâm thanh, tiếp theo liền nghe đến bản hắn kêu thảm một tiếng, lần thứ hai ngửa mặt ngã nhào trên đất, xương mặt xương mũi địa, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, đầy mặt khó mà tin nổi mà nhìn Tô Vọng, thật giống như phàm nhân nhìn thấy quỷ quái bình thường. Vừa nãy Tô Vọng triển khai huyễn trạm thân pháp, trong vài hơi thở đối với xấu xí bản hắn liên tiếp đánh ra mấy chục quyền, cho dù không có sử dụng linh lực, nhưng chỉ dựa vào tu luyện đốn tuổi tâm pháp mà đến sức mạnh cường hãn, đã có thể mang xấu xí bản hắn đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Xấu xí bản hắn lần thứ hai hú lên quái dị, vươn mình mà lên, cũng không phải nhằm phía Tô Vọng, phản mà là nhằm vào hướng về trưởng quỹ thu ngân quầy hàng. Từ quầy hàng sau hông lôi ra một bao tải to mập mạp, tay phải đặt tại trên bao tải, quay về Tô Vọng mạnh mẽ nói rằng, không nên tới, ngươi nếu dám động, ta liền đập chết bên trong các tiểu đương. Mọi người lúc này mới kinh ngạc tỉnh ngộ, nguyên lai vừa nãy xấu xí bản hắn vào cửa thì mang đến bao tải to, bên trong chứa không phải cái gì hành trang, mà là một người lớn sống sờ sờ, hơn nữa rất rõ ràng là một vị bị xấu xí bản hắn bắt cóc nữ tử. Tô Vọng đang muốn lần thứ hai triển khai huyễn trạm thân pháp, thân hình còn không nhúc nhích, liền nhìn thấy đối diện xấu xí bản hán Đông Ai Nha kêu đau một tiếng, đồng thời toàn thân tựa hồ truyền đến một trận ma túy, thân hình dường như bị ổn định giống như vậy. Tuy nói chỉ có bán tức thời gian, nhưng đã đầy đủ đùng. Một tiếng vang giòn, xấu xí bản hán má phải hiện ra một rõ ràng dấu tay, trong miệng phun ra mấy cái răng, thân thể mập mạp bay xéo va về phía khách điếm một cái thô to một trụ, đem một trụ đụng gãy nước sau, lại liên tiếp ba lăn đi mấy tấm cái bản, cuối cùng lăn lộn ngã xuống đất một con toàn thân trắng như tuyết mũi từ xấu xí bản hán gãy bay ra, nhẹ nhàng bay xuống ở Tô Vọng ống tay áo khẩu bên trên, cũng không biết Tuyết Văn là khi nào bay ra gian phòng, cũng lặng yên bay đến xấu xí bản hán phía sau, đốt xấu xí bản hán một cái hơn nữa mãi đến tận vừa nãy, Tuyết Văn ở phi hành thời gian, vô thanh vô tức, nếu không là Tuyết Văn là Tô Vọng linh thú, kiêm Tô Vọng nắm giữ mở ra tử phủ mạnh mẽ ý niệm, còn thật không có phát hiện Tuyết Văn Tô Vọng ý niệm tìm đòi, Tuyết Văn vẻ mặt càng thêm vẻ bại, so với ăn tự linh hoàn trước càng thêm suy yếu, tựa hồ ken một cái bản hán sau, dùng hết toàn thân linh lực giống. Như vậy, Tô Vọng chợt cảm thấy đau lòng, đem Tuyết Văn thu vào linh thú trong túi vào thời khắc này, phúc tiện khách điếm bầu trời, một luồng mạnh mẽ linh thức bao phủ xuống. Linh thức ở khách điếm mỗi một góc đảo qua, mọi người bao quát xấu xí bản hán ở bên trong, đều bị này cố linh thức uy thế bức bách, không thể động đậy, những kia phàm nhân càng là lấy đầu chạm đất, liền đầu cũng không dám cũng không thể dơ lên chút cơ cao thủ đến. Tô Vọng đúng là cảm giác miễn cưỡng năng động, nhưng để tránh gây nên linh thức chủ nhân chú ý, hơn nữa tình hình không rõ, thêm nữa hiện tại răng rớp, ngược lại cũng không sợ bị người nhận ra, vì lẽ đó Tô Vọng cũng đồng dạng không nhúc nhích, tùy ý linh thức ở trên người đảo qua. Tô Vọng ra trước cửa phòng đã triển khai cầu tức thuật, tương tự không sợ bị thăm dò trên người bí mật quả nhiên, này cố mạnh mẽ linh thức chỉ là ở trên người hơi đảo qua một chút, cũng không có dừng lại lâu thêm, mấy. Tức sau, mạnh mẽ linh thức biến mất, mà phúc thiện khách điếm trước đại môn, xuất hiện hai người bước chân, đi vào khách điếm một tên tân mặc áo bào trắng, khí vũ hiên ngang người đàn ông trung niên, trúc cơ trung kỳ tu vi, người đàn ông trung niên phía sau, đứng một vị thân mặc áo bào vàng, lao giả râu tóc bạc trắng, ngưng khí 6 tầng tu vi, dĩ nhiên là Lỗ Kính cùng Hoàng Hãn hai người. Tô Vọng trong lòng nhảy một cái, không biết hai người vì sao sẽ xuất hiện ở đây, lẽ nào là lần theo đồng phát phát hiện chính mình. Tô Vọng thấp thỏm trong lòng bất an, nhưng trên mặt vẻ mặt bất biến, chỉ là lặng lặng mà nhìn Lỗ Kính cùng Hoàng Hãn. Lỗ Kính cùng Hoàng Hãn đầu tiên là nhìn quét mọi người một chút, sau đó đem một bên bao tải to mở ra, chỉ thấy một tên chỉ ngọc bích niên hoa phàm nhân nữ tử, giờ khắc này hôn mê bất tỉnh, mái tóc tán loạn, một bộ màu xanh nhạt quần dài, dài đến là mi thanh mục tú, tiểu tiểu khả ái, chính là con gái rượu Hoàng Hãn tay phải chỉ tay, một đạo nhàn nhạt màu xanh mục linh khí chấm dãi bay vào phàm nhân nữ tử lông mày, cô gái kia khinh thân một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Nữ tử xạ nhìn thấy mắt tình hình trước mắt, nhẹ giọng kêu lên một tiếng sợ hãi, hai chân co rút nhanh ở trước ngực, hai tay vây quanh hai đầu gối, hoảng sợ nhìn mọi người một chút, sau khi hoảng sợ địa cúi đầu, hai hàng nóng ánh nhiệt lệ theo gò má chảy xuống, nhỏ xuống ở địa. Lỗ Kính khẽ cười một tiếng, tiến lên động viên cô gái kia, lập tức hiểu rõ đến sự tình ngọn nguồn. Nữ tử họ Tần, tên là Vũ, ở tại thành Bắc Kích ngoài rìa một phàm nhân nhà nghèo, ngày hôm nay vừa vào đêm thời điểm, nữ tử đang chuẩn bị trở về phòng đi ngủ, đống một hung ác xấu xí bản hán xông vào trong nhà, đả thương chính mình tuổi già cha mẹ, sau khi cười khẩy đánh ngất chính mình. Sau khi tỉnh lại, liền phát hiện mình thân ở này xa lạ khách trong điếm, sau đó chính là xấu xí bản hán gánh bao tải to đi tới phúc thiện khách điếm cũng đại náo, kết quả bị Tô Vọng đánh một trận thật đau mà Lỗ Kính mang theo Hoàng Hãn bị đuổi. Bắt Tô Vọng, một đường tìm được Cương Bản Thành, vừa nãy vừa vặn trên đường đi qua phúc thiện khách điếm bầu trời, cảm giác được phía dưới có sóng linh lực, cũng có tranh đấu âm thanh, liền liền thả ra linh thức, thì có tình cảnh vừa nãy sự tình sáng tỏ. Lỗ Kính nói rằng, mình và Hoàng Hãn đang chuẩn bị đi tới trung tâm thành Cựu Tầm Cao Lâu, tức Bất Kỳ Lâu, nơi đó là Cương Bản Thành tán tu liên minh đóng quân nơi, cũng là Cương Bạn Thành ngầm thừa nhận phụ thành chủ tán tu liên minh minh chủ. Kiêm Cương Bạn Thành thành chủ Phương Sơn Hổ, cùng Lỗ Kính chính là người quen cũ, lần đi tên là Ôn Truyện, kỳ thực có việc thương lượng, tiện đường có thể áp giải xấu xí bản hán đi Bất Kỳ Lâu, giao do thành chủ trưởng trị tu sĩ vô cớ ức hiếp phàm nhân, vốn là vì là tu sĩ khinh thường, xấu xí bản hán gây nên càng là làm người căm hận, nói vậy lần đi, hủy bỏ toàn thân tu vi đã là khinh phạt. Lỗ Kính khẽ cười một tiếng, quay về Tô Vọng nói rằng, vị đạo hữu này thật là cao minh ẩn nấp thuật, này ác, hắn gặp phải đạo hữu cũng coi như là có tội thì phải chịu. Vừa nãy đạo hưu tự xưng tán tu, có điều ta xem ngươi lạ mặt, nên không phải tán tu liên minh người đi, không biết đạo hưu có nguyện ý hay không gia nhập tán tu liên minh, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến cho Phương Minh chủ. Tô Vọng tâm trạng hơi định, chính mình triển khai cầu tức thuật, ở vừa nãy bản hán lôi ra bao tải to thời điểm, phóng thích bộ phận linh lực, tu vi hiện lộ là ngưng khí 4 tầng khoảng trường, trái phải nhưng vừa nãy, chính mình ra tay, sóng linh lực vượt qua ngưng khí 4 tầng, tuy nói chỉ có trong nháy mắt, nhưng vẫn cứ không có tránh được Lỗ Kính linh thức. Vui mừng chính là, Lỗ Kính không có ác ý, cũng không có nhận ra là Tô Vọng. Liền Tô Vọng thi lễ nói cảm ơn, đa tạ tiền bối hảo ý. Chỉ có điều vãn bối còn có chuyện không làm, nán lại sự tình một, vãn bối sẽ tự mình đi tới Bất Kỳ Lâu. Lỗ Kính tự nhiên nghe ra Tô Vọng ý tứ, cũng không có nói nhiều, xoay người hướng một bên xấu xí bản hán quát mắng một tiếng, bản hán sợ hãi không dám có nghịch, chiến run rẩy run theo sát ở Lỗ Kính cùng Hoàng Hãn mặt sau. Lỗ Kính dưới chân phi kiếm hiện lên, lập tức ba người bước lên phi kiếm, nhìn trời mà đi, chỉ là đang phi kiếm bay ra khách điểm trong nháy mắt, Hoàng Hãn bỗng nhiên bay đầu lại, thật sâu nhìn Tô liếc mắt một cái. Chương 91, ác liệt sát cơ Hoàng Sư Điện, làm sao? Lỗ Kính hỏi. Hoàng Hãn cử động, tự nhiên không thể giấu giếm được Lỗ Kính linh thức hồi bẩm Lỗ Sư Thúc, không có gì, chẳng qua là cảm thấy khách điếm bên trong cái kia chàng thanh niên có chút quen mắt, có điều hiện tại nhưng không nhớ ra được. Hoàng Hãn đáp, thì ra là như vậy, không sao, chúng ta trước tiên đi Bất Kỳ Lâu, chờ xong xuôi chính sự, nếu như Hoàng Sư Điện nghĩ tới, trở lại tìm hắn không muộn lỗ kính nói rằng Hoàng Hãn gật đầu tán thành, lập tức ba người bay khỏi nơi này, anh kiếm. Từ từ xa xa Cương Bạn thành thành tây, Phúc Thiện khách điếm bên trong, lầu một mọi người còn quỳ rạp dưới đất, không dám nói lời nào, cũng không dám ngẩng đầu, cái kia phàm nhân nữ tử Tần Nhược Vũ cũng là túi đầu không dám dơ lên, Tô Vọng trầm ngâm chốc lát, để tránh bại lộ hành tích, quyết định lập tức rời đi, huống hồ vừa nay chính mình còn đáp ứng rồi lỗ kính, sẽ đem Tần Nhược Vũ an toàn đuổi về thành bắt trong nhà thả người nhảy một cái, Tô Vọng nhảy đến lầu 2, trở về phòng thu hồi cấm. Chế cùng mê thiên trận, mang tới hùng ý, dẫn Tần Nhược Vũ, suốt đêm liền đi ra Phúc Thiện khách điếm, nhắm thành bắc mà đi mãi đến tận Tô Vọng chờ người đi rồi hồi lâu, chu vi hoàn toàn yên tĩnh, dâu bạc trưởng quý cùng hầu bản, còn có mọi người chung quanh, mới dám từ từ ngẩng đầu lên, sau đó đứng lên hoặc là thấp giọng nghị luận, hoặc là đi trở về từng người gian phòng mà dâu bạc trưởng quý cầm trong tay một túi trắng bát bạc, chính là Tô Vọng lầm trước khi rời đi lưu lại cho trưởng quý. Trưởng quý cùng hầu bản hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại trưởng quý mở miệng hỏi, "Tiểu nhị à, vị tiêu cứu mạng tiên sư là lúc nào đi vào chúng ta khách điếm? Trước đây sao chưa từng thấy a?" Tiểu nhị tựa hồ còn sợ hãi không thôi, văn trưởng quỹ câu hỏi mới ánh mắt một thanh, nói rằng, trưởng quỹ, những này tiên sư đại nhân đều là thần tiên trong người, đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, chúng ta phàm nhân cái nào có thể biết ra sắc trời mới vừa có một tia mờ sáng, Cương Bạn thành thành tây, trên đường người đi đường cực nhỏ một đêm không ngừng mà chạy đi, Tô Vọng cùng Tần Nhược Vũ đều không thể từ Phúc Thiện khách điếm đi ra thành tây, đều nhân Tần Nhược Vũ chính là phàm nhân. Lại là tiêm cô gái yếu đuối, tự nhiên đi không nhanh lại nhân Tô Vọng vẫn chưa thể ngự kiếm, không cách nào mang theo Tần Nhược Vũ phi hành. Tuy nói Tô Vọng có thể triển khai phong hành thuật, nhưng cũng không thể ôm Tần Nhược Vũ chạy đi. A Tô Vọng tuy là không đội, nhưng Tần Nhược Vũ rất là lo lắng trong nhà bị thương cha mẹ, liên tục không ngừng mà đi rồi một đêm con đường, hai chân cũng đã mài nổi lên bọt máu, nhưng Tần Nhược Vũ vẫn như cũ cắn răng kiên trì, không cứ gọi đau cũng không gọi lui, chấp nhất dáng dấp của tường, để Tô Vọng trong lòng đều khá là cảm động. Chỉ tiếc Tần Nhược Vũ là phàm nhân, không thể dùng thanh bách đan, bằng không sẽ thừa không chịu được thanh bách đan mạnh mẽ dược lực, cuối cùng bạo thể bỏ mình. Giờ khắc này Tần Nhược Vũ là khát khao đan sen, lại cuốn lại lui, sắc mặt đã là trắng xám, hai chân đều ở không tự chủ run rẩy, trùng hợp nhìn thấy ven đường có một mới ra thang đường, liền nghe theo Tô Vọng kiến nghị, ngồi xuống trước ăn tô mì, nghỉ ngơi. Một hồi lại chạy đi hai người mới vừa ngồi xuống, bên cạnh một cái bàn đến rồi hai cái phạm nhân hán tử trung niên, một vị là cản lửa xe hắc gia tráng hán, một vị khác là chọn món ăn đam xấu hắc nam tử. Quay lưng Tô Vọng ngồi xuống bên này, chỉ nghe hắc gia tráng hán đối với xấu hắc nam tử nói rằng, ai? Lão đệ, nghe nói không? Ngày hôm qua mới vừa vào dạ thời điểm, cũng không biết từ đâu đến một xấu xí bàn hán, đống nhiên liền xông vào lão Tần đầu trong nhà. Không chỉ có đả thương lão Tần đầu vợ chồng, còn trói đi rồi lão Tần đầu khuê nữ, cái kia khuê nữ nhưng là lão Tần đầu vợ chồng yêu thích, bị cái kia bản hán trói đi, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều, bây giờ lão Tần đầu vợ chồng cũng là trùng không đả thương nổi, sợ cũng là không còn sống lâu nữa, thực sự là làm bậy a. Xấu hắc nam tử nghe vậy tức nói rằng, là trong thành tối bắc cái kia lão Tần nhà sao? Nghe nói nhà hắn cái kia khuê nữ nhưng là thành bắc tối tuấn tú nữ hoa, liền ngay cả những kia cửa lớn khuê tú đều mặc cảm không bằng, bây giờ trong nhà nhưng tự dưng tao này bận rủi, làm thật đáng thương a. Hắc gia tráng hán thở dài một tiếng, nói rằng, ai, ai nói không phải đây. Tần Nhược Vũ nghe nói hai người đối thoại, trong lòng từ lâu là lo lắng như đốt, nơi nào còn có thể toa được, lập tức chắp lên, không ngờ đi đứng vô lực, nhất thời liền muốn ngã ngồi ở địa. Tô Vọng nhanh tay nhanh mắt, một tay phủ kiên, một tay kia thắt eo, đúng lúc đỡ lấy Tần Nhược Vũ. Tần Nhược Vũ hơi đỏ mặt, đối với Tô Vọng nói tiếng cảm ơn, lập tức năn nỉ Tô Vọng mang chính mình chạy về thành bắc trong nhà. Tô Vọng tất nhiên là không đành lòng từ chối, nhưng nếu như vẫn là lấy đêm qua như vậy tốc độ chạy đi, e sợ lại đi trên một ngày một đêm, cũng chưa chắc có thể đi tới thành bắc. Tít ngoài rìa trầm ngâm chốc lát, Tô Vọng nhẹ giọng đối với Tần Nhược Vũ nói rồi mấy cú. Tần Nhược Vũ nghe xong khinh a một tiếng, lập tức đội vã lấy tay che miệng, cúi đầu không dám nhìn Tô Vọng, e thẹn đến trên mặt như hồng hà thiêu đốt cho đến bên hai, nhưng sau đó lại kiên định địa gật gật đầu. Tô Vọng cùng Tần Nhược Vũ rời đi diện đường, đi tới bên cạnh một chỗ không người hẻm nhỏ, Tô Vọng cũng không nói lời nào, toàn thân cong lưng. Tần Nhược Vũ do dự một hồi, sau đó cả người nhẹ nhàng nằm ở Tô Vọng dày rộng trên lưng, hai tay khoát lên Tô Vọng hai vai. Tô Vọng hai tay khinh thác Tần Nhược Vũ chân loan, một ánh sáng màu xanh mở mịt linh khí cháo hiện lên, bao phủ hai người, triển khai phong hành thuật. Tô Vọng cong lấy Tần Nhược Vũ, hướng về thành bắt chạy như bay. Tần Nhược Vũ mặt đỏ tới mang tai, đặc biệt là nghe Tô Vọng trên người đặc lưu nam tử khí tức, chẳng biết vì sao, càng là tim đập như liễu chạy, sắc mặt đỏ hồng, cực kỳ giống chín dục quả táo đỏ. Tuy nói hai người là đang chạy vội bên trong, nhưng Tần Nhược Vũ nhưng không hề sốc nảy cảm giác, trái lại cảm thấy dị thường thư thích ấm áp. Nếu không là giờ khắc này trong lòng lo lắng cha mẹ, chỉ sợ sẽ liền như vậy mê say chạy vội trong Tô Vọng. Tuy nói cong lấy một người, nhưng Tần Nhược Vũ dáng điệu biệt chuyển, cong lấy hay cùng không cong lấy như thế, Tô Vọng tốc độ cực nhanh, tình cờ có nhìn thấy một hai người đi đường, nhưng những người đi đường kia đều chỉ cảm thấy có một trận quái gió thổi qua, lập tức không gặp bất cứ dị thường nào, chỉ có lắc đầu tự dê hoa mắt. Sắp tới sau hai canh giờ, Cương Bạn thành thành bắc tít ngoài rìa khoảng cách Tần Nhược Vũ nhà còn có hơn 600 trượng thì, chạy vội trong Tô Vọng thân hình đột nhiên định, vội vã nhẹ nhàng thả xuống phía sau Tần Nhược Vũ, một tấm lập lòe linh quang linh phủ nhanh chóng bay ra, nhất thời một ngưng dậy thổ màn ánh sáng màu vàng bá phủ. Tần Nhược Vũ, chính là Tô Vọng kích phát rồi thổ lao phủ, dùng cho bảo vệ Tần Nhược Vũ. Tần Nhược Vũ không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có đứng bình tĩnh thổ lao phủ màn ánh sáng bên trong, đồng thời căng thẳng bất an nhìn màn ánh sáng ở ngoài. Hộ vệ ở trước người mình Tô Vọng, Tô Vọng tay phải tới eo lưng túi chứa vật một chiều, thử ngư kiếm tái hiện ra, lơ lửng ở Tô Vọng trước ngực, đồng thời một to bằng lòng bàn tay chuông đồng xoay tròn bay ra, lơ lửng ở đỉnh đầu, lớn lên theo gió, một đạo kim quang nhàn nhạt từ chuông đồng bên trong phát sinh, kim quang vây quanh Tô Vọng, Tô Vọng con mắt thật chặt nhìn chằm chằm phía trước, ngưng thần đề phòng ngay ở vừa nãy, Tô Vọng cảm giác được có một đạo lạnh lẽo mà mạnh mẽ linh thức lảo qua, đồng thời trong nháy mắt liền khóa chặt ở Tô Vọng trên người, Tô Vọng cả kinh, chợt cảm thấy không ổn, hiển nhiên là bị trúc cơ cao thủ nhìn chằm chằm, chạy trốn đã không kịp, Tô Vọng không thể làm gì khác hơn là trước tiên làm tốt phòng ngự, tùy thời mà. Động linh thức thật chặt khóa chặt Tô Vọng, một luồng khí tức mạnh mẽ cấp tốc hướng bên này bay tới, khí tức trong còn mang theo một tia ác liệt sát cơ, Tô Vọng lập tức cầm kiếm ở tay, một luồng khủng lồ kiếm ý từ trên người dâng trào ra, chính là huyền trạm kiếm chiêu trận địa sẵn sàng đón quân địch, đồng thời Tô Vọng ý niệm liên tiếp gấp triệu, triệu hoán bên trong đan điền tình quý huyền kiếm chương 92, xinh đẹp nữ tử đứng đầu đề cử, thiên, tiêu chiến, kỵ sở ủy thật đứng địch, ngoan, gọi lão. Công tâm dục Long Vương truyền thuyết vạn vực chi vương một niệm vĩnh hằng âm hồn triền miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thánh khư thê trên dấu hạng, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính bóng người chưa nhìn thấy, một tiếng mang theo tức giận khẽ kêu từ giữa không trung truyền đến, được lắm lông của ngắc tặc, lưu lại mệnh đến. Lời còn chưa dứt, một thanh khủng lồ băng đao đột nhiên xuất hiện, lập loè ác liệt ánh đao, quay về phía dưới Tô Vọng đứng bổ xuống, Tô Vọng thấy thế, trong lòng kinh ồ một tiếng, nhưng cũng không kịp nói chuyện, tinh quý huyền kiếm, cửu hoàn không nên, chỉ được đội vạn tế khởi tử ngư kiếm, kiếm hóa hàn quang, hướng về đánh xuống băng đao đâm thẳng mà trên ầm một tiếng vang thật lớn, tử ngư kiếm bay ngược mà quay về, mà băng đao chỉ là hơi dừng lại, lập tức lại thẳng tắp đánh xuống trong đầu. Truyền đến đau đớn một hồi, Tô Vọng ám rên một tiếng. Suýt chút nữa liền phun ra một ngụm máu tươi, vừa nãy đao kiếm va chạm trong nháy mắt, Tô Vọng ý niệm như bị đòn nghiêm trọng, đồng thời có một luồng ý lạnh đến tận xương tủy trực tiếp theo ý niệm, xâm nhập đầu óc Tô Vọng chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, trước mắt biến thành màu đen, muốn té xỉu, may là lúc này tử phụ trong hồng quang lóe lên, hàn ý tận tốn, đồng thời đầu óc khôi phục lại sự trong sáng thầm hơ nguy hiểm thật. Đỉnh đầu chuông đồng gào thét mà lên, chỉ nghe chen một tiếng to lớn chuông vang, băng đao tiêu tan, mà chuông đồng cũng là cuốn ngược mà quay về, tỏa ra kim quang trong nháy mắt tạm đạm cho đến biến mất. Chưa kịp bay trở về đến Tô Vọng trước mặt, chuông đồng tức thu nhỏ lại đến to bằng bàn tay, từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống Tô Vọng đội vã đưa tay một chiều, đau lòng địa liếc mắt nhìn, may là linh tính không có tổn thất, chỉ là kim quang phòng ngự bị băng đao hoàn toàn đánh tan, vừa chuyển động ý nghĩ, đem chuông đồng thu hồi đến trong túi chứa đồ Tô Vọng cầm kiếm phòng ngự, không có ra tay giáng trả hoặc chạy trốn, mà là mắt nhìn phía trước, trong lòng càng thêm địa khẳng định, mơ hồ còn mang theo vẻ mong đợi cùng hưng phấn giữa không trung, một luồng khí tức mạnh mẽ áp bức mà đến chỉ thấy một vị tiên tư ngọc mạo nữ tử, chính trực mùa hoa niên hoa. Thân mặc đồ trắng cung đoạn tố tuyết quên vân hình tiên thủy quần, đen tuy ngang eo mái tóc, màu da như băng như tuyết. Nguyệt lông mày tinh mắt, nhưng mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, ngọc thị hành môi, thon dài dáng người uyển chuyển tinh tế, giờ khắc này chân đạp một cái lập loè lam quang phi kiếm, lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, được lắm xinh đẹp tuyệt luân nữ tử chờ mong cùng hưng phấn biến mất, thay vào đó là cảnh giác cùng bình tĩnh. Tô Vọng ngẩng đầu nhìn giữa không trung xinh đẹp nữ tử khí tức mạnh, thình lình đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ, ở chút hơi thở này chèn ép xuống, Tô Vọng đã cảm giác được thân như phụ trọng, hô hấp không thuận, nữ tử không nói một lời, tay phải nhẹ nhàng ở trước người vạch một cái, tức thì hai cái to lớn băng kiếm tái hiện ra, tiện đa nhị biến 4, 4 biến 8, 8 biến 16, 16 thanh giống như lúc to lớn băng kiếm hiện hình tròn, lơ lửng ở Tô Vọng trên đỉnh đầu, tỏa ra lạnh lẽo ánh kiếm mũi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới Tô Vọng, bốn phía nhiệt độ theo băng kiếm xuất hiện, cũng đang nhanh chóng giảm xuống tiền bối, chậm đã. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng la lớn xinh đẹp nữ tử trong mắt một tia hàn quang lóe lên, nhưng vẫn là tạm dừng thi pháp, 16 thanh băng kiếm huyền mã khư phát, nữ tử lạnh lùng nhìn Tô Vọng, mạnh mẽ linh thức chớp mắt bao vây mà xuống. Tô Vọng cảm giác được quanh thân căng thẳng, toàn thân bị một nguồn sức mạnh vô hình giằng buộc, liền động động thủ chỉ đều dị thường khó khăn. Tô Vọng không có dãy rủa, mở miệng lớn tiếng nói: "Tiền bối xin mời tạm thời bất giận, vãn bối cùng tiền bối chưa từng gặp mặt, không biết tiền bối vì sao nhưng phải chí vãn bối vào chỗ chết." Nữ tử mặt lạnh như xương, giây lát sau vẫn là mở miệng: "Đồ vô liêm sỉ, thân là tu sĩ, ngươi nhưng đầu tiên là đã thương phạm nhân Tần gia vợ chồng, còn trói đi rồi con gái của bọn họ, định là muốn làm chuyện cầm thú kia, bây giờ dám to gan đi mà quay lại, hẳn là còn muốn lại ác sự. Bây giờ ngươi đã là chắp cánh khó thoát, nhất định phải để ngươi lột ra chóp thịt, thần hồn câu diệt." Âm thanh lạnh lạnh, rồi lại trong suốt êm tai quả thế. Vừa nãy Tô Vọng thấy nữ tử là từ Tần Nhược Vũ trong nhà phương hướng bay tới, hơn nữa linh thức là ở Tần Nhược Vũ trên người đảo qua sau, tức sát cơ đột nhiên nổi lên, khi đó Tô Vọng đã có suy đoán, nhưng thẳng đến lúc này mới đến để xác định, cái này cũng là Tô Vọng không phản kích hoặc chạy trốn, mà là tại chỗ phòng ngự chờ đợi nguyên nhân. Tô Vọng nói rằng, tiền bối hiểu lầm. Như nếu không tin, dễ thân tự hỏi hỏi Tần cô nương, nữ tử tất nhiên là không tin, đông ngón trỏ tay phải khẽ gảy, một đạo băng hàn chi khí trong nháy mắt bắn ra, hàn khí thẳng đến Tô Vọng, Tô Vọng thân hình bị trói buộc, không tránh kịp, thân thể bốn phía thoáng chốc kết băng, từ bên ngoài xem, Tô Vọng đã ngưng kết thành khối băng, trở thành một băng nhân, không thể động đậy, nữ tử từ giữa không trung hạ xuống, đứng thổ lao phủ màn ánh sáng trước, chỉ giơ tay nhẹ nhàng vỗ một cái, ngưng dày thổ. Màn ánh sáng màu vàng nhất thời một trận kịch liệt lay động, không tới một tức, tức gào thét một tiếng, màn ánh sáng vỡ tan, Tần Nhược Vũ vừa là khí nộ lại là sợ hãi mà nhìn trước mắt nữ tử, không nói lời nào, nữ tử cũng không nói chuyện nhiều, trực tiếp vung tay nhỏ lên, đem Tần Nhược Vũ cùng đã kết thành khối băng Tô Vọng kéo lên phi kiếm chấn động, nhìn trời mà lên, rất nhanh lại đáp xuống, nhẹ nhàng lạc ở một phàm nhân thân ngói thấp lùn phòng bên trong, chính là Tần Nhược Vũ trong. Nhà nữ tử thu hồi phi kiếm, đem bao vây Tô Vọng khối băng đứng ở cửa phòng trước, Tần Nhược Vũ nhìn một chút khối băng trong Tô Vọng, lại nhìn một chút vẻ mặt lạnh lẽo, không nói một lời nữ tử, cắn chặt hai môi, khinh dậm chân một cái, xoay người chạy vào gian phòng sau một canh giờ quỳ gối bên giường, khóc đến khóc không thành tiếng. Tần Nhược Vũ rốt cục ngừng tiếng khóc, xoa xoa nước mắt, chậm rãi đứng dậy, đi tới Tô Vọng và xinh đẹp nữ tử trước mặt, Tần Nhược Vũ quỳ lạy ở địa, đối với Tô Vọng và xinh đẹp nữ tử dập đầu bái tạ nói: "Đa tạ hai vị tiên sư đại nhân đại ân đại đức." Tiểu nữ tử không cần báo đáp, nguyện làm hai vị tiên sư đại nhân làm trâu làm ngựa, không một câu oán hận sự tình dĩ nhiên sáng tỏ. Nguyên lai ngay ở đêm qua, xinh đẹp nữ tử ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, muốn ở chung quanh đây tìm cái tiệm rượu dừng chân, càng phát hiện nơi này có một phàm nhân tiểu gia đình truyền ra một trận máu tanh chi vị, xinh đẹp nữ tử nguyên cũng không muốn để ý tới, nhưng nhìn thấy gia đình này cửa lớn vỡ vụn mở ra, bên trong khắp nơi bừa bộn, trên đất còn nằm một đôi thoi thóp phàm nhân vợ chồng già, xinh đẹp nữ tử lòng chắc cẩn khởi, đi vào gia đình này, hướng về đôi kia vợ chồng già từng người độ vào một tia linh khí, miễn cưỡng duy trì sinh cơ không ngừng, nhưng hai vị lao nhân vốn là tuổi già thể yếu, lại nhân bị thương nặng, trong cơ thể ngũ tạng lục phủ từ lâu đánh nước, có thể sau khi trời sáng liền đem buông tay, nhân gian xinh đẹp nữ tử thấy này thảm trạng, lại nghe vợ chồng già khóc tố, càng kiêm ở xung quanh còn cảm nhận được một tia cực kỳ nhạt sóng linh lực, trong lòng đã có suy đoán, nhất thời là trong lòng giận dữ, vốn định đợi được bình minh, nán lại nhị lao rời đi đem hỏa táng, lại tùy thời tìm ra cái tia ác đồ. Vừa vặn trước đây không lâu linh thức phát hiện Tô Vọng chính cóng lấy Tần Nhược Vũ chạy tới đây, xinh đẹp nữ tử lầm tưởng chính là cái kia ác đồ, liền thì có tình cảnh vừa nãy Tô Vọng cũng đem Phúc Thiện khách điếm chuyện đã xảy ra giản yếu địa nói một lần, thêm vào Tần Nhược Vũ chứng thực, rốt cục đem hiểu lầm giải trừ. Xinh đẹp trên người cô gái sát cơ rút đi tiêu trừ trói buộc Tô Vọng khối băng, Tô Vọng đội ba ăn vào một hạt linh lộ đan, vận công điều tức thật lớn một hồi, lúc này mới khôi phục lại, trên người không lại cảm thấy lạnh lẽo lạnh mà đôi kia vợ chồng già, ở cuối cùng hấp hối, cuối cùng cũng coi như là nhìn thấy con gái bình an trở về, tuy nói đã không phát ra được một lời, nhưng vẻ mặt vui vẻ trấn an vợ chồng già song song nắm Tần Nhược Vũ tay, sau đó đột ngột mất Tần Nhược Vũ tức thì khóc lóc đau khổ, chỉ trong chốc lát càng ngất đi Tô Vọng thở dài một tiếng, lập tức phát sinh quả cầu lửa đem vợ chồng già hỏa táng. Chương 93, Phong Thành. Tô Vọng tiến lên nhẹ nhàng nâng dậy Tần Nhược Vũ nói rằng: "Tần cô nương không cần như vậy, chúng ta cũng không cần ngươi báo đáp, bây giờ Tần cô nương một thân một mình, không biết ở trong thành này là còn có hay không cái khác thân bằng hảo hữu có thể nương nhờ vào." Tần Nhược Vũ nước mắt lưng tròng, nhẹ nhàng gật gù nói rằng: "Ở đây thành thành nam còn có một vị ở đó cô." Sau đó xinh đẹp nữ tử không có nói nhiều, trực tiếp đồng bền rời đi. Có thể cho đến lúc này, Tô Vọng vẫn như cũ không biết xinh đẹp nữ tử họ tên, càng không biết xinh đẹp nữ tử tại sao lại tới đây, mà xinh đẹp nữ tử cũng không có hỏi đến Tô Vọng tên. Có thể dưới cái nhìn của nàng, Tô Vọng chỉ có điều là một mèo nước gặp nhau ngưng khí kỳ tiểu tu sĩ, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ba chuyện sau đó, tự nhiên chính là Tần Nhược Vũ vì là từ Trần cha mẹ liệu lý hậu sự, có điều Tần Nhược Vũ trong nhà nghèo rất mồm tơi, Tô Vọng đem bán lông đỏ ủy vũ bị còn lại toàn bộ ngân lượng cùng tiền đều giao cho Tần Nhược Vũ, cuối cùng cũng có còn lại, Tô Vọng cũng nhất định không chịu thu hồi lại. Điều này làm cho Tần Nhược Vũ vừa là trong lòng cảm kích vừa ấy náy bất an. Sau 7 ngày sáng sớm, Tần Nhược Vũ thu thập xong hành trang, cũng thật sâu nhìn cũ nát nhà mới mắt, đóng ký cửa phòng, theo Tô Vọng trực tiếp hướng về thành nam mà đi. Tại quá khứ trong 7 ngày, Tần Nhược Vũ hầu như là không bước chân ra khỏi cửa, ngày đêm canh giữ ở linh trước, nhưng Tô Vọng nhưng không có làm chờ, mà là thay hình đổi dạng, mỗi ngày sáng sớm liền lặng yên ra ngoài, ngoại trừ ở cương bạn thành bên trong chung quanh đi lại, Tô Vọng còn nhiều lần ra vào với phố chợ cùng cửa hàng, đem trên người dư thừa linh hoa linh thảo cùng yêu thú vật liệu bán ra đổi lấy linh thạch, cũng mua một ít linh phu cùng linh đan. Còn ở trà phường tiểu quán bên trong hiểu rõ đến không ít tin tức, buổi tối thì lại lặng yên trở lại Tần Nhược Vũ trong nhà, đã tọa tu luyện. Giờ khắc này Tô Vọng triển khai gì bất quyết, lần thứ hai biến thành cái kia mặt tròn tráng thanh niên răng rớp. Tô Vọng đã làm dự tính hay lắm, nán lại đem Tần Nhược Vũ hộ tống đến thành nam cô nhà sau, chính mình liền cáo biệt rời đi. Sau khi lại nghĩ cách ra khỏi thành, triệt để thoát đi thanh kỳ môn phạm vi thế lực, sở dĩ phải nghĩ biện pháp ra khỏi thành, là bởi vì từ 7 ngày trước bắt đầu, nói đúng ra là từ Tô Vọng mang theo Tần Nhược Vũ rời đi Phúc Thiện khách điếm đêm ấy bắt đầu, cương bạn thành bất kỳ lâu đông nhiên suốt đêm chuyển ra pháp lệnh, phong tỏa cương bạn thành một tháng, chúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, bất kể là ai, toàn bộ đều là cho phép vào không cho phép ra, đồng thời ở trong thành trung quanh, thêm ra rất nhiều thành kỳ môn đệ tử cùng tán tu tạo thành đông đảo dò xét đội ngũ, làm cho trong thành mọi người dồn dập suy đoán không ngớt, lén lút đoán giận người cũng không có thiếu. Sau năm ngày, hoàng hôn, trung tâm thành một nhà hai tầng nhà trọ trước đại môn, Tô Vọng cùng Tần Nhược Vũ xuống xe ngựa, buổi tối liền chuẩn bị muốn ở cái này trong khách sạn đầu túc, còn xe ngựa, nhưng là Lâm xuất phát trước, Tô Vọng hai người thuê đến chạy đi, mà cản xe ngựa chính là một vị trưởng dâu mép ông láo dựa theo lộ trình, tọa xe ngựa chạy đi, từ thành bắc chạy tới thành nam nguyên bản chỉ cần 5 ngày thời gian. Nhưng bất đắc dĩ di cốt quyết chỉ có thể duy trì thời gian một ngày, mà mất đi hiệu lực sau còn nhiều hơn chờ một ngày mới có thể tiếp tục triển khai, bởi vậy Tô Vọng không thể không mỗi ngày đều muốn sớm dừng lại đầu túc, mỗi lần ở lại điếm, đều muốn trụ trên một ngày hai đêm. Đối mặt Tần Nhược Vũ nghi hoặc, Tô Vọng chỉ nói là đạo vì càng tốt mà tu luyện, Tần Nhược Vũ không phải tu sĩ, cũng không có suy nghĩ nhiều, dọc theo đường đi đều chỉ là nghe theo Tô Vọng sắp xếp đêm hôm ấy. Tô Vọng một mình ngồi xếp bằng ở một cái phòng bên trong, trước người trôi nổi một viên hạt châu năm màu, theo Tô Vọng hô hấp thổ nạp, hạt châu năm màu chậm rãi phát sinh nhàn nhạt ngũ sắc linh quang, ngũ sắc linh quang quay quanh ở Tô Vọng thân thể bốn phía, từ từ bị hút vào Tô Vọng trong cơ thể, tiến vào đan điền bên trong đan điền. Nguyên lai chỉ là một đoàn màu xanh khối không khí, nhưng theo ngũ sắc linh quang tiến vào, khối không khí vòng xoáy xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, lập tức có một phần nhỏ nhất màu xanh linh khí dung nhập vào ngũ sắc linh quang ở trong, ngũ sắc linh quang nhất thời ánh sáng long lánh, theo Tô Vọng vận công không thôi, ánh sáng từ từ tiêu tan, thay vào đó là từng tia một cực kỳ nhỏ ngũ sắc linh khí, ngũ sắc linh khí cùng màu xanh linh khí cùng tồn tại với Tô Vọng bên trong đan điền, lẫn nhau giao hòa, cũng không có lẫn nhau bài xích dị cảm, mà từ khi đan điền có thể ngũ sắc linh khí sau, Tô Vọng tu luyện cùng triển khai ngũ hành phép thuật đều cảm thấy so với bình thường thuận lợi không ít. Liền hỏa cầu thuật mà nói, Tô Vọng hiện tại phát sinh tốc độ càng nhanh hơn, uy lực cũng lớn hơn, nhưng đây là đơn thuần tuyên truyền ngũ sắc linh khí hiệu quả. Nếu như vẫn là tuyên truyền màu xanh linh khí, tốc độ cùng uy lực cùng thường ngày không kém nhiều. Này viên hạt châu năm màu chính là hoa khiếu châu, cũng tức là tuyết linh xương tặng cho Tô Vọng đồ vật. Từ khi có thể hoa khiếu châu sau, Tô Vọng mỗi lần tu luyện đều sẽ lấy hoa khiếu châu hỗ trợ lẫn nhau, cũng xác thực thu hoạch không ít. Đêm đã khuya, một đạo mạnh mẽ linh thức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ nhà trọ, bên trong hết thể ngưng khí kỳ tu sĩ bao quát Tô Vọng đều thu được đồng nhất cái không cho phản kháng truyền âm, dâng tông thanh kỳ môn chi lệnh. Hết thể ngưng khí kỳ tu sĩ lập tức đến nhà trọ phòng khách, mà những kia phàm nhân thì lại hào không biết chuyện, vẫn say xưa đại thụy từ khi phong thành tới nay, tình cảnh như thế ở cương bản thành các nơi thường thường xuất hiện, có tu sĩ thậm chí đã trải qua nhiều lần, nhưng Tô Vọng nhưng là lần thứ nhất gặp gỡ, vừa bắt đầu còn gây nên một chút tu sĩ bất mãn, nhưng ở thanh kỳ môn cùng bất kỳ lâu cường lực uy thế hạ, có can đảm công khai đoán giận cùng phản kháng người càng ngày càng ít, hơn nữa cũng chỉ là nhằm vào ngưng khí kỳ tu sĩ, đối với trúc cơ kỳ hoặc trở lên cao thủ thì lại không mảy may tơ hào. Trong lúc nhất thời, bên trong khách sạn hết thảy ngưng khí kỳ tu sĩ dồn dập đi ra khỏi phòng, đến khách sạn. Phòng khách, nữ có nam có, tu vi ở ngưng khí 4 tầng đến ngưng khí đại viên mãn trong lúc đó không giống nhau, tổng cộng có hơn 60 người, Tô Vọng cũng ở trong đó nhà trọ phòng khách phía trước, mọi người đối diện, đứng thẳng một vị gầy gò người đàn ông trung niên, thô lông mày râu ngắn, trong đôi mắt hàm hết sạch, một bộ tán tu hoa trang, trúc cơ sơ kỳ tu vi người đàn ông trung niên phía sau, còn đứng thẳng ba vị ngưng khí 6 tầng tán tu, trong đó một vị nữ tu sĩ, trong tay nâng một khối như kim mà không phải kim, tựa như ngọc mà không phải ngọc, ước hai cái to bằng bàn tay trung phẩm pháp khí, màu trắng nghiên mực. Mọi người đứng lại, người đàn ông trung niên linh thức hơi động, khối này màu trắng nghiên mực từ nữ tu sĩ trong tay bay ra, trôi nổi ở mọi người cùng người đàn ông trung niên trung gian phía trên giữa không trung. Người đàn ông trung niên hai tay liên tục bấm quyết, hướng về màu trắng nghiên mực đánh ra mấy đạo linh quang, giữa không trung nghiên mực đống chấn động, nghiên mực mặt ngoài lưu chuyển nhàn nhạt trong suốt linh quang. Người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, hiện tại bắt đầu, các ngươi lần lượt hướng về nghiên mực đánh ra một đạo linh lực, mỗi lần một người, liền do ngươi bắt đầu rồi. Người đàn ông trung niên chỉ tay đứng phía trước ngoài cùng bên trái một chàng thanh niên nói rằng. Chàng thanh niên không dám chống đối, tiến lên một bước, một lát sau, hướng giữa không trung nghiên mực đánh ra một đạo linh lực. Nhất thời nghiên mực mặt ngoài trong suốt linh quang một trận lóng lánh biến ảo, hiện ra bạch, thanh, hồng cùng huyền sắc 4 màu linh quang, giây lát sau, 4 màu linh quang biến mất, nghiên mực phát sinh linh quang lần nữa khôi phục trong suốt hoàng linh căn. Cái kế tiếp, người đàn ông trung niên nhẹ giọng tự nói một tiếng, sau đó hô liên tiếp không ngừng, đứng phía trước mỗi người lên một lượt trước đánh ra linh lực, hầu như toàn bộ đều là hoàng linh căn tu sĩ. Chỉ có một tên là hiện ra 3 màu linh quang, là huyền linh căn tu sĩ hiển nhiên địa, khối này màu trắng nghiên mực, là đo lường tu sĩ linh căn thuộc tính bảo vật. Chỉ là người đàn ông trung niên cùng phía sau 3 vị tán tu, đều chỉ là ở một bên lặng lặng mà nhìn, mà Tô Vọng, trong lòng đã cảm thấy một tia không ổn. Chương 94, Thiên La Địa Võng lại có một người đi lên phía trước, là một tên ước 20 tuổi nam tử gầy nhỏ, một đạo linh lực đánh ra, nghiên mực mặt ngoài nhất thời hiện ra bạch, thanh, hồng, huyền cung hoàng ngũ sắc linh quang, là chọc linh căn tu sĩ lúc này. Tính đứng ở một bên người đàn ông trung niên cùng phía sau 3 vị tán tu nhất thời ánh mắt sáng ngời, người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, dâng tông thanh kỳ môn chi lệnh, phàm là chọc linh căn ngưng khí kỳ đạo hữu, đều mời đến bất kỳ lâu làm khách một tự, vị đạo hữu này, xin mời đứng ở chúng ta bên này ba đón lấy, vị kế tiếp. Quả thế, Tô Vọng rốt cục chứng thực trong lòng không ổn, xem ra là Lỗ Kính cùng Phương Sơn Hồ gặp mặt sau, không biết thương nghị cái gì, liền bắt đầu phong thành, đồng thời ở trong thành các nơi bắt lấy chọc linh căn tu sĩ. Lúc này, liền nghe đến một bên có người đang nhỏ giọng bàn luận, cũng không biết thanh kỳ môn vì sao phải bắt lấy chọc linh căn tu sĩ, chỉ là nghe nói, phàm là bị tóm tiến vào, đến hiện tại đều còn không nhìn thấy có ai đi ra hơn đấy. Đúng đấy, có điều ta ngược lại thật ra nghe nói một chút, có người nói là vì bắt lấy một tên trộm thanh kỳ môn bảo vật, kẻ trộm người phương nào càng lớn mật như thế, dám đến thanh kỳ môn ăn cắp bảo vật, lời ấy hoang đường. Các ngươi ngẫm nghĩ nghĩ, thanh kỳ môn phòng hộ nghiêm ngặt, bên trong cao thủ như mây, một ngưng khí kỳ tu sĩ làm sao có khả năng dễ dàng lẻn vào tiến vào thanh kỳ môn, đồng thời còn có thể ăn cắp đến bảo vật chạy trốn, tuyệt đối không thể có thể. Cũng đúng vậy, Tô Vọng nhìn giữa không trung nghiên mực, lại nhìn một chút người đàn ông trung niên cùng bốn phía, trong lòng chính đang nhanh chóng tính toán. Cùng lúc đó, cương bạn thành đông, một cái rộng một trượng trong hẻm nhỏ Tôn Sư Thúc, chúng ta cũng đã ở đây thành tìm tòi gần nửa tháng, ngoại trừ bắt đến một ít không quá quan trọng chọc linh căn tu sĩ thẩm vấn ở ngoài, không thu hoạch được gì, có thể hay không là Tô Vọng căn bản là không ở cương bạn thành bên trong. Người nói chuyện là một bạch diện thanh niên, thình lình chính là Phương Trừ. Mặc kệ Tô Vọng có ở hay không trong thành này, chúng ta đều phải dựa theo tông môn pháp lệnh làm việc, tất cả nghe theo sư thúc điều khiển, toàn lực lùng bắt một vị rộng ngạch dày nhĩ người đàn ông trung niên mở miệng nói rằng, chính là Lưu Huyền Lưu sư điệt nói không sai. Cái kia Tô Vọng chỉ cần thân ở cương bản thành, lần này định là chắp cánh khó thoát. Một vị cao to khôi ngô mặt vàng trắng hán, quay lưng Lưu Huyền chờ người, đứng chắp tay, chính là Tôn Dực Đống. Tôn Dực xoay người lại, nói rằng, nghe nói các ngươi đều là cùng Tô Vọng quen biết người, vì lẽ đó lần này mới sẽ bị tông môn phái ra hiệp trợ lùng bắt Tô Vọng, kỳ thực cũng không thể nói được quen biết, chỉ có điều là trước đây ba người chúng ta, còn có hiện tại đang cùng Vương Tể sư thúc cùng nhau giản hà cùng mật trọng, lại có thêm chính là cái kia kẻ phản bội Tô Vọng, 6 người đồng thời chấp hành tông môn tạp vụ, tuần tra sơn môn 2 năm. Tôi trả lời người, là một vị gầy gò người đàn ông trung niên, chính là Kiền Vưu Lưu Huyền cùng Phương Trừ gật đầu tán thành. Tôn Dực nhưng là nhìn ba người một chút, cười lạnh một tiếng, không nói gì, xoay người tiếp tục đi về phía trước. Lưu Huyền, Phương Trử cùng Kiền Vưu vội vã bước nhanh đuổi tới thành tây, khoảng cách Phúc Thiện khách điếm không xa. Vương Sư Thúc, nơi này chỉ là phàm nhân tụ cư nơi, Tô Vọng hẳn là sẽ không ở đây. Ba vóc người khỏe mạnh dàn hạ, chính không lưng cúi đầu, quay về Vương Tể cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng không phải vậy, Tô Vọng vẫn luôn ở thẳng thốt chạy trốn, đối với rừng chân nơi nơi nào còn có thể lo lắng ken cá chọn canh. Nói không chắc chính như Vương Sư Thúc dự liệu, Tô Vọng liền trốn ở chỗ này nơi nào đó đấy. Một hào hoa phong nhã chàng thanh niên mở miệng nói rằng, chính là mật trọng hử. Hai người các ngươi không cần một sướng một họa, cứ việc trung quanh tinh tế siêu tầm. Chính là Vương Tể hai mắt nhắm lại, trong mắt hàn quang thoáng hiện, nhìn chằm chằm giản hà cùng mật trọng nói rằng, vẫn là nói, các ngươi cùng cái kia kẻ phản bội quen biết, muốn mượn cơ hội âm thầm mật báo hay sao? Nói xong, Vương Tể trên người mạnh mẽ khí tức hướng về giản hà cùng mật trọng ép xuống, càng có một tia sát cơ hiện lên, giản hà cùng mật trọng sợ đến cuốn quýt ngã quỵ ở mặt đất, mở miệng nói rằng, Vương Sư Thúc pháp nhãn như nước, hai người chúng ta sao dám có tư tâm? Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ Vương Sư Thúc sớm ngày tìm tới cái kia kẻ phản bội. Vương Tể hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Lúc này, một tiểu đà đà âm thanh ầm vang lên, Vương Sư Thúc ngài xin bớt giận, lượng hai người này ngu xuẩn cũng không dám lừa gạt chúng ta. Anh minh thần võ Vương Sư Thúc chỉ là doanh nhi cũng có chút hiếu kỳ, vì sao Vương Sư Thúc sẽ chắc chắn như thế, kẻ phản bội Tô Vọng nhất định sẽ ở trong thành này đây. Chỉ thấy nói chuyện nữ tử, tướng mạo xinh đẹp, màu da bạch trán, hai mắt mỉm cười, trên mặt vẻ quyến rũ dập dờn, trên người mặc áo bào màu xanh, nhưng cũng cổ áo lướt xuống, lộ ra trắng như tuyết vai đẹp, trước ngực nô ra bán lộ ở bên ngoài, ước 30 tuổi, ngưng khí 7 tầng tu vi, chính là thanh kỳ môn đệ tử nội môn. Phan Miêu Doanh tử còn quỳ trên mặt đất hai người bên cạnh người đi qua, mỉm cười nũng nịu đối với Vương Tể nói rằng, khẩn cầu Vương Sư Thúc vì là doanh nhi. Giải thích nghi hoặc Vương Tể hai mắt nhìn chằm chằm Phan Miêu Doanh, trên dưới đánh giá, Phan Miêu Doanh không giả không hiểm, trái lại nhẹ nhàng bận bẹo thân thể, cười quyến rũ nhìn Vương Tể thật lớn một lát sau, Vương Tể mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng mỉm cười, ho nhẹ một tiếng, nói rằng, nói cho ngươi nghe cũng không sao. Phan Miêu Doanh nhẹ nhàng phủ eo, trước ngực phong quang hầu như liền muốn tởi quần áo mà ra, làm ra một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ, Vương Tể ý cười càng sâu. Từ tông môn đến Thanh Nguyên Thành, lại do Thanh Nguyên Thành đến Cựu Nguyên Phái, lại tới Thanh An Thành, còn có thu thập dọc theo đường các nơi phát tới tín hiệu, có thể kết luận, cái kia Tô Vọng đường chạy trốn, chính là dọc theo tông môn hướng đông bắc hướng về mà đi, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ có hoặc tả hoặc hữu, thậm chí là sau này chết đi, có điều là tự cho là thông minh, vọng tưởng quấy nhiễu người hai mắt thôi. Phan Miêu Doanh nghiêm túc gật gật đầu, không biết là cố ý hành động, hay là dùng hư lực, trước ngực một trận sóng lớn lay động, Vương Tể trong mắt tỏa sáng, nhất thời càng quên nói chuyện, cho đến Phan Miêu Doanh cười duyên một tiếng, bởi vậy ta lập tức trở về báo cho tông môn, ta chủ nhà họ Vương quyết định thật nhanh. Không lâu tức từ Thanh La Điện chuyển ra pháp lệnh, từ Thanh Nguyên Thành bắt đầu, dọc theo hướng đông bắc hướng về, một đường tầng tầng đề phòng, ven đường tìm tòi tỉ mỉ, không bông tham một thành một trấn, nhất sơn một động, dù cho là phàm nhân, thôn xóm cũng không rơi xuống, mãi đến tận tìm đến này cương bạn thành Phan Miêu Doanh gật gù, kế mà nói rằng, Vương Sư Thúc quả nhiên nhận thức sáng suốt hầm. Có điều như chúng ta như vậy tinh tế địa siêu tầm, tốc độ nhất định không nhanh, sẽ làm phản hay không mà cho cái kia Tô Vọng có thể sấn cơ hội, hiện tại đã thoát đi cương bạn thành, thậm chí rời đi tông môn phạm vi thế lực đây. Vương Tể cười ha ha, nói rằng, đương nhiên sẽ không. Chúng ta không gần như chỉ ở sau đó đề phòng, theo sát không nghỉ, hơn nữa cương bạn thành sau khi đã là ngự linh môn phạm vi thế lực, từ lúc 3 tháng trước, tông môn đã cùng ngự linh môn đạt thành thỏa thuận, do ngự linh môn ở cương bạn thành sau tăng số người đệ tử ngày đêm bố phòng, vì lẽ đó, Tô Vọng là tuyệt đối không cách nào lướt qua cương bạn thành. Phan Miêu Doanh trừng mắt nhìn, lại nói, nếu như cái kia Tô Vọng không có tiến vào cương bạn thành, mà là ở ngoài thành bồi hồi đây. Vương Tể nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói rằng, nếu như là như vậy, vậy hắn thì càng là không đường có thể trốn. Phan Miêu Doanh lại là một bộ chăm chú lắng nghe dáng vẻ, Vương Tể cười hì hì, mở miệng nói rằng, cương bạn thành chu vi bạn giảm, ngoại trừ chúng ta khi đến đường cùng đi về ngự linh môn đường ở ngoài, chu vi tất cả đều là màu đen đầm lầy, trong đầm lầy nguy hiểm trải rộng, quanh năm khói độc tràn ngập, mà độc trùng yêu thú đông đảo, coi như là chúng ta chúc cơ cao thủ tiến bảo, cũng khó bảo toàn có thể toàn thân trở ra rừng một chút. Vương Tể tiếp tục nói, không chỉ có như vậy, ở ngoài thành, chúng ta đã bày xuống tầng tầng trận pháp, hơn nữa Phương Sơn Hổ cũng phát sinh treo giải thưởng, phái ra lượng lớn tán tu, ở ngoài thành trung quanh lùng bắt, nói là bày xuống thiên la địa vong cũng không quá đáng, còn ở trong thành mà, từ hừ. Phan Miêu Doanh con mắt tỏa sáng, nhìn Vương Tể làm như cực kỳ sùng bái, Vương Tể đắc ý cười ha ha, hoàn toàn không để ý giờ khác. Nay còn quỳ trên mặt đất, nhìn nhau cười khổ. Giản Hà cùng mật trọng chương 95, ánh kiếm nổi lên bốn phía đứng đầu đề cử, Long Vương truyền thuyết một niệm vĩnh hằng thiên tiêu chiến kỵ sở hủy thật đường lịch, ngoan, gọi lao công tâm dược thánh khư vạn bực chi vương âm hôn chiến miên, ngạo kiêu quỷ thần xấu xa đát hê trên dấu hạng, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính cương bạn thành trung tâm, bất kỳ lâu, đỉnh tầng thứ 9, một gian bố trí thanh nhã phòng nhỏ trong sương phòng, có một tấm hình vương bàn trà hai đầu các ngồi một người đàn ông tuổi trung niên. Hai người trước người các bày đặt một chén nhiệt khí bốc hơi linh trà, mùi thơm nước mũi. Trong đó một tên nam tử, trên người mặc đại màu đỏ thú văn áo bào, hoàng phát mặt đỏ, dày đặc lông mày, dài nhỏ chất chứa sắc bén con ngươi đen, mũi to, dày môi, thân hình cao lớn thô lỗ, coi như giờ khắc này là ngồi thẳng trên ghế gỗ, vẫn như cũ tỏa ra lãnh ngạo dũng mãnh, không giận tự uy hung hăng, chính là tán tu liên minh minh chủ Phương Sơn Hổ, trúc cơ hậu kỳ tu vi. Mà một người khác nam tử, áo lam tóc đen, vóc người thon dài hơi gầy, hàm dưới ngay ngắn, mũi cao môi mỏng, ánh mắt trong sáng, trong mắt lơ đãng toát ra hết sạch khiến người ta không dám khinh thường, chính là tán tu liên minh phó minh chủ Quách Bạch Cập, trúc cơ trung kỳ tu vi. Quách Bạch Cập mở miệng nói rằng, Phương đại ca, ngày gần đây đến chỉ là vì lùng bắt một tiểu tiểu ngưng khí kỳ tu sĩ, không chỉ có phong thành, còn lao sư độc chúng, hiện tại trong thành đạo hữu, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể lời oán hận, tiếp tục như vậy, e sợ liên lụy đến chúng ta tán tu liên minh. A Phương Sơn Hổ khinh mân một cái linh trà, chậm rãi đặt chén trà xuống, nói rằng, không sao cả. Thủ hạ người Lâm xuất phát trước, ta đã cường điệu, lần hành động này, nhất định đánh trên tông thanh kỳ môn tên gọi, tuyệt đối không thể lấy liên minh danh nghĩa làm việc. Dừng lại một chút, Phương Sơn Hổ tiếp tục nói, có điều ngươi nhắc nhở đến đối với như vậy đi, ngươi lập tức truyền lệnh xuống, lặng lẽ rút về một nhóm người tay, mà những kia tiếp tục ở bên ngoài đạo hữu, mật lệnh để bọn họ chỉ là dò xét liền có thể, không muốn quấy rầy nữa trong thành đạo hữu, cũng không muốn lúng bắt chọc linh căn tu sĩ, bắt lấy sự tình, liền để thanh kỳ môn đi bận tâm. Ba Quách Bạch cập nở nụ cười, nói rằng, Phương đại ca anh minh. Không quá đại ca, chúng ta tán tu vẫn luôn là độc lai độc vãng, không bị ràng buộc, lúc trước chúng ta tạo thành tán tu liên minh, cũng chỉ là vì chống đỡ cương địch, có chúng ta tán tu một vị trí thôi, mà cương bản thành, có điều là chúng ta tạm thời cư trú, bù đắp nhau thành trấn, hiện tại tội gì muốn nghe từ thanh kỳ môn điều khiển, vì bọn họ làm việc. Phương Sơn Hổ chạm lên, đi về phía trước mấy bước, với phía trước cửa sổ đứng chắc tay, mục thấy ngoài cửa sổ, nói rằng, Quách đạo hữu có chỗ không biết à, từ nhỏ, thanh kỷ môn lỗ kính có ân cho ta, ta lần này đáp ứng phong thành một tháng, cũng phái ra chúng thủ hạ trợ giúp bọn họ, kỳ thực cũng chỉ là vì báo đáp hắn năm đó tri ân, còn có thể không bắt bọn hắn lại trong miệng kẻ phản bội, thì lại xem chính bọn hắn. Quách Bạch Cập cũng chạm lên, quay về Phương Sơn Hổ nói rằng, Phương đại ca, ân đoán rõ ràng, tại hạ khâm phục, ta vậy thì xuống truyền lệnh. Nói xong, muốn đi ra phòng nhỏ, Phương Sơn Hổ xoay người lại, nói rằng, chờ đã, đi đem những kia bị giam áp chọc linh căn tu sĩ cũng lặng lẽ phóng thích đi, không nên bị thanh kỷ môn người phát hiện. Quách Bạch Cập đáp ứng một tiếng, lập tức đi ra khỏi phòng. Phương Sơn Hổ thì lại xoay người, mục thấy ngoài cửa sổ, trong mắt mơ hồ có hào quang lóe lên. Cương Bản Thành, trung tâm thành một nhà hai tầng nhà trọ, lầu một nhà trọ phòng. Khách Tô Vọng phía trước một cô gái, vừa hướng về màu trắng nghiên mực chú xong linh lực, tiếp theo liền đến Tô Vọng. Tô Vọng không do dự, tiến lên vài bước chỉ thấy Tô Vọng vùng hai tay lên, không gặp có linh lực phát sinh, trái lại là một đạo lập lòe bạch quang kim đao phủ bay về phía một bên người đàn ông trung niên, một đạo lập lòe ánh vàng tường đất phủ trôi nổi Tô Vọng trước ngực. Mọi người thấy thế, cấp tốc nhảy ra phía sau, dồn dập triển khai phòng ngự. Trung niên nam tử kia cười lạnh một tiếng, không né không tránh, đối mặt bay tới kim đao phủ chỉ là một tay hướng về trước một chảo, một bạch quang quả cầu ánh sáng đột nhiên xuất hiện, quả cầu ánh sáng tức thì nuốt hết kim đao phủ, kim đao vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình, liền ở trong quang cầu gào thét một tiếng, tiêu tan không gặp Tô Vọng, nhưng là thân hình chợt lui, vọt thẳng hướng về người gần nhất bệ cửa sổ, đỉnh đầu một tỏa ra nhàn nhạt kim quang trung đồng, bao phủ Tô Vọng, mắt thấy Tô Vọng liền muốn xông ra bệ cửa sổ, nhảy đến trên đường phố đi tới muốn chạy. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, một cái dài ba thước hổ thủ đồng đao lập tức hiện lên, lập loè chói mắt bạch quang, trên thân đao tỏa ra nồng nặc huyết tinh chi khí, chỉ thấy một đạo hàn quang lướt qua, ngăn cản ở tại trước một đạo tường đất ầm ầm tiêu tan, hàn quang tốc độ bất biến, trực tiếp chém vào trung đồng tỏa ra kim quang bên trên, chen một tiếng vang thật lớn, kim quang kịch liệt lay động, ánh sáng cấp tốc cảm đạm, nhưng không có vỡ tan, lại nghe được anh một tiếng, nhà cho một mặt bệ cửa sổ bị đụng phải nát tan, cả bạn học đài cái kia diện gạch xanh tường vây cũng sụp đổ hơn nửa có thừa. Tô Vọng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh từ kim quang trên truyền đến, không chỉ có ngực như được đòn nghiêm trọng, đau đớn không chịu nổi, liền ngay cả linh lực cũng là hơi ngưng lại, may là thoáng qua liền đã khôi phục. Tô Vọng kinh hãi, không nghĩ tới người đàn ông trung niên hổ thủ đồng đao dĩ nhiên lợi hại như vậy. Hổ thủ đồng đao rõ ràng là một cái thượng phẩm pháp khí. Hàn quang được kim quang một ngăn trở, nhất thời hiện lộ ra hổ thủ đồng đao nguyên hình. Còn ở trong khách sạn, người đàn ông trung niên khẽ ồ lên một tiếng, linh thức hơi động, hổ thủ đồng đao lần thứ hai bạch quang lấp lóe, mũi đao nhắm thẳng vào giờ khắc này đã đứng nhà trọ ở ngoài Tô Vọng. Tất cả những thứ này nhìn như rất lâu, kỳ thực chỉ phát sinh ở trong vài hơi thở, mọi người này mới phản ứng được, cùng nhau nhìn bên ngoài Tô Vọng. Mà người đàn ông trung niên phía sau ba tên tán tu nhưng là cùng kêu lên hô quát một tiếng, thế khởi từng người pháp khí, hướng về Tô Vọng đánh tới. Người đàn ông trung niên một tay một điểm, giờ khắc này còn bồng bềnh ở giữa không trung màu trắng nghiên mực tức thì bay trở về đến người đàn ông trung niên trong tay, bị người đàn ông trung niên thu vào túi chứa vật. Lúc này, người đàn ông trung niên chỉ tay Tô Vọng, mở miệng nói rằng, các vị đạo hữu, ai trước hết nắm lấy người này, trên tông thanh kỳ môn sẽ tầng tầng có thưởng. Cùng lúc đó, trong đám người, không biết là ai hô to một tiếng, cái kia trung đồng dĩ nhiên là cực phẩm pháp khí. Cực phẩm pháp khí, đối với tán tu mê hoặc, không thể bảo là không lớn, liền ngay cả người đàn ông trung niên, trong ánh mắt cũng né qua vẻ tham lam, đồng thời cũng có một tia sát cơ thoáng hiện. Mới vừa rồi còn đều đang quan chiến mọi người, dồn dập tế nổi lên pháp khí, đao, thương, kiếm, kích cung phủ, việt, câu, xoa chờ đều có, la lên hướng Tô Vọng giết đi, càng có nóng ruột người, liền pháp khí cũng không từng lấy ra, liền đã chạy ra ngoài. Tô Vọng thấy thế, trong mắt tàn khốc vừa hiện ra, hai tay cùng nhau vung lên, hai đạo lập lòe hồng quang bạo viêm phủ trong nháy mắt bị kích phát, băng, băng hai tiếng nổ cực lớn, ánh lửa ngút trời, tiếp theo liền nghe đến mấy tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhưng là vừa nãy nóng ruột chạy trốn nhanh nhất mấy người, giờ khắc này đã ở trong ánh lửa bị thiêu, vì cho tàn mọi người cũng chưa kinh sợ tối lui, mà là từng người phân tán, các thức pháp khí từ bốn phương tám hướng hướng Tô Vọng trên đầu đâm lạc, hổ thủ đồng đao cũng là hóa thanh hàn quang, hướng về Tô Vọng chém thẳng vào. Mà đến Tô Vọng liền đội vàng hai tay bấm quyết, linh lực trong cơ thể quần quần mà ra, truyền vào trung đồng bên trong, trung đồng một tiếng long ngọng, kim quang sáng choang, những tia cấp thấp pháp khí bị dồn dập đánh văng ra, bắn bay mà đi, chỉ có một đạo hàn quang còn đang cùng kim quang giằng co, kim quang ở hàn quang chen ép xuống, từ từ ảm đạm. Tô Vọng thấy này, đội vã lấy ra một viên linh tham đan an bảo, vùng đan điền linh khí vòng xoáy xoay tròn đến nhanh chóng, linh lực quần quận chuyển vào trung đồng bên trong. Cùng lúc đó, Tô Vọng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bộ màu đen bỏ cạp khôi lỗi xuất hiện ở trước người. Mới vừa xuất hiện, bỏ cạp khôi lỗi liền chui vào mặt đất, biến mất không còn tăm hơi trong đêm tối. Nơi này to lớn tiếng đánh nhau cùng linh quang ánh sáng, có vẻ đặc biệt chói tai cùng chói mắt. Chu vi một ít tu sĩ dồn dập đi ra, nhưng xem đến tình hình nơi này sau, có người lặng lẽ rời đi, cũng có người lựa chọn ở phía xa lặng lặng quan sát. Đồng thời, ở trong thành các nơi, ánh kiếm nổi lên bốn phía trung tâm thành bất kỳ lâu, còn có thành đông, thành nam cùng thành tây, thành bắc, mấy ánh kiếm hướng về bên này bắn nhanh mà đến. Chương 96, kim quang 10 tầng chém đứng đầu đề cử, một niệm lĩnh hằng long vương truyền thuyết thiên tiêu chiến kỵ sở hủy thật đường định ngoan gọi lao công thánh khư tâm dực vạn bực chi vương âm hôn chiến miên ngạo kiều quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính Tô Vọng hét lớn một tiếng, trong cơ thể linh lực quần quận mà ra, ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi triển lộ không bỏ sót, di cốt quyết trong nháy mắt mất đi hiệu lực, lộ ra Tô Vọng hình dáng. Chúng tán tu đầu tiên là sức sở thiện đà hưng phấn hét lớn, là hắn, là Tô Vọng. Thanh kỳ môn cùng tán tu liên minh cộng đồng treo giải thưởng lùng bắt Tô Vọng, mọi người tức thì càng thêm địa hưng phấn, có thể nói là cùng nhiệt, thật không thể chính mình là cái thứ nhất bắt Tô Vọng người, thậm chí có người đã ở cười ha ha, thật giống như đã bắt được ban thưởng bảo vật như thế. Mà trung niên nam tử kia nhìn Tô Vọng cũng là lần thứ hai kinh dị một tiếng, nhìn một chút cùng nhiệt mọi người, cũng không biết đang suy nghĩ gì, linh thức hơi động, lại đem hổ thủ đồng đao thu về. Tô Vọng tức thì cảm thấy áp lực buông lỏng, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Triệu gia đã tiến vào mặt đất bò cạp khôi lỗi, hướng về danh máu chúng đạn vào một giọt tinh huyết, bò cạp khôi lỗi hai mắt đột nhiên trở nên đỏ chót như máu. Tô Vọng ý niệm trung hạ lệnh, để bò cạp khôi lỗi tự mình tiến hành chiến đấu. Bò cạp khôi lỗi vươn mình một xuyên, lần nữa biến mất không gặp a. Đó là đỉnh cấp thép dòng khôi lỗi. Trong đám người có người hô lớn, đầu tiên là cực phẩm pháp khí trung đồng, lại là đỉnh cấp thép dòng khôi lỗi. Tô Vọng lúc này, ở mọi người trong mắt, không thể nghi ngờ chính là một người mang đáo vật đợi làm thịt cừu con thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Lúc này, bốn phía chúng tán tu đã là cùng nhau tiến lên, nhìn Tô Vọng ánh mắt tràn ngập tham lam. Tô Vọng trong lòng ám rên một tiếng, sắc ý đột nhiên lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ ngư kiếm bay ra, cầm kiếm ở tay, một luồng mạnh mẹ kiếm ý từ trên người dâng trào ra, đối mặt đông đảo đổ ập xuống mà đến pháp khí, trung đồng tỏa ra nhàn nhạt kim quang hộ vệ lên đỉnh đầu. Tô Vọng thả người nhảy một cái, bóng người trên không trung gấp động, kiếm thượng linh quang dâng trào phun ra nuốt vào. Giây lát, Tô Vọng thân hình biến mất không còn tăm hơi, chỉ thấy một đạo ác liệt ánh kiếm ở chúng tán tu trong xuyên tới xuyên lui trong đám người, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, máu tươi tung tóe. Chỉ ba tức công phu, đã có mấy người ngã xuống đất mà chết. Ánh kiếm biến mất, Tô Vọng thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mắt mọi người, khuôn mặt lạnh lùng, hai mắt hiện ra tơ máu, trên người sát ý càng sâu không chờ mọi người có phản ứng. Tô Vọng đã lần thứ hai thả người nhảy lên, ánh kiếm đến mức mang theo từng trận xương máu uyên phá kiếm chiêu. Tô Vọng từ lâu dùng đến là thuận buồm xuôi gió, ở trải qua Bắc Phong rèn luyện cùng gần nửa năm lưu vong sau, đối mặt kẻ địch, Tô Vọng đã không lại tâm tử, càng sẽ không nương tay. Mà một bên khác trên mặt đất, không có dấu hiệu nào địa, tiếng kêu thảm thiết vang lên, chúng tán tu liên tiếp ngã xuống mười mấy người, chỉ thấy trên mặt đất một bộ to bằng lòng bàn tay màu đen bỏ cạp khôi lỗi, hai mắt đỏ ngầu, trên người tỏa ra nhàn nhạt hắc quang, đuôi bỏ cạp đung đưa không ngừng, vị châm lập lòe thăm thẳm hàn quang. Bỏ cạp khôi lỗi một hồi chui vào mặt đất, một hồi chui ra mặt đất, chật trái chật phải, hốt trước hốt sau, tốc độ cực nhanh. Bò cạp khôi lỗi mỗi trên mặt đất xuất hiện một lần, bốn phía mọi người liền ngã xuống một người. Bò cạp khôi lỗi lần thứ hai hướng về mặt đất một xuyên, bốn phía mọi người thấy thế, lập tức gợi ra một trận kêu sợ hãi, ngươi khiêu ta dược, cái kia tình hình, liền giống với náo loạn bốn phía tới rồi. Ánh kiếm càng gần hơn, Tô Vọng đứng ở chúng tán tu giữa trường, ánh mắt lạnh lẽo, tay phải cầm kiếm, mũi kiếm chỉ địa, ân máu đỏ tươi, theo thân kiếm, chậm rãi nhỏ xuống ở địa, nhìn chân trời bắn nhanh. Mà đến ánh kiếm, Tô Vọng trên người, bùng nổ ra một luồng to lớn hơn kiếm ý, trong kiếm ý, bí mật mang theo phẫn nộ cùng ác liệt sát cơ. Tô Vọng nộ tiếng quá to, ai cản ta thì phải chết. Chúng tán tu bị Tô Vọng khí thế thu hút, dồn dập cũng lùi lại mấy bước, nhưng cũng vẫn như cũ vi mà không đi. Tô Vọng trong mắt tơ máu càng sâu, cũng không nói lời nào, thân hình khơi dậy lóe lên. Chúng tán tu chỉ cảm thấy trước mắt một đạo cái bóng mơ hồ bỏ qua, trong nháy mắt thì có mười mấy người liền tiếng kêu thảm thiết cũng không từng phát sinh, cũng đã bị vừa bổ hai nửa, cột máu phóng lên trời, nóng bỏng máu tươi phun lạc một chỗ huyết trạm. Mắt thấy cái bóng mơ hồ liền muốn lướt qua mọi người, hướng về một cái trong đó phương hướng chạy như bay. Bên trong khách sạn, người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, hổ thủ đồng đao lần thứ hai bùng nổ ra chói mắt bạch quang, ánh đao lóe lên, hướng về Tô Vọng sau não tà bổ xuống, ánh đao cực nhanh, chớp mắt liền cách Tô Vọng sau não không đủ nửa tức khoảng cách. Mắt thấy Tô Vọng liền bỏ mạng ở dưới đao, chỉ nghe Tô Vọng hét lớn một tiếng, cũng không quay đầu lại, kiếm trong tay trở tay sau. Đâm, âm một tiếng vang thật lớn, hổ thủ đồng đao bay ngược mà quay về, Tô Vọng bóng người mơ hồ cũng hiện ra, đỏ chót hai mắt thật chặt nhìn chằm chằm người đàn ông trung niên không tiến điệu. Người đàn ông trung niên cảm thấy sống lưng một trận man mát, giống như bị hung manh yêu thú nhìn chằm chằm giống như vậy, cái cảm giác này coi như đối mặt cùng cấp trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, người đàn ông trung niên cũng không từng có, bây giờ đối mặt nho nhỏ này ngưng khí 7 tầng tu sĩ, lại sẽ có bất an cảm giác. Người đàn ông trung niên xấu hổ thành nộ, quát lạnh một tiếng, trực tiếp bay ra nhà trọ, đứng ở Tô Vọng trên đỉnh đầu, mười ngón vung dậy, trong giây lát đó, mười đạo cao 10 trượng, hai con nhọn trung gian dày hình lăng trụ trạng màu trắng kim quang đột nhiên xuất hiện, mỗi đạo kim quang đều tỏa ra một luồng sắc bén vô cùng phong mang cùng tính lực, khí thế kinh người trúc cơ kỳ sơ cấp hệ kim phép thuật, kim quang 10 tầng chém. Chúng tán tu kinh hãi, dồn dập sau này lui nhanh, kim quang 10 tầng chém uy lực kinh người cực kỳ, kim quang bên dưới, phá kim đá vụn, ngưng khí kỳ tu sĩ đối đầu, cựu tử nhất sinh Tô Vọng sắc mặt chìm xuống, vội vàng hướng về trên người đập trên một đạo linh phù, một ngưng dày kim cương vòng bảo vệ chớp mắt vây quanh Tô Vọng, chính là kim cương phù đồng thời Tô Vọng đan điền linh lực thay đổi đến mức tận cùng, hai tay hướng về bầu trời trung đồng đẩy một cái, linh lực mãnh liệt truyền vào. Trung đồng bên trong, trung đồng trong nháy mắt tăng vọt đến 5 trượng, ánh vàng rực rực người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, chém. Trong đó một vệt màu trắng kim quang chấn động, tầng thứ nhất chém, trong nháy mắt hướng về Tô Vọng đón đầu chém xuống chen một tiếng vang thật lớn, trung đồng rung mạnh, trung đồng tỏa ra kim quang cũng đang kịch liệt địa lay động, Tô Vọng bốn phía mấy cửa hàng trong nháy mắt sụp đổ. Đoạn gạch ngói vỡ tán lạc khắp mặt đất, Tô Vọng chỉ cảm thấy ánh sáng chói mắt cực điểm, liền con mắt đều không thể mở, đồng thời một nguồn sức mạnh từ màu trắng kim quang trên truyền đến, hai tay chấn động. Thống khó nhịn không dám hơi giải, Tô Vọng hét lớn một tiếng, đan điền vòng xoáy nhanh chóng nhanh quay ngược trở lại, linh lực cuồn cuộn tràn vào trung đồng bên trong, trung đồng ong ong một tiếng, màu trắng kim quang tiêu tan, đồng thời trung đồng kim quang sáng choang tầng thứ 2 chém liên tiếp chém xuống. Lại là chen một tiếng vang thật lớn, trung đồng chấn động càng thêm kịch liệt, tầng thứ 2 chém uy lực so với tầng thứ nhất chém uy lực càng lớn, sức mạnh càng mạnh hơn, Tô Vọng cắn răng kiên trì, ý niệm gấp triệu tinh quý huyền kiếm. Đang chen liên tiếp ngũ âm thanh to lớn trùng vàng, trung đồng rốt cục gào thét một tiếng, đùng một tiếng vang dọn, trung đồng một góc vỡ vụn, linh tính đại thất, trung đồng cấp tốc thu nhỏ lại, ánh sáng ảm đạm cho đến biến mất, rơi xuống ở địa kim quang 10 tầng chém, uy lực một tầng càng sâu một tầng, lúc này Tô Vọng lòng bàn chân đứng thẳng đại địa, dĩ nhiên bị rung ra hai cái thạch khanh, Tô Vọng hai đầu gối trở xuống, toàn bộ không có ở thạch khanh ở trong Tô Vọng. Khoe miệng liên tiếp có máu tươi chảy ra, hai tay gân xanh bạo bổ, nhân đau nhức mà run rẩy không ngớt, lít nha lít nhít tơ máu như mạng nhện giống như vậy, trải rộng toàn bộ hai tay. Cánh tay trên không ngừng có hiến huyết chảy ra, có thể Tô Vọng cắn chặt hàm răng, trong miệng phát sinh âm thanh tiếng gầm nhẹ, hai mắt đỏ ngầu tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm bầu trời người đàn ông trung niên, trong ánh mắt tràn ngập quật cường cùng bất khuất. Giờ khắc này Tô Vọng không chỉ có để chu vi chúng tán tu khiếp sợ, liền ngay cả người đàn ông trung niên cũng là vừa giận vừa sợ. Người đàn ông trung niên nộ rên một tiếng, trong mắt hàn quang thoáng hiện tầng thứ 8 chém, màu trắng kim quang trong đêm đen lóng lánh phía chân trời. Chương 97, kiếm khí ngang dọc đứng đầu đề cử, một niệm vĩnh hằng long vương truyền thuyết thánh khư thiên tiêu chiến kỵ sở hủy thật đường lịch ngoan gọi lao công tâm dực vạn vực chi vương âm hôn chiến miên nạo kiều quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ bá đạo lao công lăn xa một chút thật kính tầng thứ 8, chém chém. Hai tiếng chém đồng thời vang lên, nhưng là Tô Vọng không lùi mà tiến tới, không tuân thủ phản công, hai tay nắm chặt tử ngư kiếm, hét lớn một tiếng, triển khai huyễn trảm kiếm chiêu đón tầng thứ 8 chém, trực vọt lên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, nhảy lên đến giữa không trung Tô Vọng phía sau lưng nặng nề té lăn trên đất, răng rắc vài tiếng, xương gãy vỡ âm thanh, trong miệng một ngụm máu lớn phun ra, trong tay tử ngư kiếm tuột tay, rơi xuống ở bên cạnh tầng thứ 8 chém tiêu tan. Kim cương phủ ầm ầm vỡ vụn, bốn phía kình phong nổi lên, bốn phía nhịn xuống đau nhức, Tô Vọng cầm lấy tử ngư kiếm vươn mình nhảy lên. Giờ khắc này Tô Vọng tóc thai rối bời, hai mắt đỏ ngầu, tiên máu nhuộm đỏ trường bào, nhưng lấm liệt thân thể đón gió đứng ngạo nghễ, nhìn giữa không trung người đàn ông trung niên, Tô Vọng lên tiếng giống to, đến đây đi. Điên cuồng giáng dấp, để chu vi chỉ còn lại hơn 20 tên tán tu, vừa là sợ hãi lại là kính nể. Giữa không trung người đàn ông trung niên nhìn xuống Tô Vọng, tự chúc cơ sau đó, trong lòng lần thứ nhất đối với ngưng khí kỳ tu sĩ có thể một chút sợ hãi cùng tính ý. Người đàn ông trung niên quát to một tiếng, tầng thứ 9 chém, một đạo cực kỳ tráng kiện màu trắng kim quang ầm ầm chấn động, tỏa ra ác liệt bức người hàn quang gây nên kình phong quát lạ mặt thống kim quang chém xuống. Tô Vọng linh lực trong cơ thể dĩ nhiên còn lại không có mấy, đan điền vòng xoáy điên cuồng nhanh quay ngược trở lại, đem hết thể linh lực toàn bộ chuyển vào tử ngư kiếm trong. Tô Vọng hét lớn một tiếng, tử ngư kiếm rời tay bay lên, đâm thẳng kim quang dường như cỏ nhỏ gắng chống đỡ che trời đại thụ. Ầm một thanh âm vang lên, tử ngư kiếm bị tàn nhẫn mà đánh ra, bay ngược mà quay về, màu trắng kim quang tốc độ bất biến, ầm ầm chém xuống. Nhưng vào lúc này, Tô Vọng trước người, trên mặt đất một trận bùn đất chuyển động, một đạo lóng lánh hắc quang xông thẳng mà ra, trực tiếp đón nhận màu trắng kim quang, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắc quang tiêu tan, một bộ màu đen bỏ cạp khôi lỗi vỡ vụn thành vô số khối mảnh vụn, chỉ sót lại một cái tiểu vi châm, còn lập lòe thăm thẳm hắc quang. Rơi xuống ở địa bỏ cạp khôi lỗi, tuy là Tô Vọng bất ngờ đột đến, được thời gian cũng không dài, nhưng đã nhiều lần thế Tô Vọng giải trừ nguy cơ, bây giờ càng là tự mình hộ chủ, bị chém thành mảnh vỡ màu trắng kim quang tiêu tan hơn nữa, nhưng còn có thừa uy, tiếp tục hướng về Tô Vọng đón đầu chém xuống. Tô Vọng ngửa đầu gào thét, thân hình nhảy lên, hướng về màu trắng kim quang song quyền mạnh mẽ đánh ra, hoành tiếng nổ, Tô Vọng máu tươi phun mạnh, thân thể xa xa bay ngược đi địa, hai tay đã là máu thịt bé bét, lộ ra mấy nơi bạch cốt tầm u, trước ngực áo bào đã vỡ, máu me đồng địa, toàn thân một mảnh cháy đen. May mắn được Tô Vọng vẫn luôn đang tu luyện đốn tuổi tâm pháp, thân thể cường tráng hơn xa với người thường, đổi làm những người khác, giờ khác này e sợ từ lâu đi đời nhà ma giữa không trùng. Cuối cùng một đạo nhất là tráng kiện màu trắng kim quang, hàn quang lấp lóe, chói lóa mắt, dọa người ác liệt sắc khí, hầu như đã là mắt trần có thể thấy tầng thứ 10 chém. Lúc này chân trời, bốn phía tới rồi ánh kiếm, gần nhất ánh kiếm kia trên, một bóng người dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy được một cái hố to trong, Tô Vọng nằm ở trong hầm, máu me khắp người, nhìn giữa trời chém xuống màu trắng kim quang, Tô Vọng đông hét dài một tiếng, một vệt bóng đen, không có bất kỳ người nào thấy rõ, liền giống như quỷ mị xuất hiện chính là tinh quỹ huyền kiếm. Tinh quỹ huyền kiếm mới vừa xuất hiện, liền bùng nổ ra một trận nồng đậm hắc quang, trong nháy mắt bao phủ Tô Vọng, bên trong đan điền, linh lực giống tuyết, Tô Vọng thống khổ giống to, trên người chảy ra máu tươi chớp mắt toàn bộ bị tinh quỹ huyền kiếm hấp thu lấy, hắc quang hào quang chói lọi cái kia, đó là linh khí sao? Tán tu trong đám người, một kích động thanh âm run rẩy vang lên, trong giọng nói bao hàm khó mà tin nổi thật giống, thật sự, đúng là linh khí à. Một thanh âm, hưng phấn kêu to chúng tán tu lần thứ hai dục ra dục dịch, pháp khí dồn dập tế khởi. Người đàn ông trung niên lạnh rên một tiếng, mạnh mẽ linh thức bao phủ xuống, Chúng tán tu nhất thời cảm giác hô hấp cứng lại, lập tức liền nhìn thấy người đàn ông trung niên lạnh lẽo vô tình ánh mắt, trong ánh mắt mang đầy sát cơ. Chúng tán tu chợt cảm thấy hoảng sợ, dồn dập dừng bước, nhìn Tinh Quý Huyền Kiếm, ánh mắt tràn ngập cực kỳ mãnh liệt khát vọng cùng không cam lòng hử. Nguyên vốn còn muốn có thể lưu lại ngươi một mạng, hiện tại, ngươi nhất định phải chết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh nói rằng tầng thứ 10 chém xuống. Không có dấu hiệu nào địa, từ Tinh Quý Huyền Kiếm trong, bùng nổ ra một luồng vô cùng mạnh mẽ sức hút, chém xuống màu trắng kim quang đầu tiên là ánh sáng một thịnh, tiện đà cấp tốc trở nên ảm đạm. Tinh Quý Huyền Kiếm lại đang hấp thụ màu trắng kim quang, người đàn ông trung niên kinh hãi, liền vội vàng hai tay bấm quyết, linh lực cuồn cuộn mà ra, màu trắng kim quang ánh sáng long lánh, nhưng Tinh Quý Huyền Kiếm sức hút trở nên càng mạnh hơn, dường như một vị man hoang cự thú giống như vậy. Chính mở ra miệng rộng, điên cuồng nuốt chửng màu trắng kim quang, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy chính mình linh lực trong cơ thể đang bị Tinh Quý Huyền Kiếm điên cuồng hấp thu, hoảng hốt bên dưới, vội vàng đình chỉ linh lực phát ra, chặt đứt cùng màu trắng kim quang tâm thần liên hệ. Tinh Quý Huyền Kiếm hắc quang đại thịnh, Tô Vọng hét lớn một tiếng, trực tiếp từ trong hầm vươn mình nhảy lên, một phát bắt được trôi nổi giữa không trung Tinh Quý Huyền Kiếm. Nhất thời, một luồng bàng bạc, mạnh mẽ ác liệt kiếm ý từ Tô Vọng trên người bùng nổ ra, kiếm ý khuấy động, một đạo đen kịt như mực, lăng liệt như cương ba trượng kiếm khí màu đen, từ Tinh Quý Huyền Kiếm mũi kiếm dâng trào ra, kiếm khí xé rách hơn không khí, xì xì vang vọng, ánh kiếm lưu chuyển, một đạo sắc bén mãnh liệt kiếm ý kinh phong, hướng bốn phía gào thét đánh văng ra. Tất cả những thứ này, nhìn như dài lâu, kỳ thực chỉ phát sinh ở trong vài hơi thở. Người đàn ông trung niên trong lòng kinh hãi, từ này cố bàng bạc kiếm ý bên trên, chính mình cảm nhận được mãnh liệt bất an, đó là đến từ chính sinh mệnh uy hiếp. Người đàn ông trung niên hét lớn một tiếng, hai cái cao ba trượng dày nặng bạch quang quang thuận hiện lên, một trước một sau hộ vệ người đàn ông trung niên. Đồng thời, người đàn ông trung niên tay phải bấm quyết, tay trái cũng kiếm chỉ, hổ thủ đồng đao bạch quang đại thịnh, ánh đao lóng lánh chói mắt phá không bắt đao. Hổ thủ đồng đao ánh đao đại thịnh, ánh đao chia ra làm tám, một tầng liền với một tầng, đao thế uy mãnh, phá không sinh phòng, hướng về Tô Vọng chém vụt mà xuống. Một cao ngạo bóng người, đón ánh đao, cầm kiếm nhảy lên thật cao giết. Trắng đen hai quang cấp tốc lóng lánh, quang hoa chói lóa mắt, đêm tối sáng như ban ngày ầm ầm ầm, tám âm thanh nối liền một tiếng, kiếm khí màu đen phóng lên trời, kiếm khí ngang dọc. Tám đạo ánh đao trong nháy mắt bị đánh tan tăng dã, kiếm khí quét ngang, giữa không trung kình phong mãnh liệt, người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng, từ giữa không trung gấp rơi xuống trên mặt đất. Người đàn ông trung niên khắp cả người kiếm thương, ngang dọc đầy đủ 10 đạo, đạo đạo đều nhìn thấy mà. Giật mình, lượng lớn máu tươi đang từ vết thương không ngừng chảy ra, người đàn ông trung niên khó khăn ngẩng đầu lên nhìn Tô Vọng, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin. Bốn phía tán tu càng là kinh ngạc một kê, nhìn Tô Vọng lại như phàm nhân thấy quỷ quái giống như vậy, không biết là ai kêu lên một tiếng sợ hãi. Hơn 20 người tán tu chạy tứ tán, nhưng vẫn cứ còn có 3 tên tu vi ngưng khí đại viên mãn tán tu lưu lại, hai nam một nữ, từng người pháp khí trôi nổi với đỉnh đầu. Cẩn thận mà tham lam mà nhìn Tô Vọng, Tô Vọng sắc mặt lạnh lùng, mắt lộ ra hàn quang, nhìn bán nằm ở địa người đàn ông trung niên, Tinh Quý Huyền Kiếm hắc quang lấp loé dừng tay. Giữa không trung, truyền đến quát to một tiếng. Xoẹt một tiếng, một đạo hắc quang lướt qua, tốc độ nhanh như chớp giật, người đàn ông trung niên bụng bùng đan điền, một máu thịt be bét lỗ máu, người đàn ông trung niên miệng mở lớn, nhưng cũng không phát ra được một lời, khóe miệng máu tươi tràn ra, ngửa mặt ngã xuống đất mà chết. Chí tử trong ánh mắt nhưng tràn ngập không tin, hắc quang lần thứ hai lóe lên, Tinh Quý Huyền Kiếm trở lại Tô Vọng trong tay, Tô Vọng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời tiểu tử ngơ ngác. Làm thật biết không sợ súng sao? Giữa không trung quát ầm, tiếng quát trong có vẻ rất là tức giận. Tiếng quát chưa dứt, một to lớn tổ bàn tay màu vàng đống dương hiện lên, hướng về trên mặt đất Tô Vọng mạnh mẽ đập xuống. Đồng thời, một luồng ánh kiếm gấp đỉnh, một hoàng phát mặt đỏ đại hán, hai mắt như điện, lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới Tô Vọng, một luồng khí tức mạnh mẽ ép xuống chính là Phương Sơn Hổ chương 98, màu đỏ hổ đầu đứng đầu đề cử, một niệm vĩnh hằng long vương truyền thuyết thánh khư thiên tiêu chiến kỳ. Sơ bị thật đừng định, ngoan, gọi lao công tâm dực vạn bực chi vương âm hôn triển miên, nạo kiêu quỷ thần xấu xa đát thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thật kính kiếm khí màu đen hoành tức mà lên, thủ bàn tay màu vàng một trận, lại ép một chút, kiếm khí tiêu tan, bàn tay thu nhỏ lại không đủ 1/3, tiếp tục đập xuống Tô Vọng một tiếng hô quát, huy động liên tục 3 kiếm, anh kiếm ba thiểm, hướng về thủ bàn tay màu vàng nổi giận chém mà đi. Một tiếng nổ vang, anh kiếm cùng bàn tay đồng thời biến mất, bốn phía một cơn gió mạnh khuấy động hử. Phương Sơn Hổ thấy này, hừ lạnh một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm quyết, một đạo hào quang màu đỏ rực từ Phương Sơn Hổ phía sau bay lên, giây lát, một 10 trượng đại khổng lồ màu đỏ hổ đầu ở Phương Sơn Hổ phía sau hiện lên, hổ đầu vi ngang, mắt hổ tròn tròn, khí thế kinh người. Tô Vọng còn đến không kịp vung kiếm, chỉ thấy hổ đầu há to miệng động, gào một tiếng to lớn hổ gầm, như sấm nổ giống như vậy, vô hình âm lặng hướng bốn phía chấn động ra đến a. Ba tiếng gào lên đau đớn kêu thảm thiết, nhưng là một bên cái kia hai nam một nữ, ba tên tán tu, giờ khắc này đều thật chặt ống đầu, dáng vẻ cực kỳ thống khổ, chỉ một hồi, tức ngã xuống đất bất động hổ gầm, lại là trực tiếp lực lượng tinh thần công kích. Cái kia ba tên tán tu bị hổ gầm trọng thương, sau khi nếu như không có bảo đan hoặc cao nhân tương trợ, chỉ sợ sẽ liền như vậy tinh thần thất loạn, bị trở thành ngớ ngẩn. Cùng này ba tên tán tu tuyệt nhiên không giống chính là quanh thân phòng tu không hư hao chút nào, trong phòng phàm nhân vẫn ngủ say không hề phát hiện, mà xa xa những kia quan sát tu sĩ ở hỏa hào quang màu đỏ xuất hiện trong mấy mắt, từ lâu dồn dập xa xa thoát đi. Mà Tô Vọng chỉ cảm thấy hai thai vang lên nóng lòng, trong đầu một trận nổ vang, đầu đau như búa bổ, hoa mắt hầu như liền muốn té xỉu qua đi. Từ phủ chỗ cực sâu, một tia ánh sáng đỏ đống lóe lên, một trận mát mẻ tâm ý trong nháy mắt chuyển khắp đầu óc. Tô Vọng đầu loáng một cái, nhất thời tỉnh táo, lại thật mạnh mẽ tấn công bằng tinh thần lực lượng. Tô Vọng sắc mặt nghiêm nghị, nhìn cái kia khổng lồ màu đỏ hổ đầu ổ. Tiểu tử thật mạnh mẽ, ý niệm có điều, đáng tiếc rồi, giao ra ngươi linh khí, ta có thể bảo đảm ngươi bất tử. Phương Sơn Hổ khẽ ồ lên một tiếng, lập tức hướng về Tô Vọng lạnh lùng nói rằng Tô Vọng ngực khó chịu, bên trong đan điền linh lực hoàn toàn không có, liền ngay cả cầm kiếm tay đều ở không tự chủ run rẩy. Đối với Phương Sơn Hổ, Tô Vọng chỉ là mắt lạnh đối lập hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tô Vọng trong tay thêm ra mấy viên linh đan, vừa có thanh bạch đan, tẩy tùy đan, cũng có linh lộ đan cùng linh tham đan, Tô Vọng cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp một cái miệng, đem hết thể linh đan toàn bộ đều nuốt vào trong bụng, mạnh mẽ dược lực trong nháy mắt ở Tô Vọng trong cơ thể nổ tung, Tô Vọng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng như lửa, đau đớn tê dại khó nhịn, lại cảm thấy có một tia tia mát mẻ, toàn thân thoải mái sướng cực kỳ, vết thương trên người trong nháy mắt đình chỉ chảy máu, đau đớn cũng chậm lại không ít, bên trong đan điền thêm ra một chút linh lực hư. Lại còn nghĩ muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở trước mặt ta, ngươi liền dãy dụa lực lượng đều không có. Tô Vọng mắt lạnh, để Phương Sơn Hổ cảm thấy tức giận, liền phải tiếp tục thi pháp, nhưng là ở Phương Sơn Hổ lúc nói chuyện, Tô Vọng từ lâu nâng kiếm trên hoa, tinh quý huyền kiếm lơ lửng ở trước ngực, giây lát, tinh quý huyền kiếm phun trào ra một đạo ba trượng có thừa kiếm khí màu đen, một luồng so với trước càng bàng bạc kiếm ý từ Tô Vọng trên người bạo phát phun ra từ lúc Bắc Phong Bí cảnh sơn cốc nhỏ bên trong, khảm sai kiếm pháp thức cuối cùng, Tô Vọng đã có ngộ ra, nhưng không được tinh. Túy, sau khi ở trên đường chạy trốn, Tô Vọng ngày đêm nhiều lần tìm hiểu cùng tu luyện, có thể thức cuối cùng, nhìn như đang ở trước mắt, nhưng thủy chung không thể triệt để hiểu thấu đáo liền lúc trước. Trung niên nam tử kia triển khai kim quang 10 tầng chém thời điểm, ở cuối cùng bước ngoặt sinh tử, Tô Vọng đông khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, thức cuối cùng đống nhiên tỉnh ngộ, tinh quy huyền kiếm cũng vào lúc này, rốt cục hưởng ứng bay ra mà Tô Vọng dùng cho chém giết. Người đàn ông trung niên cùng giờ khắc này triển khai, chính là khảm xài kiếm pháp thức cuối cùng, sau đó, Tô Vọng đem mệnh danh là ảnh giết. Tô Vọng sắc mặt đỏ chót, dáng vẻ cực kỳ thống khổ, nhưng còn đang cắn răng khổ sở kiên trì, hiển nhiên liên tiếp triển khai ảnh sát kiếm chiêu, đối với giờ khắc này Tô Vọng mà nói, là một khó có thể chịu đựng gánh nặng. Vương Sơn Hổ nhìn Tô Vọng, chẳng biết vì sao, dĩ nhiên đình chỉ thi pháp, chỉ là hơi điểm nhẹ phía sau màu đỏ hổ đầu hồng quang càng sâu, càng là tăng vọt đến 20 trượng giống như to lớn, mắt hổ trợn trừng, quay về Tô Vọng mở ra cái miệng lớn như chậu máu Phương Sơn. Hổ sắc mặt bình tĩnh mà phủ nhìn Tô Vọng, khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng cười lạnh, kiếm khí màu đen còn ở mở rộng, giờ khắc này đã trướng đến tiếp cận 5 trượng, bàng bạc kiếm ý mang theo một luồng lăng liệt kinh phong, trên mặt đất đá vụn bay lượn, Tô Vọng ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, tinh quý huyền kiếm hắc quang lóe lên, chớp mắt biến mất ở trước mắt, mà luồng kiếm khí màu đen kia đột nhiên tăng vọt đến 10 trượng, sau khi phóng lên trời, cấp tốc chia ra là 10 đạo kiếm khí, biến ảo thành 10 thanh kiếm lớn màu đen, mỗi thanh kiếm lớn màu đen thân kiếm bốn phía đều có 10 đạo màu đen kiếm ảnh như ẩn như hiện, kiếm ảnh chỉ phương hướng, thời khắc đều ở biến động, khiến người ta không thể phỏng đoán kiếm khí dâng trào. 10 thanh kiếm lớn màu đen cộng thêm bách đạo màu đen kiếm ảnh như thoát huyền mũi tên nhọn, mang theo từng trận kinh phong hướng về Phương Sơn Hổ cắn giết mà trên đảo gào gào liên tiếp không ngừng vang vọng phía chân trời, hổ gầm lôi minh thích lịch giống như vậy, vô hình âm lãng cuốn về kiếm lớn màu đen cùng kiếm ảnh, đồng thời hổ khẩu manh trương hướng về phía dưới Tô Vọng lao nhanh một cái cắn xuống, to lớn tiếng nổ vang rền ở trong trời đêm không ngừng nổ vang, dường như trong đêm mưa tiếng sấm giống như vậy, hắc hồng hai màu quang hoa lẫn nhau cuốn quýt, một hồi hồng quang đại thịnh, một hồi hắc quang loé sáng, thỉnh thoảng còn phát sinh từng trận đùng đùng nổ vang, như chớp giật hành không, Tô Vọng cùng Phương Sơn Hổ trong lúc đó giữa không trung cuồng phong gào thét, đoạn gạch đá vụn chen lẫn ở cuồng trong gió, thật giống mấy chục đạo phong long giống như vậy bao phủ bốn phía một trận đùng đùng vang rền, tất cả đều là nóc nhà ngói hoặc cửa sổ bị gạch thạch đập phá âm thanh, cái kia tình hình liền giống với bạo phong quá cảnh. Tô Vọng lúc này đã xem Tử Ngư kiếm triệu hồi, nhưng là cứ việc Tô Vọng đã mở ra tử phủ, ý niệm so với ngưng khí đại viên mãn tu sĩ còn cường đại hơn, có thể chỉ cần chỉ là điều khiển tinh quý huyền kiếm, cũng đã để Tô Vọng không dành quan tâm chuyện khác, đối mặt đoạt cắn mà xuống màu đỏ hồ đầu, Tô Vọng không thể làm gì khác hơn là triển khai thân pháp tả khiêu hữu dược, dựa vào chính mình kiếm pháp tinh diệu cùng với dây dưa, nhưng là màu đỏ hồ đầu to lớn dị thường, bất luận Tô Vọng thế nào công kích hoặc né tránh, vẫn như cũ vẫn là nằm ở hồ khẩu răng nhọn bên dưới. Ngay ở Tô Vọng lần thứ hai ngày lên chuẩn bị né tránh thời khắc, một cái bóng quỷ dị mà xuất hiện, cũng cấp tốc nhào tới Tô Vọng trên người, tiện đà quanh thân căng thẳng, một trận cự lực cùng đau nhức truyền đến, Tô Vọng không tự chủ được địa đi xuống rơi dụng cho đến rơi xuống đất sau, Tô Vọng cảm giác được toàn thân bị rìm càng chặt hơn nữa càng dây rủa lạc đến liền càng chặt càng thống, còn có toàn thân linh lực lại cũng giống như bị ràng buộc ở, không cách nào điều động, rốt cục Tô Vọng vẫn là không thể động đậy. Không nhúc nhích giữa không trung nổ vang, điện thiểm cùng cuồng phong cũng đều biến mất, màu đỏ hổ đầu hồng quang lóe lên, chậm rãi tiêu tan, mà tình quỷ huyền kiếm nhưng là hắc quang lóe lên, tiện đà cấp tốc thu nhỏ lại, bay trở về đến Tô Vọng bên người, hắc quang tiêu tan, tinh quý huyền kiếm bị dị biến mất rồi, Tô Vọng bên trong đan điền, tinh quý huyền kiếm lặng lặng mà trôi nổi. Lúc này, Tô Vọng trên người, một cái màu đỏ, như dây thừng như thế tê dây thừng dài hiện hình mà ra, như bò bánh. Tông như thế, đem Tô Vọng do vai bó đến mu bàn chân, dây thừng tỏa ra nhàn nhạt hồng quang, vừa nhìn đã biết không phải vật phẩm, chính là Phương Sơn Hổ thành danh cực phẩm pháp khí, đột ảnh phược linh thẳng Phương Sơn Hổ phi kiếm dưới chân chấn động, mang theo Phương Sơn Hổ nhẹ nhàng rơi trên mặt đất. Phương Sơn Hổ đi tới Tô Vọng trước mặt, châm chọc nở nụ cười, nói rằng, ta đã sớm nói, ở trước mặt ta, ngươi không hề dãy dụa lực lượng chân trời chung quanh tới rồi, ánh kiếm càng gần hơn. Phương Sơn Hổ sắc mặt đột nhiên lạnh, sát cơ bội hiện, quay về Tô Vọng quát lạnh, lập tức giao ra người linh khí, bằng không, chết. Chương 99, mọi người tụ tập, Tô Vọng còn không trả lời, một lạnh lẽo nũng nịu vang lên, Phương Minh chủ đi phong thật to, a người phương nào ở đây giả thần giả quỷ. Phương Sơn Hổ quát lên một tiếng lớn, lập tức đơn trưởng cấp tốc hướng về phía bên phải vỗ một cái, một to lớn hỏa diễm bàn tay, tỏa ra nhiệt độ nóng bỏng, gào thét bay về phía cách đó không xa một cửa tiệm phô hoành một tiếng, cửa tiệm kia phô trong nháy mắt liền bị thiêu thành cho tàn, chỉ là ngọn lửa kia bàn tay cũng bị một tầng băng xương bao trùm, xì xì tiếng băng khởi, hỏa diễm bàn tay cùng băng xương đồng thời tiêu tan chậm rãi, từ vừa nãy cửa tiệm kia phô bầu trời, đi ra một tên tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử, trên người mặc một bộ màu trắng vân yên văn sa theo quần, khí tức lạnh như băng, chính là Tô Vọng trước đây ở Tần Nhược Vũ trong nhà gặp phải tên kia xinh đẹp nữ tử Phương Sơn Hổ, trong lòng lâm thầm hoảng sợ. Cô gái này tỏa ra khí tức mạnh, cùng mình không phân cao thấp, mà nữ tử đi tới cách bên cạnh mình gần như vậy, chính mình cũng không thể phát hiện, chỉ sợ cô gái này thực lực tu vi so với mình chỉ cao chớ không thấp hơn. Phương Sơn Hổ trên mặt tàn khốc thoáng vừa thu lại, mở miệng nói rằng: đạo hữu là người nào, ẩn nút ở đây đến tột cùng muốn làm gì? Nói xong càng nghiêng người mơ hồ che ở Tô Vọng trước người. Ở Phương Sơn Hổ xem ra, có thể cô gái này chính là vì cướp giật Tô Vọng linh khí mà đến xinh đẹp nữ tử, thế này chỉ là cười lạnh một tiếng, nói rằng: ta là người như thế nào, không có quan hệ gì với ngươi, còn tới chỗ này có điều là vì xem trò vui thôi. Ngữ xem trò vui, mặc kệ ngươi nói thật hay giả, ta khuyên nhủ hữu vẫn là mau mau rời đi. Người này là thành kỳ môn cùng tán tu liên minh cộng đồng muốn nắm kẻ phản bội, đạo hữu vẫn là không muốn nhúng tay cho thỏa đáng. Phương Sơn Hổ chỉ tay Tô Vọng, đồng thời con mắt thoáng nhìn chính trung quanh bay tới ánh kiếm, thư lệnh nói rằng: xinh đẹp nữ tử nghe vậy không hề bị lay động, nói rằng: coi như là thành kỳ môn thì phải làm thế nào đây? Đến cho các ngươi tán tu liên minh, Phương Minh Chủ, ngươi có thể nhận ra vợ ấy. Nói xong, xinh đẹp nữ tử từ trong tay ném ra một khối màu đen thiết chế lệnh bài, khiến cho bài chính diện làm như cương bạn thành trì đồ án, mặt trái nhưng là rồng bay phượng múa chủ ti hai chữ lệnh bài kia. Phương Sơn Hổ tự nhiên nhận ra, chính là tán tu liên minh minh bên trong người lệnh bài, mà cái kia chủ ti nhưng là người tên, chính là cái kia đại náo phúc thiện khách điếm xấu xí bản hán. Phương Sơn Hổ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xinh đẹp nữ tử nói rằng: ngươi giết chủ đạo hữu. Xinh đẹp nữ tử một tiếng tức giận hừ, nói rằng: cái kia xấu hán táng tận thiên lương, thậm chí ngay cả phạm nhân đều không dung tha, lưu lại chi cần gì dùng. Phương Minh Chủ biết rõ tội lỗi hành, nhưng chỉ là không đến nơi đến trốn địa giam giữ lên, hiện tại càng là lặng lẽ dự định đem để cho chạy. Phương Minh Chủ thật đúng là đủ bảo vệ chính mình cánh chim a. Phương Sơn Hổ trợn mắt vừa mở, tức giận nói: thử, chúng ta tán tu liên minh sự còn chưa tới phiên đạo hữu ngươi đến quan tâm, như lại không rời đi, chỉ sợ ngươi sẽ khó giữ được tính mạng. Chung quanh anh kiếm, anh kiếm trên bóng người đã mơ hồ có thể thấy được xinh đẹp nữ tử một tiếng cười lạnh, nói rằng: Phương Minh Chủ lùng bắt kẻ phản bội là giả, muốn tư đoạt trên người hắn linh khí cùng bảo vật là thật, ngươi là sợ thành kỳ môn người chạy tới không tiện hạ thủ ba. Phương Sơn Hổ trong lòng giận dữ, xinh đẹp nữ tử nói tới đúng là mình. Suy nghĩ trong lòng, nếu không là xinh đẹp nữ tử đột nhiên xuất hiện, giờ khác này chính mình đã sớm đem linh khí cùng bảo vật bắt được tay. Nhìn càng ngày càng gần anh kiếm, Phương Sơn Hổ đông ánh mắt hung ác, một cái xương sọ to nhỏ bạo viêm quả cầu lửa chốc lát xuất hiện, liền muốn hướng Tô Vọng trên người đánh tới. Xinh đẹp nữ tử kỳ thực hầu như là cùng Phương Sơn Hổ đồng thời cản đến chỗ này, chỉ có điều dựa vào huyền diệu ẩn nấp công pháp, vẫn chưa từng hiện thân thôi. Vừa nãy em nhìn thấy Tô Vọng lấy ngưng khí 7 tầng tu vi dám mạnh mẽ chống đỡ chút cơ hậu kỳ cao thủ mà không sợ, chỉ là nhất thời thưởng thức, đồng thời cũng là bất mãn Phương Sơn Hổ đối với chủ ti xử trí, cho nên mới hiện thân kéo dài, làm cho thanh kỳ môn người có thể đúng lúc chạy tới, khiến cho Phương Sơn Hổ không cách nào độc chiếm bảo vật thôi. Phương Sơn Hổ tuy là đột nhiên nổi lên làm khó dễ, nhưng bằng xinh đẹp nữ tử thực lực vẫn là có thể ngăn cản, có thể xinh đẹp nữ tử cùng Tô Vọng Tố không quen biết, tự nhiên không muốn vì một phản tông người cùng thanh kỳ môn cùng tán tu liên minh kết toán, vì lẽ đó thế này cũng không có ra tay. Tô Vọng nằm trên đất không thể động đậy, linh lực cũng không cách nào điều động, nhìn bạo viêm quả cầu lửa bay tới, chỉ có khóc cũng không làm gì, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng phẫn nộ. Mắt thấy Tô Vọng liền muốn hóa thành cho tàn, một đạo chói mắt hàn quang cấp tốc bay tới, càng là đi sau mà đến trước, hàn quang trực tiếp ba vào bạo viêm quả cầu lửa, anh một tiếng nổ vang, ánh lửa ngút trời. Phương Sơn Hổ cũng không núp đích, chỉ là hơi vung tay lên, một đạo màu đỏ rực linh khí cháo trong nháy mắt xuất hiện, bạo viêm quả cầu lửa nổ tung, dư vi bị hoàn toàn cách trở ở bên ngoài, mà một bên khác Tô Vọng nhưng là kêu thảm một tiếng, trực tiếp bị nổ thành bay ngược hơn 300 trượng. Chỉ có điều có một đạo màu vàng đất linh quang bao vây Tô Vọng, bằng không giờ khắc này Tô Vọng đã là một đoàn cho tàn hàn quang tiêu tan. Vừa nãy bạo viêm quả cầu lửa nổ tung địa phương, một cái lóng lánh màu vàng đất linh quang phi kiếm hiện hiện, thân kiếm vàng nóng ánh mà rộng trường, kiếm trên hoa văn sán lạn như chòm sao sắp xếp, khí tức uyên trùng, mũi kiếm kín đáo không lộ ra, chính là cực phẩm pháp khí thuần quân kiếm mới nói hữu. Nhanh ngừng tay, chân trời một tiếng vang dội hét lớn, tiện đà một luồng ánh kiếm nhanh chóng tiếp cận, ánh kiếm tiêu tan, từ phía trên đi xuống hai người, chính là Lỗ Kính cùng Hoàng Hãn mới nói hữu. Người này tuy nói phản tông mà chạy, nhưng tóm lại hay là chúng ta thành kỳ môn đệ tử, chúng ta phụng trưởng một tên, phải bắt sống về tông môn được thẩm, chúng ta xin mời Quý Minh hiệp trợ lùng bắt, có thể không nói muốn lấy tính mệnh của hắn, không biết mới nói hưu vì sao phải hạ này tàn nhẫn tay a. Lỗ Kính tuy nói khá lịch sự, nhưng cũng ẩn chứa một vẻ tức giận. Phương Sơn Hổ nghe vậy, đầu tiên là cười ha ha, sau đó nói rằng: Lỗ đạo hữu mà chớ nổi giận, vừa nãy là tiểu tử này mở lời kiêu ngạo, ta có điều là muốn cho hắn chút khổ sở nếm thử, cũng không phải là thật sự muốn tính mạng hắn, không nghĩ tới lại làm cho Lỗ đạo hữu hiểu lầm lời nói này. Lỗ Kính tất nhiên là không tin, có điều giờ khắc này nhưng cũng không tốt cùng Phương Sơn Hổ trở mặt. Lỗ Kính không nói một lời, xoay người phất tay triệu hồi thuần quân kiếm, mà Phương Sơn Hổ nhưng là trong mắt lóe ra một tia hàn mang. Một bên Hoàng Hãn nhưng là mới vừa đi xuống phi kiếm, liền trực tiếp chạy vội hướng đi Tô Vọng, nâng dậy bị bạo viêm quả cầu lửa nổ thành cả người trọng thương Tô Vọng, nhân Tô Vọng vẫn như cũ còn bị độn ảnh phược linh thẳng bốc chặt. Hoàng Hãn cấp tốc lấy ra một viên thanh bách đan, trực tiếp cho ăn Tô Vọng ăn vào, đồng thời độ vào một tia linh khí chỉ chốc lát, Tô Vọng chậm rãi mở mắt ra, nhìn Hoàng Hãn, trong mắt vừa là vui sướng, cảm kích, lại là bi thương, hổ thẹn, nội tâm trăm mối cảm xúc ngổn ngang, có thể cũng chỉ có khẽ mỉm cười, không có lời nói. Hoàng Hãn tự nhiên rõ ràng Tô Vọng giờ khắc này suy nghĩ trong lòng, nhưng cũng hận chính mình hữu tâm vô lực, không tiếng động mà thở dài một tiếng. Hoàng Hãn quay đầu, căm tức một chút Phương Sơn Hổ, sau đó nhìn Lỗ Kính vừa vặn lúc này, Lỗ Kính đối với Phương Sơn Hổ nói rằng, mới nói hữu, kính xin thu hồi ngươi pháp khí đi. Hắn một ngưng khí kỳ tu sĩ, ở trước mặt chúng ta, là không trốn được. Lỗ Kính lời còn chưa dứt, chân trời chung quanh anh kiếm đã dồn dập bắn nhanh mà tới, mọi người tụ tập trường 100, bầu không khí vi diệu trước hết chạy tới, dĩ nhiên là Quách Bạch Cập. Quách Bạch Cập cấp tốc nhìn giữa trường một chút, nhưng là không có đến gần, trái lại là đơn độc đứng cách đó không xa một bên, mơ hồ cùng Phương Sơn Hổ đối với xinh đẹp nữ tử cùng Lỗ Kính hình thành tiền hậu giáp kích tư thế. Quách Bạch Cập cùng Phương Sơn Hổ nhìn nhau, chỉ là khẽ mỉm cười, nhị trong lòng người hiểu ý. Xinh đẹp nữ tử cùng Lỗ Kính tự nhiên cũng chú ý tới Quách Bạch Cập vi diệu chuẩn bị, nhưng xinh đẹp nữ tử sắc mặt lạnh lạnh, liền con mắt đều không mị một hồi. Lỗ Kính nhưng là trong lòng ám rên một tiếng, không có thời gian để ý, ánh kiếm lại lóe lên, từ thành đông phương hướng về tới rồi một người, chính là Tôn Dực. Có điều Tôn Dực là độc thân đến đây, cũng không có mang theo Lưu Huyền, Phương Trử cùng Kiến Ưu ba người. Bọn họ bị Tôn Dực lưu lại ở thành đông, tiếp tục siêu tầm tiếp theo ở Tôn Dực sau khi từ thành bắc phương hướng về, đồng thời bay tới hai người, một người trong đó tướng mạo đường đường, chính là Chu Minh mà tên còn lại, nhưng là một tên ước chừng 35 tuổi nữ tử, tóc dài buộc lên, nga mi mắt phượng, xinh đẹp tuyệt trần, dung nhan lộ ra một luồng anh khí chói lọi, trúc cơ sơ kỳ tu vi, chính là Lý gia một tên cao thủ, Lý Tiêm tiểu Tôn Dực. Chu Minh cùng Lý Tiêm tiểu vừa đổi tới, liền đã phát hiện giờ khắc này giữa trường bi diệu, ba người trực tiếp hướng đi Lỗ Kính, phân bốn phía mà đứng, mơ hồ cùng Phương Sơn Hổ cùng Quách Bạch Cập hình thành đối kháng tư thế. Mọi người vẫn còn không nói chuyện, thành tây cùng thành nam hai cái phương hướng, hai ánh kiếm hầu như không phân trước sau địa chạy tới, ánh kiếm tản đi, chính là Vương Tể cùng Triệu Đồng. Triệu Đồng nhìn thấy mọi người, hai hàng lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng không nói gì, đứng yên ở một bên khác. Mà Vương Tể nhưng là hai mắt quét qua, lập tức liền nhìn thấy bị trói thành bánh tông như thế Tô Vọng. Vương Tể cười ha ha, ha ha, Tô Vọng, lần này rốt cục tóm lại ngươi. Vương Tể nói xong, tựa hồ mới chú ý tới mọi người ở đây, Vương Tể quay đầu đối với Phương Sơn Hổ nói rằng, mới nói hữu, này độn ảnh phược linh thẳng là ngươi pháp khí chứ? Mau thu hồi đi đi, tiểu tử này hiện tại giao do chúng ta thanh kỳ môn. Phương Sơn Hổ còn không trả lời, cách đó không xa Quách Bạch Cập mở miệng trước, vị này thanh kỳ môn đạo hữu, người này nhưng là chúng ta minh chủ trước hết nắm lấy. Vương Tể nhìn về phía Quách Bạch Cập, mắt mang một tia xem thường, nói rằng, vậy thì như thế nào? Quách Bạch Cập trong mắt một tia hàn quang lóe lên. Lúc này Chu Minh mở miệng, Phương minh chủ, cảm tạ ngươi thay chúng ta bắt được người này, chúng ta thanh kỳ môn trước nhận lời cho Quý Minh thù lao, tức khắc dâng, hiện tại xin mời đem người này giao cho chúng ta. Ba Chu Minh lời ấy ngôn ngữ khách khí, nhưng cũng nói tới đúng mực. Chu Minh mới vừa nói xong, một bên Lý Tiêm tiểu tức từ bên hông lấy hạ một cái túi đựng đồ, đầu tiên là liếc mắt nhìn Chu Minh, sau đó quay về Phương Sơn Hổ nói rằng, Chu sư Minh nói đúng, cái này trong bao chứa vật trang chính là trước chúng ta ước định tốt thù lao, hiện tại xin mời Phương Minh chủ nhận lấy. Ba Lý Tiêm tiểu nói xong, liền muốn cầm trong tay túi chứa vật vứt cho Phương Sơn Hổ. Chậm đã, vẫn là xin mời Phương Minh chủ trước tiên thả người đi. Một âm thanh vang dội truyền đến, chính là Tôn Dực, hai mắt nhìn chằm chằm Phương Sơn Hổ. Lý Tiêm tiểu nhìn Tôn Dực một chút, lại nhìn một chút Chu Minh, Chu Minh khẽ gật đầu một cái. Lý Tiêm tiểu đem túi chứa vật nắm trong tay. Lúc này Phương Sơn Hổ cười ha ha, nói rằng, các vị đạo hữu hà tất như vậy, thanh kỷ môn chính là trên tông, chúng ta tán tu liên minh sau đó còn phải đa dựa vào trên tông a. Người này vừa là trên tông kẻ phản bội, lẽ ra nên giao do trên tông đạo hữu mang về xử trí. Phương Sơn Hổ nhìn chung quanh bốn phía một chút, tiếp tục nói, chỉ là các vị đạo hữu cũng nhìn thấy, vì nắm lấy người này vừa ở đây đại náo một phen, các vị đạo hữu mấy ngày liên tiếp cũng rất là khổ cực, không bằng chúng ta trước tiên mang người này trở lại Bất Kỳ lâu trông giữ, các vị đạo hữu cũng vừa hay tu sửa một đêm, sáng mai lại mang người này trở lại trên tông không muộn. A, lời nói này Phương Sơn Hổ nói tới tình chân ý thiết, nhưng trói buộc ở Tô Vọng trên người độn ảnh phược linh thẳng vẫn không có thu hồi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy. Gọi ngươi thả người liền thả người, lẽ nào các ngươi tán tu liên minh còn dám cùng chúng ta thanh kỷ môn đối nghịch hay sao? Vương Tể hư lạnh một tiếng, quay về Phương Sơn Hổ tiếng quát đạo. Vương Tể vừa mới dứt lời, chân trời lại có hai ánh kiếm bắn nhanh mà tới, ánh kiếm tàn đi, nhưng là hai tên tu sĩ tán tu hoa trang, một tên trong đó là cái lông mày rậm mắt to đại hán chọc đầu, một người khác nhưng là cái tướng mạo phổ thông thanh niên nữ tử, hai người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Này vừa tới một nam một nữ, phân chia ở Quách Bạch Cập khoảng trường trái phải, nhìn thanh kỳ môn mọi người không nói một lời. Lúc này không khí trong sân theo hai người này đến nhất thời có chút sốt sáng lên. Thanh kỳ môn bên này tổng cộng có 6 người, nhân số tuy chiếm ưu, nhưng ngoại trừ Lỗ Kính là trúc cơ trung kỳ ở ngoài, còn lại 5 người đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Mà tán tu liên minh bên này tuy rằng chỉ có 4 người, nhưng Vương Sơn Hổ là trúc cơ hậu kỳ, Quách Bạch Cập là trúc cơ trung kỳ, còn lại 2 người là trúc cơ sơ kỳ. Nếu như song phương đối với đánh tới đến, ai thắng ai thua cũng thật là không thể biết được. Giờ khắc này đứng thẳng ở một bên khác xinh đẹp nữ tử, mắt lạnh bàng quan tất cả những thứ này. Ngay ở vừa nãy, xinh đẹp nữ tử thấy chỉ là vì lùng bắt một tiểu ngưng khí kỳ tu sĩ, không chỉ thanh kỳ môn phái ra 6 tên trúc cơ kỳ cao thủ, hơn nữa tán tu liên minh cũng là cao thủ ra hết, như vậy xem ra cũng không chỉ có là vì lùng bắt một trốn tránh đệ tử đơn giản như vậy. Xinh đẹp nữ tử quay đầu nhìn về phía Tô Vọng, không khỏi đối với Tô Vọng cái này ngưng khí kỳ tiểu tu sĩ có thể Một chút hiếu kỳ lúc này Hoàng Hãn từ lâu phủ Tô Vọng chạm lên, chỉ là quấn quanh ở Tô Vọng trên người độn ảnh phược linh thẳng, bất đắc dĩ Hoàng Hãn thực lực không đủ, giải không tới mà Tô Vọng dùng thanh bách đan sau, thương thế trên người đã ở từ từ khôi phục, đau đớn cũng giảm bất không ít, nhưng độn ảnh phược linh thẳng đem chính mình buộc chặt đến gắt gao, bất luận thế nào đều không tránh thoát Tô Vọng nhìn thấy xinh đẹp nữ tử nhìn mình, trong lòng hơi động, lập tức hướng về xinh đẹp nữ. Từ chuyên âm nói, tiền bối có thể còn nhớ, thành bác phàm nhân Tần gia, Tần Nhược Vũ sao? Xinh đẹp nữ tử nội tâm khẽ ồ lên một tiếng, nhìn Tô Vọng, giây lát sau, làm như nghĩ tới điều gì, đống nhẹ dương tay phải, một đạo lạnh lẽo linh quang đánh ra, trực tiếp đánh về phía độn ảnh vực linh thẳng lớn mật. Nhưng là Phương Sơn hổ quát to một tiếng, đồng thời song trưởng liên đập, hai cái to lớn hỏa diễm bàn tay, một đánh về phía xinh đẹp nữ tử, một đánh về phía đạo kia lạnh lẽo linh quang từ đầu tới la bà. Dám nhúng tay chúng ta thanh kỳ môn sự, nhưng là Vương Tể thấy xinh đẹp nữ tử cùng Phương Sơn hổ trước sau ra tay, vẫn là vì cấp giật Tô Vọng, nhất thời kêu quái dị lên Vương sư đệ, nhanh ngừng tay. Lỗ Kính thấy Vương Tể liền muốn phát sinh phi kiếm, đội ba tiếng quát chặn lại nói có thể Vương Tể nơi nào sẽ nghe, đỉnh đầu phi kiếm hàn quang lóe lên, càng trực tiếp đâm hướng về phía xinh đẹp nữ tử lạnh rên một tiếng, bốn phía nhiệt độ đột nhiên trở nên lạnh, một luồng càng khí tức mạnh mẽ nhất thời từ xinh đẹp nữ tử trên người phát sinh bất kể là quét bạch cập chờ người, vẫn là thanh kỳ môn mọi người, đều là tâm thần ngưng lại, nhìn xinh đẹp nữ tử, nhưng một lát sau, tất cả mọi người đều hô quát một tiếng, từng người phòng ngự triển khai, đồng thời trong tay pháp khí, cùng nhau bay về phía xinh đẹp nữ tử giết đi chương 101, lấy một địch 10 băng thị liên thiên. Một tiếng khét kêu xinh đẹp nữ tử trôi nổi ở giữa không trung, thân thể 10 trượng chu vi, chớp mắt bay lên vô số hoa tuyết cấp tốc bay lượn cũng ngưng kết thành băng, hình thành một nhánh lại một nhánh băng tiễn hướng về bốn phương tám hướng, liên miên không ngừng, bắn nhanh mà ra hô quát âm thanh cùng tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía, quang hoa chớp loạn, thanh kỳ môn 6 người cùng tán tu liên minh 4 người từng người nhảy ra mấy trượng, xinh đẹp nữ tử lấy sức một người, chỉ dựa vào một chiêu, liền bức lui 10 tên trúc cơ kỳ cao thủ hợp lực tiến công, phần này thực lực, thật là làm người vì thế mà choáng váng. Mọi người thấy xinh đẹp nữ tử, từng người trong ánh mắt đều có một tia kinh ngạc cùng kiêng kỵ. Phương Sơn Hổ nhưng là sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng, hỏa hổ khiếu lâm. Phương Sơn Hổ toàn thân lóng lánh ánh sáng đỏ, hai tay nhanh chóng bấm quyết, tức thì một con to lớn hỏa diễm mãnh hổ từ Phương Sơn Hổ trước ngực rít gào mà ra, hỏa hổ toàn thân hỏa diễm bốc lên, lăng không chạy vội xông thẳng hướng về xinh đẹp nữ tử đẩy trời băng thị, nhưng tự đối với hỏa hổ không trở ngại chút nào, băng thị còn không tiếp cận, liền đã tan rã hầu như không còn, tiêu tan không gặp thổ long thủ. Ngay ở Phương Sơn Hổ triển khai hỏa hổ khiếu lâm đồng thời, một bên không xa, Quách Bạch Cập cũng là hét lớn một tiếng, nhanh chóng hai tay kết ấn, lập tức hai tay đột nhiên hướng về trên đất vỗ một cái xinh đẹp nữ tử dưới thân, bùn đất quay cuồng một hồi, tức thì một đôi màu vàng đất bàn tay khổng lồ, mười ngón thành chảo hợp lại, từ dưới lên trên, chụp vào giữa không trung xinh đẹp nữ tử băng thị đóng ở thổ long thủ bên trên, nhưng thổ long thủ nhưng là càng thân càng dài càng lớn, tốc độ cũng là cực nhanh. Lỗ Kính cũng là hét lớn một tiếng, thổ thuận giáp, tường. Lỗ Kính toàn thân ánh vàng mờ mịt, trong thời gian ngắn, vô số diện khiên tròn lập tức chung quanh hiện lên, khiên tròn tỏa ra màu vàng đất linh quang, mỗi mười mấy diện khiên tròn tạo thành một mặt như thiết giáp giống như thuật tưởng, bảo hộ ở thanh kỳ môn 6 người cùng cái kia hai tên trúc cơ sơ kỳ tán tu trước mặt. Vô số băng thị bắn ở thuật tưởng bên trên, đánh âm thanh không dứt bên hai, đồng thời vô số nát băng tung tóe, nhưng không một có thể xuyên thấu thuật tưởng còn lại 7 người. Hoặc là cảm kích nhìn Lỗ Kính một chút, hoặc là thờ ơ không động lòng, hay là lạnh rên một tiếng, từng người thi pháp, cùng nhau tấn công về phía giữa không trung xinh đẹp nữ tử đối mặt hỏa hổ, thổ long thủ cùng đông đảo phép thuật, xinh đẹp nữ tử nhưng là sắc mặt không thay đổi, hai tay như hồ điệp giống như bay lượn kết ấn, băng thiên tuyết địa. Trong giây lát đó, giữa bầu trời hoa tuyết càng ngày càng dày đặc, càng phiêu càng nhanh, không bao lâu, càng như mưa xối xả như thế mưa tầm tã mà xuống, hoa tuyết phiêu rơi trên mặt đất, không hòa tan, trái lại chớp mắt kết băng, cả con đường diện rất nhanh sẽ thành băng tuyết con đường hoa tuyết bay xuống đồng thời, giữa không trung đột nhiên nổi lên mãnh liệt hàn phong, kình phong đập vào mặt, vụ vụ vang vọng, trong gió rét, vô số băng kiếm, băng đao, còn có gai băng, băng chủy các loại, hướng về mọi người tản ra mà ra trên mặt đất, vô số băng mâu, băng thương, không có dấu hiệu nào địa vụt lên từ mặt đất, may mắn được có Lỗ Kính thổ thuẫn giáp tường ngăn cản, bằng không, chỉ này mấy mắt, liền có mấy người sẽ bị băng mâu hoặc băng thương đâm trong, sợ đến mọi người vội vàng ngự kiếm mà lên, trôi nổi ở giữa không trung mà giữa không trung, tương tự đối mặt vô số công kích, hơn nữa dày đặc không ngừng, còn có hàn phong thấu xương mà còn kia hỏa hổ, tuy rằng không sợ đông đảo hàn băng công kích, nhưng cũng bị hàn phong thổi đến mức trước không bảo được, nội đến hỏa hổ ở giữa không trung, rít gào liên tục. Phương Sơn Hổ nộ rên một tiếng, không lại quản hỏa hổ, mà là hai tay nhanh chóng vung lên, giây lát sau, bốn cái to lớn chăn lửa, một bên hai cái, từ hai tay nhanh chóng gào thét mà ra, đón hàn phong, lướt qua từ từ tiêu tan hỏa hổ, xoay quanh mà trên cho tới đôi kia thổ long thủ, từ lúc băng thiên tuyết địa sau khi xuất hiện không lâu, liền đã bị đánh tan. Quách Bạch Cập lạnh rên một tiếng, linh thức hướng về túi chứa vật một chiều, một cái thổ trưởng kiếm màu vàng tức khắc bay ra, trường kiếm vừa mới hiện lên, liền tỏa ra xuất trận trận ánh vàng, chính là Quách Bạch Cập thành danh bảo vật, thượng phẩm pháp khí, khinh lữ kiếm. Quách Bạch Cập trong cơ thể linh lực lan, nhanh chóng truyền vào khinh lữ kiếm bên trong, khinh lữ kiếm thân kiếm chấn động, ánh vàng đại thịnh, đầy trời hàn băng công kích không thể tới gần người. Một lát sau, khinh lữ kiếm hóa thành một đạo ánh vàng, quay về xinh đẹp nữ tử bệnh đâm mà đi cách đó không xa. Vương Tể cùng Triệu Đồng nhìn chăm chú một chút, từng người nhìn thấy trong mắt đối phương một tia sợ hãi cùng một phần khẳng định, trước mắt tên này xinh đẹp nữ tử, cùng với trước ở Thanh Nguyên Thành gặp phải cô gái kia, công pháp chiêu thức cực kỳ tương tự, tên này xinh đẹp nữ tử, nhất định cùng cô gái kia có quan hệ mật thiết, bây giờ xuất hiện ở chỗ này, có thể chính là vì cướp đi Tô Vọng gần như cùng lúc đó điểm. Thanh Kỳ Môn còn lại 4 người đều thu được Vương Tể cùng Triệu Đồng truyền âm, 6 người lại cấp tốc lẫn nhau truyền âm mấy cú, lập tức 6 bóng người chia làm mấy cái phương hướng ngự kiếm bay lên ngay ở Thanh Kỳ Môn mọi người truyền âm cho nhau thời gian. Phương Sơn Hổ cùng xinh đẹp nữ tử đã giao thủ nhiều lần, hơn nữa rất rõ ràng, tuy rằng hai người tu vi tương đương, nhưng xinh đẹp nữ tử công pháp so với Phương Sơn Hổ huyền diệu nhiều lắm, vì lẽ đó, Phương Sơn Hổ hiện tại đã là công ít. Thủ có thêm giờ khắc này Phương Sơn Hổ trước người, ba đạo hỏa diễm tường lúc sáng lúc tối, đối mặt liên miên không ngừng hàn băng công kích, Phương Sơn Hổ linh lực quần quần mà ra, duy trì lửa tường bất diệt mà Phương Sơn Hổ một bên quét bạch cập, đã sớm đem khinh lữ kiếm thu hồi, khinh lữ kiếm quay trùng quanh quét bạch cập bốn phía bay lượn, đem đông đảo hàn băng công kích chống đối ở bên ngoài, đồng thời, quét bạch cập thân hình lao nhanh, nhưng là trực tiếp nhằm phía cách đó không xa Tô Vọng cho tới cái kia hai tên tán tu đang chuẩn bị tung người bay lên, đại hán chọc đầu dơ lên cao một thanh trung phẩm pháp khí màu đỏ đồng truy hồng quang tỏa sáng, thanh niên kia nữ tử nhưng là vung vẩy một cái dài ba thước ngọc thước trên có khắc đầy phù văn, giờ khắc này phù văn tận lượng lập loè từng trận bạch quang, cũng là một cái trung phẩm pháp khí. Hai tên tán tu còn không bay lên, liền nhìn thấy có hai người hướng bên này bay tới, đồng thời một cái chăn lửa gầm thét lên cắn về phía đại hán chọc đầu, một cái thủy dao gào thét đánh về phía thanh niên nữ tử, chính là Vương Tể cùng Triệu Đồng hai người quách bạch cập còn không lao nhanh ra mấy trượng, chỉ nghe phía sau quát to một tiếng truyền đến, đồng thời đỉnh đầu tối sầm lại, nhưng là một khối lớn vô cùng hòn đá, chính hướng về chính mình thiên linh cái nện xuống chính là Tôn Dực. Tôn Dực hai tay linh quang chói mắt, linh lực cuồn cuộn truyền vào biến ảo đá tảng, ở trong đá tảng tỏa ra màu vàng đất. Linh quang hạ xuống thời gian, mang theo một luồng ác phong phong thanh thậm chí đều che lại chu vi hàn phong, khí thế kinh người quách bạch cập nộ rên một tiếng, khinh lữ kiếm ánh vàng tỏa sáng, càng là hướng về phía trên đá tảng chém vụt mà lên, đồng thời quách bạch cập linh thức cấp tốc tới eo lưng túi chứa vật một chiều, nhất thời một đám lớn màu vàng nóng cắt miệng bay ra, cắt miệng càng là không sợ hàn phong, cấp tốc cuốn về đang muốn hướng về bên cạnh bay qua Lý Tiêm tiểu này cát. Ngụy không phải biến ảo mà ra, mà là chân thực thuộc tính thổ bảo vật. Lưu Tô Kim Sa Lý Tiêm tiểu thân hình bị nẹt, không được không dừng lại, trên người màu xanh linh quang long lánh, tức thì một cái to lớn màu xanh cự một biến ảo mà ra, hướng về xoắn tới Lưu Tô Kim Sa quét ngang mà đi mà một bên khác, nhưng là nghe được Tô Vọng rên lên một tiếng đau đớn, đột ảnh vượt linh thẳng linh quang long lánh. Càng là tức thì đem một bên Hoàng Hãn băng ra không tự chủ được địa, Tô Vọng bị đột ảnh. Phượng Linh thẳng chăm chú buộc chặt, trực tiếp bay về phía Phương Sơn Hổ chương 102, băng phách lạc tuyết kiếm Tô Vọng bay tới giữa đường ở Phương Sơn Hổ cùng Tô Vọng trong lúc đó, đột nhiên có một đám lớn bé nhỏ cắt vàng bút lên, cắt vàng như vòng xoáy giống như xoay tròn cấp tốc, chồng chất, gió thổi không lọt hơn nữa cắt vàng trong nước xoáy, mang theo một luồng mạnh mẽ sức hút, đem Phương Sơn Hổ linh lực cách trở, cũng đem bốn phía hàn băng công kích hút vào trong nước xoáy này cắt vàng. Chính là so với Lưu Tô Kim Sa càng cao cấp hơn thuộc tính thổ bảo vật, thổ trạch Lưu Sa lỗ kính giờ khắc này trên người ánh vàng lóng lánh, hai tay bấm quyết liên tục, linh lực quần quần chuyển vào thổ trạch Lưu Sa ở trong, thổ trạch Lưu Sa xoay tròn đến càng nhanh hơn, sức hút càng mạnh hơn, nếu không là Phương Sơn Hổ đã sớm đem đột ảnh vực linh thẳng tế luyện nhiều năm, cùng linh thức liên hệ chặt chẽ, giờ khắc này chỉ sợ sẽ bị chặt đứt cùng đột ảnh vực linh thẳng liên hệ ở thổ trạch Lưu Sa dưới sự che chở, Chu Minh ngự kiếm bay thẳng, đồng thời một cái màu xanh cứng cỏi một đằng từ Chu Minh trên tay biến ảo mà ra, một đằng trực tiếp cuốn về Tô Vọng. Chu Minh muốn đem Tô Vọng hộ ở bên cạnh Phương Sơn Hổ trong lòng ám rên một tiếng, trong cơ thể linh lực vận chuyển tăng nhanh, đột ảnh vực linh thẳng hồng quang lấp lóe, tuy có thổ trạch Lưu Sa ở chính giữa cách trở, nhưng Tô Vọng vẫn là trực tiếp hướng Phương Sơn Hổ bên này bay tới lỗ kính hô quát một tiếng, thổ trạch Lưu Sa chia ra làm hai, một phần vẫn là như vòng xoáy giống như nhanh quay ngược trở lại, một bộ phận khác nhưng cấp tốc biến ảo, do vòng xoáy biến thành một cái to lớn sa mãng gầm thét lên cuốn về Tô Vọng. Chu Minh thân kiếm đột một chuyển, một đằng thành quang lấp lóe, tức thì một phân thành ba, tốc độ trở nên càng nhanh hơn. Chia làm ba phương hướng hướng Tô Vọng chuyển đi giữa không trung bên trên, xinh đẹp nữ tử sắc càng lạnh hơn, không biết là bởi vì đấu pháp trong mọi người lại giảm nhất, tâm nhị dụng mà tức giận, hay là bởi vì không muốn lại cùng mọi người dây dưa mà cảm thấy thiếu kiên nhẫn, xinh đẹp nữ tử linh thức hơi động, nhất thời có một vệt sáng xanh phóng lên trời, lang quang tấn tốc tiêu tan, lộ ra một cái dài nhỏ phi kiếm, kiếm này toàn thân óng ánh long lanh, như băng tự ngọc, kiếm chưa phát mà hàn khí đến, mũi kiếm nhìn như không sắc bén, nhưng cũng lộ ra thấm cốt hàn ý, mơ hồ tản mát ra kiếm tức càng là kinh người, theo kiếm này xuất hiện, bốn phía nhiệt độ càng là gấp hàng, chính là thượng phẩm linh khí. Băng phách lạc tuyết kiếm, băng phách lạc tuyết kiếm chính là xinh đẹp nữ tử, thâm nhập vạn trượng băng quận, tinh luyện băng phách hàn tinh, phù với vạn niên hàn ngọc, nhỏ vào bản mệnh máu, lại gia nhập thêm đông đảo hàn băng bảo vật, ngày đêm rèn luyện không thôi, đầy đủ tiêu tốn thời gian 5 năm mới luyện chế thành, là xinh đẹp nữ tử bản mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo không như bình thường bảo vật, bản mệnh pháp bảo cùng tu sĩ không chỉ có tâm thần liên kết, hơn nữa cùng với mệnh hồn tương quan, cho dù bị người khác đoạt đi, cũng không cách nào sử dụng, uy lực so với bình thường bảo vật càng to lớn hơn, có thể nói, bản mệnh pháp bảo là tu sĩ trọng yếu nhất, cũng là uy lực to lớn nhất bảo vật, mỗi một vị tu sĩ đều hết sức khát vọng có một kiện bản mệnh pháp bảo, thậm chí đem nhìn ra so với tính mạng càng quan trọng, nhưng bình thường nói đến, một người tu sĩ một đời chỉ có thể có một kiện bản mệnh pháp bảo một khi sát nhận, liền không cách nào thay đổi, vì lẽ đó tu sĩ đang lựa chọn bản mệnh pháp bảo thì sẽ cực kỳ thận trọng, thà rằng quyết, không thể lạm, chỉ có tu vi đạt đến trúc cơ kỳ sau khi mới có thể luyện chế bản mệnh pháp bảo, mà chỉ có linh khí cấp bậc hoặc trở lên bảo vật mới có thể bị thu vào tu sĩ trong cơ thể, nấp trong đan điền ổn dưỡng, bởi vậy bản mệnh pháp bảo thấp nhất cũng là hạ phẩm linh khí, cái này cũng là tại sao Phương Sơn Hổ đang nhìn đến Tô Vọng lại nắm giữ một cái linh khí sau, không tiếc cùng Thanh Kỳ Môn mọi người trở mặt, cũng phải đoạt được Tô Vọng trên người linh khí nguyên nhân, Phương Sơn Hổ cấp thiết muốn có một kiện bản mệnh pháp bảo cảm nhận được băng phách lạc tuyết kiếm kinh người hàn ý, cùng cái kia vô cùng mạnh mẽ kiếm tức, giữa không trung chính tranh đấu không thôi mọi người, dồn dập ngừng tay từng người tách ra, nương thần nhìn đối diện xinh đẹp nữ tử, triển khai phòng ngự một mặt để phòng liền ngay cả Phương Sơn Hổ cũng làm môi mất máy, trong tay bấm quyết, buộc chặt ở Tô Vọng trên người độn ảnh phược linh thẳng hồng quang lóe lên, lại buông ra Tô Vọng, độn ảnh phược linh thẳng hồng quang lóe lên vừa hiện, trực tiếp trôi nổi bảo hộ ở Phương Sơn Hổ trước người giữa không trung Tô Vọng, nhân độn ảnh phược linh thẳng triệt hồi tốc độ quá nhanh, thời gian quá ngắn, ràng buộc linh lực lượng vẫn còn chưa giải trừ hoàn toàn, Tô Vọng càng là từ giữa không trung thẳng tắp hướng về mặt đất rơi dụng, mà mọi người nhìn chằm chằm này thanh băng phách lạc tuyết kiếm, không một người dám kinh động, tùy ý Tô Vọng rơi xuống tất cả mọi người đều cho rằng Tô Vọng sẽ tầng tầng ngã xuống đất, xuất thành trọng thương, cũng không định đến chính là ở cấp tốc rơi dụng trong, Tô Vọng thân thể quỷ dị mà một phen vốn một cái, như diều hâu vươn mình giống như vậy, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất dùng chính là trong thế tụ, tuyệt diệu khinh công thân pháp mọi người tới không kịp cảm thán xinh đẹp nữ tử khẽ mở môi anh đào, băng phách lạc tuyết kiếm. Thân kiếm chấn động, lam quang lấp lóe, một luồng ý lạnh thấu xương bộc phát ra, mắt trần có thể thấy, bốn phía phong ốc cửa hàng, mặt đường trên bậc thang gạch thạch, toàn bộ đều kết lên một tầng dày đặc màu xanh lam khối băng liền ngay cả thành kỳ môn cùng tán tu liên minh 10 tên trúc cơ kỳ tu sĩ, cũng đồng dạng cảm thấy hàn ý thấu xương, mọi người vội vã tăng nhanh trong cơ thể linh lực vận chuyển, trên người linh quang phun trào, lấy chống đỡ này thấu xương băng hàn trên mặt đất cách đó. Không xa Hoàng Hãn, đã sớm đem này thanh màu đỏ thắm đại đao lấy ra, một mảnh màu đỏ linh quang thật chặt bao phủ Hoàng Hãn, đem hàn phong cùng màu xanh lam khối băng chống đỡ ở bên ngoài, nếu không là băng phách lạc tuyết kiếm kinh người hàn ý chủ yếu là dâng tới chúng trúc cơ kỳ tu sĩ, Hoàng Hãn giờ khắc này đã sớm bị đông thành một tượng băng coi như là như vậy, giờ khắc này Hoàng Hãn cũng là đan điền linh lực nhanh quay ngược trở lại, khổ sở tiên chỉ màu đỏ linh quang bất diệt, liền bước chân đều khó mà bước ra một bước mà Tô Vọng linh lực trong cơ thể rốt cục có thể điều di chuyển, chỉ là giờ khắc này nửa người đã kết đầy màu xanh lam khối băng, cắm thẳng ngực, Tô Vọng hét lớn một tiếng, đan điền linh lực cuồn cuộn mà động, trên người linh quang phun trào, nhưng là màu xanh lam khối băng vẫn như cũ tầng tầng kết băng, rất nhanh sẽ bò đến Tô Vọng cổ chỗ cùng lúc đó, băng phách lạc tuyết kiếm rốt cục di chuyển, lam quang lóe lên, liền ngay cả Phương Sơn Hổ cũng bắt giữ không tới. Băng phách lạc tuyết kiếm tung tích, nếu không là cái kia kinh người hàn ý vẫn còn, lại như là biến mất không còn tăm hơi bình thường mọi người kinh hãi, Phương Sơn Hổ hô to một tiếng, các vị đạo hữu, trước tiên đồng lòng ngăn địch. Phương Sơn Hổ vừa hô vừa thi pháp, trên người hồng quang cấp tốc dâng trào, giây lát, tức có hai con to lớn hỏa diễm mãnh hổ biến ảo mà ra, một trước một sau, ở giữa không trung rít gào liên tục, lăng không phi cắn về phía xinh đẹp nữ tử còn không đình chỉ. Phương Sơn Hổ trước người độn ảnh vực linh thẳng đột nhiên tăng gọn, chỉ chốc lát như cùng dây thừng cự mãng giống như vậy, quay chung quanh Phương Sơn Hổ bốn phía đi khắp liên tục, đem Phương Sơn Hổ phòng hộ đến gió thổi không lọt còn lại. Mọi người cũng là dồn dập thi pháp, gần như cùng lúc đó điện, đủ loại linh quang lóe sáng, hoặc là phi kiếm, đồng truy, ngân quyển, hay là biến ảo ra chăn lửa, thủy dao, cự một các loại, cùng nhau giết hướng về xinh đẹp nữ tử, đồng thời điện, hỏa diễm tường, thổ thuẫn giáp tường, liên miên cắt vàng các loại, lại cùng nhau phòng hộ ở mọi người trước người giữa không trung, đủ loại linh quang cực tốc long lánh, quang hoa chất loạn, to lớn tiếng nổ vang rền, phá âm thanh không dứt bên tai, bốn phía. Hàn phong lạnh lẽo thấu xương nhưng vào lúc này, từ thành đông phương hướng, có một luồng ánh kiếm cấp tốc phi gần, cùng ánh kiếm đồng thời phi gần, còn có một đoàn to lớn toàn băng phong bạo gào thét, cấp tốc nhằm phía Thanh Kỳ môn cùng tán tu liên minh mọi người bên này chương 103, hai lần cứu giúp ánh nắng ban mai từ từ kéo lên màn mở đầu, tự nhiên vừa lộ ra ngân bạch sắc, yên tĩnh sáng sớm, mang theo thanh tân, kể cả trước mắt này tấm hành thủy dục tích sơn. Cảnh mặc họa, nào tới trước mặt Tô Vọng ngồi xếp bằng, lặng lặng mà nhìn trước mắt tuyệt mỹ dung nhan, nội tâm vui mừng rồi lại cảm giác phiền muộn, hai lần ngộ giai nhân, nhưng là hai lần như vậy chật vật bị cứu giờ khắc này ở một tòa đông đảo cổ thụ chọc trời núi lớn trong rừng rậm, Tô Vọng trước mắt đứng vị này tuyệt mỹ giai nhân, chính là Tuyết Linh Sương trước đây, mọi người chính đang cương bạn thành kích đấu không ngớt, Tuyết Linh Sương đông từ thành đông phương hướng về rất ra, chỉ là Tuyết Linh Sương tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa hồ nghe đến cái kia xinh đẹp nữ tử hô to một tiếng cái gì, Tuyết Linh Sương liền vội vàng ngự kiếm mang theo Tô Vọng, lao ra cương bạn thành, một đường bay nhanh, cho đến đi tới nơi này rừng rậm Tuyết Linh Sương nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tô Vọng, đôi mắt đẹp nháy mắt, nói rằng, Tô đạo hữu, ngươi đến không phải đồng thành ngu rồi hả? Ta nhưng là lại cứu ngươi một mạng, lần này ngươi nắm bảo vật gì cảm tạ ta a? Tuyết Linh Sương nói xong, hướng về Tô Vọng duỗi ra một con trắng non tinh tế tay ngọc, khóe miệng mang theo một vẻ nghịch ngợm mỉm cười, đôi mắt đẹp như nước, nhìn Tô Vọng, Tô Vọng trên người màu xanh lam khối băng, mới vừa ngồi xếp bằng lấy linh lực điều tức, hiện đã toàn bộ tăng dã, Tô Vọng đứng dậy, Tô Vọng bóc người thon dài, Tuyết Linh Sương thân cao vừa vặn đạt đến Tô Vọng bả vai, Tô Vọng khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng, nhận được Tuyết tiền bối hai lần cứu giúp, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Không biết tiền bối muốn cái gì dạ bảo vật, chỉ cần vãn bối trên người có, nhất định hai tay dâng. Tuyết Linh Sương yên nhiên mỉm cười, dường như hoa đảo giống như chứa đựng, mỹ lệ làm rung động lòng người, đen thui con ngươi đảo một vòng, nói rằng, đem trên người ngươi huyết hạch phong dực quả toàn bộ cho ta. Tô Vọng bèn bèn là một tên tiểu tiểu ngưng khí kỳ tu sĩ, lại vẫn luôn đang chạy trốn, nói vậy trên người sẽ không có bao nhiêu bảo vật, Tuyết Linh Sương duy nhất có thể nghĩ đến chính là trước đây Tô Vọng biếu tặng cho mình huyết hạch phong dực quả. Tô Vọng nghe vậy, nhìn như sắc mặt có nhiên, kỳ thực nội tâm nhanh quay ngược trở lại, lập tức liền rõ ràng Tuyết Linh Sương nói như vậy nguyên do. Không chờ Tô Vọng nói chuyện, Tuyết Linh Sương liền nhẹ giọng nở nụ cười, tiếng cười như hoàng anh xuất cốc giống như dễ nghe, khắp núi mỹ cảnh, ở này vui tươi miệng cười hạ tất cả đều ảm đạm phai mờ. Tuyết Linh Sương khẽ cười nói, cùng ngươi mở cái tiểu tiểu chuyện cười mà thôi. Lúc trước ta đã nhận lấy ngươi linh quả, lần này cứu ngươi, cũng chỉ là thuận lợi mà vì là đúng rồi, tiếp đó, ngươi có tính toán gì? Tô Vọng nhìn quanh bốn phía một cái, nói rằng, như vãn bối không có đoán sai, chỉ phải xuyên qua tòa này rừng rậm, liền có thể đến Ngự Linh môn mặt nam biên giới chi thành, Quý Sơn thành. Vãn bối dự định đi tới Quý Sơn thành. Tuyết Linh Sương nhẹ nhàng gật gù, nói rằng, ngươi nói không sai, bởi vậy nơi một đường hướng về bắc đi ra rừng rậm, liền có thể đến Quý Sơn thành. Có điều theo ta được biết, gần 3 tháng tới nay, Ngự Linh môn phái ra đông đảo đệ tử ở rừng rậm lối ra, cùng Quý Sơn thành trước cửa thành, ngày đêm tuần tra không thôi, chỉ sợ ngươi không có như vậy dễ dàng vào thành. Tô Vọng nhìn Tuyết Linh Sương, Tuyết Linh Sương trong lời nói hẳn là biết rồi Tô Vọng đang bị Thanh Kỳ môn treo giải thưởng đuổi bắt, thậm chí là Ngự Linh môn cũng tham dự ở trong đó, nhưng Tuyết Linh Sương không có cưỡng bức nói như vậy, nhưng có nhắc nhở chi ngữ Tô Vọng nói rằng, văn bối bây giờ tình cảnh, bất kể là dừng lại ở nó, vẫn là lùi về sau lưu vong, chỉ cần còn ở Thanh Kỳ môn phạm vi, thế lực bên trong đều sẽ là khó thoát khỏi cái chết. Nếu là như vậy, vậy còn không như tiếp tục mạo hiểm tiến lên. Tuyết Linh Sương mỉm cười nói, đạo hữu có khí phách lắm, lẽ nào ngươi liền không sợ ta sẽ giết ngươi, hay là đưa ngươi giao cho Thanh Kỳ môn? Tô Vọng nhưng là cười ha ha, nói rằng, nếu thật sự là như thế, từ lúc mấy tháng trước, văn bối cũng đã là một đống xương khô cho tàn. Tuyết Linh Sương cùng Tô Vọng hầu như là không hề giao tình, chỉ là hai lần ngẫu nhiên gặp, nhưng Tuyết Linh Sương thân là trúc cơ kỳ cao thủ, không chỉ có không có lấy thế giới gạt người, hơn nữa còn hai lần xuất thủ cứu Tô Vọng. Chính như Tô Vọng nói tới, nếu như Tuyết Linh Sương có sát tâm hoặc là ham muốn Thanh Kỳ môn ban thưởng, Tô Vọng từ lâu bị mất mạng. Tựa hồ đoán được Tô Vọng suy nghĩ trong lòng, Tuyết Linh Sương nhẹ giọng nói rằng, ta tuy rằng không biết Thanh Kỳ môn đến cùng vì sao phải đối với ngươi đổi sát không bông, có thể trên người ngươi thật sự có mang bí mật không muốn người biết, nhưng theo ta nhìn, ngươi cũng không phải cái gì gian ác đồ. Tuyết Linh Sương nhìn Tô liếc mắt một cái, tiếp tục nói, hơn nữa liền ngay cả tỷ tỷ của ta cũng đối với ngươi hạ thủ lưu tình, nói vậy trong đó cũng tất hữu duyên do, bằng không lấy băng phách lạc tuyết kiếm băng hàn chi lực, ngưng khí kỳ tu sĩ, tuyệt đối sống không qua 10 tức, sẽ toàn thân đóng băng, tiện đà thân tử đạo tiêu. Tô Vọng nghe vậy, suy đoán Tuyết Linh Sương trong miệng tỷ tỷ nói vậy chính là tên kia xinh đẹp nữ tử, mới vừa muốn mở miệng nói chuyện thì Tuyết Linh Sương nhưng nhẹ nhàng khoát tay áo một cái, Tô Vọng chỉ được ngậm miệng không nói. Tuyết Linh Sương nói rằng, ngươi đoán được không sai, cương bạn thành trong cùng người khác trúc cơ kỳ cao thủ đánh nhau nữ tử chính là tỷ tỷ của ta, Tuyết Linh Nguyệt. Ta không hỏi bí mật của ngươi, ngươi cũng không cần biết chuyện của ta, ngày sau nếu có duyên thì sẽ lại gặp lại. Tuyết Linh Sương nói xong, một thanh phi kiếm gào thét mà ra, trôi nổi ở dưới chân Tuyết Linh Sương, chạm đang phi kiếm trên, trực tiếp ngự kiếm bay đi, lưu lại Tô Vọng một người, một mình ngửa đầu ngóng nhìn chân trời. Ánh kiếm đã biến mất không còn tăm hơi, Tô Vọng trong lòng cảm thấy một tia thất lạc, nhưng Tô Vọng rất rõ ràng, lấy chính mình bây giờ tu vi, không nói là trong lòng cái kia phân hy vọng xa vời, liền ngay cả tự thân tính mạng cũng là ăn bữa nay lo bữa mai, chỉ có tu luyện, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể chúa tể vận mệnh của mình. Tô Vọng thở nhẹ một hơi, ngoại trừ ý nghĩ rối loạn trong lòng, nơi đây đã tiếp cận Ngự Linh môn thế lực biên cảnh, chính mình nhất định phải nghĩ cách đi ra rừng rậm, tiến vào Quý Sơn thành, từ từ thoát khỏi phía sau truy sát. Sau một canh giờ, một bí mật thiên nhiên sơn động nói đúng ra, ngày này nhiên sơn động là ba con xích xài yêu thú xảo huyệt, giờ khắc này bên trong động còn tỏ khắp xích xài trên người tanh hôi chi vị. Tô Vọng cũng không ngại, ở cửa động cách đó không xa bày xuống cảnh giới cấm chế, sau khi trực tiếp đi tới sơn động nơi sâu xa, bày xuống mê thiên trận, khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Liền ở đây trước đây không lâu, Tô Vọng tìm tới cái này hẻo lánh bí mật sơn động, còn chưa đi gần cửa động, tức có ba con cấp thấp khải khiếu kỳ xích xài yêu thú gào thét chạy ra, quay về Tô Vọng sân mục nghiến răng điện. Tô Vọng chấn định tự nhiên, thử ngư kiếm chỉ là qua lại xuyên phi mấy lần, ba con xích xài yêu thú đã bị chém giết ngã xuống đất. Vừa vặn Tô Vọng cũng chính cần đả tọa khôi phục thể lực cùng pháp lực, hang núi này vừa vặn phi thường thích hợp, liền Tô Vọng cấp tốc đem xích xài yêu thú cùng chu vi xử lý một phen, chút nào không nhìn ra có tranh đấu dấu vết. Sau khi liền đi tiến vào bên trong động mê thiên trận bên trong, Tô Vọng mở ra bên hông linh thú túi, Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ từng người đi ra. Tô Vọng dựa theo dục linh thuật trên ghi chép phương pháp, cùng Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ vui đùa một hồi, sau khi lấy ra hai hạt tự linh hoàn, tùy ý Tuyết Văn cùng Hồng Nghĩ ở một bên gặm cắn. Tô Vọng bình thản bắt đầu rồi nhập định đả tọa, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Chương 104, binh chia làm hai đường cương bạn thành, bất kỳ lâu, đỉnh tầng thứ 9 trong xương phòng Phương đại ca, nếu mới vừa lúc mới bắt đầu, ngươi cũng đã nắm lấy tiểu tử kia, vì sao không trực tiếp giết? Bây giờ tuy không đến nỗi là cùng Thanh Kỳ môn phản bội, nhưng cũng coi như là không để lại tình cảm, này có thể không giống Phương đại ca bình thường tác phong. A Quách Bạch cập nhìn vẫn trầm mặc Phương Sơn Hổ, mở miệng nói rằng, đang đứng phía trước cửa sổ không nói Phương Sơn Hổ, nghe vậy xoay người lại, nhìn Quách Bạch cập, không trả lời mà hỏi lại nói, Quách đạo hữu, ngươi tùy tùng Phương Mộ đã có 100 năm chứ? Quách Bạch cập nghe vậy sững sờ, không biết Phương Sơn Hổ tại sao lại có này hỏi, nhưng cũng rất mau trả lời nói, đúng đấy, qua một tháng nữa, liền đầy đủ 100 năm. Mang có một tia hồi ức vẻ, Quách Bạch cập tiếp tục nói, nói đến, năm đó nếu không là may mắn được Phương đại ca xuất thủ cứu giúp, ta từ lâu thành một đôi hoàng thổ, có thể nói như vậy, không có Phương đại ca, cũng không có ngày hôm nay. Quách Bạch cập à, Phương đại ca nhưng có dặn dò, ta chắc chắn thể chết theo. Phương Sơn Hổ gật đầu nở nụ cười, nói rằng, Quách lão đệ không cần như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, ta không khoảnh khắc tiểu tử, là bởi vì không muốn cùng Thành Kỳ môn không để mặt mũi, không duyên cớ trêu chọc đại địch, mà sau đó sở dĩ muốn cùng Thành Kỳ môn tranh cướp hắn, là bởi vì trên người một cái bảo vật. Quách Bạch cập nghe vậy, từ trên ghế chạm lên, hỏi, ừ, là ra sao bảo vật, lại đáng giá Phương đại ca như vậy tranh chấp? Phương Sơn Hổ nhìn quanh bốn phía một chút, không nói gì, nhưng là hướng về Quách Bạch cập truyền âm nói, một cái màu đen tiểu kiếm, hơn nữa nếu như ta không có nhìn lầm, này thanh màu đen tiểu kiếm là một cái cực phẩm linh khí. Cực phẩm linh khí? Quách Bạch cập suýt chút nữa kinh tế lên, hai mắt trợn tròn, gầy gò trên gương mặt tràn đầy kinh ngạc cùng hưng phấn. Vương Sơn Hổ nhìn thấy Quách Bạch Cập như vậy phản ứng, nhưng là nở nụ cười, tiếp tục truyền âm nói, không sai, chính là cực phẩm linh khí. Lúc đó ta lần đầu gặp gỡ này thanh màu đen tiểu kiếm, tâm tình cùng ngươi hiện tại gần như, muốn cái kia Tô Vọng, chỉ là một tiểu tiểu ngưng khí kỳ tu sĩ, có năng lực gì lại có thể nắm giữ một cái cực phẩm linh khí. Quách Bạch Cập trên mặt vẻ hưng phấn chưa lùi, tức truyền âm nói, như đúng là cực phẩm linh khí, nơi nào còn bất kể hắn là cái gì thanh kỳ môn. Trước liền hoài nghi, bây giờ nhìn lại, thanh kỳ môn sẽ phái ra nhiều cao thủ như vậy đối bắt tiểu tử kia trên người, ngoại trừ cái này cực phẩm linh khí, nhất định cũng không có thiếu bảo vật, nếu để cho chúng ta trước tiên bắt đến hắn. Ha ha, Phương Sơn Hổ truyền âm nói, ngươi nói không sai, hơn nữa coi như không có cái khác bảo vật, chỉ cần ta có thể được cái này cực phẩm linh khí, lại đem luyện thành bản mệnh pháp bảo, như vậy coi như là đối mặt kim đan sơ kỳ cao nhân, ta cũng có sức liều mạng. Đến lúc đó, Nam Côn Hoàng Châu tùy lớn, cũng tùy ý huynh đệ chúng ta đi đến. Cười ha ha sau, Phương Sơn Hổ tiếp tục truyền âm nói, ta bây giờ lập tức ra khỏi thành, ngươi ở lại trong thành. Quách Bạch Cập khẽ mỉm cười, nói rằng, Phương đại ca yên tâm, ta rõ ràng. Cùng lúc đó, khoảng cách bất kỳ lâu không xa, Cương Bạn Thành một tòa cao nhất to lớn nhất 7 tầng tiểu lâu hậu viện, một tòa độc lập u tĩnh, xa hoa trang nhã sân bốn phía đã bị bày xuống không ít cảnh giới cùng phòng hộ cấm chế. Giờ khắc này sân phòng khách có 6 người chính ngồi vây quanh ở một tấm bát tiên trên bàn gỗ. Lộ sư mình, chúng ta 6 người chồng, tu vi của ngài thực lực cao nhất, lại là tông môn truyền pháp trưởng lão, đón lấy sắp xếp, chúng ta đều nghe. Ngài một lanh lảnh giọng nữ dễ nghe, người nói chuyện chính là Lý Tiêm Tiểu. Lý Tiêm Tiểu nói xong, những người khác đều nhẹ nhàng gật gù biểu thị tán thành, mà Vương Tể nhưng là lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không có lên tiếng phản đối. Lỗ Kính quay về mọi người chắp tay thi lễ, nói rằng, đa tạ các vị sư đệ sư muội tín nhiệm. Lỗ Mô cũng không lập dị, theo ta thấy đến, chúng ta hiện tại nên lập tức xuất phát, dọc theo Quý Sơn thành phương hướng đuổi theo, cản ở tại bọn hắn trước khi vào thành. Nắm bắt về Tô Vọng, Vương Tể cười lạnh một tiếng, nói rằng, Lỗ Kính ngươi nói tới nhẹ, trước đây cùng cô gái kia một trận chiến, tuy nói không ai bị thương, nhưng chúng ta 6 mọi người hầu như linh lực tiêu hao hết, làm sao đuổi theo. Nếu ta nói, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là trước tiên đánh tọa điều tức, khôi phục tốt thể lực cùng pháp lực. Lại nói Tôn Dực lớn tiếng nói, chờ ngươi điều tức xong, bọn họ đã sớm vào thành, Quý Sơn thành có thể không thể so Cương Bản thành, nơi đó nhưng là ngự linh môn địa bàn, nếu như thật làm cho bọn họ tiến vào thành, lại nghĩ tìm tới bọn họ, nhưng là không dễ như vậy, muốn truy ngươi đều có thể chính mình đuổi theo, ngược lại ta không đi, vạn nhất bọn họ giết cái hồi mà thương. Ta vừa lúc ở nơi này dĩ giật đãi lao, một lần bắt được Vương Tể lạnh lùng nói rằng ngươi, thử. Tôn Dực nộ rên một tiếng, không tiếp tục để ý Vương Tể Lỗ Kính tới này, liền đội vàng nói, cái vã vô ích, truy là nhất định phải truy, nhưng Vương sư đệ nói tới cũng không phải là không có đạo lý. Tông môn từ lâu ngự linh môn nước hẹn, ngự linh môn ở Quỹ Sơn thành ở ngoài bày xuống không ít cấm chế cùng trận pháp, coi như là chút cơ hậu kỳ cao thủ cũng không thể dễ dàng xông vào thành, bọn họ mạo hiểm trở về Cương Bạn thành cũng là có thể suy tư chốc lát. Lỗ Kính nói rằng, như vậy đi, Tôn sư đệ, Triệu sư muội cùng ta đi đồng thời đuổi bắt Tô Vọng, Vương sư đệ, Lý sư muội cùng Chu sư đệ thì lại ở lại Cương Bạn thành chờ đợi, đồng thời để chúng đệ tử chia làm 2 tổ, một tổ ở trong thành 4 môn giám thị, một tổ đến ngoài thành lùng bắt, các vị cảm thấy làm sao? Mọi người đều là gật gù, biểu thị đồng ý. Mọi người đang chuẩn bị đứng lên đến, từng người làm việc. Lúc này Triệu Đồng mở miệng, Lô sư minh, cái kia cấp đi Tô Vọng nữ tử, ta cùng Vương Tể đã từng cùng chi từng giao thủ, thực lực rất là mạnh mẽ, bây giờ chúng ta pháp lực cũng không từng khôi phục, liền mạo muội đuổi theo, coi như để chúng ta đuổi theo, có cô gái kia ở, chỉ sợ chúng ta muốn về Tô Vọng cũng không phải như vậy dễ dàng à, vì sao không kém nhiều 2 người đồng thời cùng đi đây. Lô Kính nghe vậy mỉm cười, mở miệng nói rằng, pháp lực chúng ta có thể ở ngự kiếm phi hành trên đường, dùng linh đan cùng hấp thụ linh thạch tiến hành khôi phục, coi như cô gái kia thực lực mạnh mẽ, nhưng nàng cũng chỉ là trúc cơ trung kỳ tu vi, 3 người chúng ta đối phó một mình nàng, phần thắng vẫn có. Còn vì sao không kém nhiều 2 người cùng đi? Nói đến chỗ này, Lỗ Kính lại đột nhiên không nói, trái lại là mỉm cười nhìn Chu Minh. Mọi người thấy này, cũng là nhìn về phía Chu Minh. Chu Minh cũng là nở nụ cười, lập tức mở miệng nói rằng, ta nghĩ lô ý của sư minh là, chúng ta không chỉ phải mật thiết lưu ý bọn họ có hay không trở về Cương Bản thành, hơn nữa càng quan trọng chính là, phải đề phòng tán tu liên minh từ trong làng có dễ, vạn nhất có biến, có 3 người chúng ta ở, cũng không đến nơi khắp nơi bị động. Được người chế trụ, Lỗ Kính nở nụ cười, nói rằng, đúng là như thế. Hơn nữa bất kể là chúng ta ai phát hiện trước Tô Vọng tung tích, đều muốn lập tức kích gửi thư báo phủ cùng đùa truyền âm, những người khác nhận được đưa tin sau, liền lập tức chạy tới trợ giúp, chủ động xuất kích đồng thời, bảo đảm đầu đuôi nhìn nhau, không có sơ hở nào. Lúc này, Lý Tiêm tiểu mở miệng, Lỗ sư minh sắp xếp đến mức rất là thỏa đáng, chỉ là tiểu bối đang nghĩ, nếu như chúng ta chỉ là gặp gỡ tên kia cướp đi Tô Vọng nữ tử cũng còn tốt, có thể bạn nhất chúng ta lại đối đầu tên kia cùng chúng ta tranh đấu nữ tử, lại nên làm thế nào cho phải. Mọi người nghe vậy, nhất thời yên lặng một hồi, trước đây cái kia xinh đẹp nữ tử, Tức Tuyết Linh Nguyệt tuy là lấy 1 địch 10, nhưng rõ ràng là thành thạo điêu luyện, vẫn không có dụng hết toàn lực, trái lại là 10 người hầu như dùng hết toàn lực, mới miễn cưỡng cùng với đánh ngang tay. Nếu không là Tuyết Linh Sương trên đường rất già, cũng mang theo Tô Vọng bay đi, Tuyết Linh Nguyệt sau đó tức thêm đại tiến công, đẩy lùi 10 người, sau khi mau chóng đuổi Tuyết Linh Sương mà đi, nếu như lại tiếp tục đánh đấu nữa, 10 người trong, tất có tử thương. Lỗ Kính sắc mặt nghiêm nghị, nói rằng, nếu như thật sự gặp phải cô gái kia, chỉ có đem hết toàn lực một kích. Nói xong, Lỗ Kính lúc này đứng lên, trực tiếp hướng về tiểu lâu bên ngoài đi đến, sau khi thuần quân kiếm bay ra, Lỗ Kính ngự kiếm bay thẳng Quỹ Sơn thành, Tôn Dực cùng Lý Tiêm tiểu theo sát phía sau. Chương 105, đi ra rừng rậm từ từ tây lạc, rừng rậm lối ra, cuối cùng cũng coi như là thấy ở xa xa Tô Vọng ngồi xổm ở trên một cây đại thụ, bốn phía nhìn chung quanh, tinh tế địa quan sát, đồng thời ý niệm cũng triển mở tối đa, vừa cẩn thận địa lắng nghe hoàn toàn yên tĩnh, cũng không dị thường. Tô Vọng thở nhẹ một hơi, hai canh giờ trước, Tô Vọng cũng đã khôi phục thể lực cùng pháp lực, liền liền lặng yên đi ra khỏi sơn động dọc theo đường đi, ngoại trừ gặp phải vài con cấp thấp khải khiếu kỳ yêu thú ở ngoài, đúng là không có gặp phải nguy hiểm gì, mà cái kia mấy con yêu thú, Tô Vọng không phí bao nhiêu khí lực, liền đã toàn bộ chém giết lại lặng lặng mà quan sát một hồi, xác định không có dị thường gì sau, Tô Vọng trong cơ thể linh lực xoay một cái, nhất thời một trận xương chuyển động tiếng vang truyền ra, một lát sau, một râu quai nón hắc diện đại hán xuất hiện, chính là cương bạn thành trong hổ mãnh di quốc quyết, biến ảo tướng mạo Tô Vọng lượng trước, ra đến rừng rậm sau khi ra, nhất định sẽ có tầng tầng canh gác cùng bạn hỏi, nếu như không biến ảo một hồi diện mạo, chỉ sợ rất khó tiến vào Quỷ Sơn thành ý. Niệm trong, hổ mãnh không khác nhiều, Tô Vọng hài lòng gật gật đầu, từ trên cây nhảy xuống, trực tiếp hướng về rừng rậm lối ra đi đến Quỷ Sơn thành ở ngoài, cửa thành nơi lỗ kính đứng bình tĩnh đứng thẳng, mạnh mẽ linh thức tứ tán triển khai, chu vi 300 trượng phạm vi, liền một con bé nhỏ con muỗi đều chạy không thoát lỗ kính linh thức, càng không cần phải nói bốn phía tu sĩ lỗ kính phía sau, có hơn 30 tên trên người mặc thú văn trường bảo tu sĩ, nữ có nam có, tu vi ở ngưng kỳ 4, tầng đến 8 tầng trong lúc đó không giống nhau, mỗi người bên hông đều hệ có một linh thú túi, toàn bộ đều là ngự linh môn đệ tử. Những đệ tử này phía sau, có hai cái ẩn mà chờ phân phó trận pháp, một là cấp trung huyền cấp trận pháp, cửu môn huyền thổ trận, một cái khác nhưng là cao nhất hoàng cấp trận pháp, kim tỏa thủy lao trận, hai cái đều là có tiếng cố trận, mà nhị trận liên kết, một trận phát động, khác một trận cũng lập tức khởi động, uy lực mạnh mẽ coi như là trúc cơ hậu kỳ cao thủ. Một khi hãm vào trong trận, tuy nói không cách nào giết chết, nhưng nốt lại một hai canh giờ vẫn là thừa sức trận pháp sau khi phía này cửa thành, tức thành nam cửa lớn, càng là cho phép vào không cho phép ra từ lúc nửa ngày trước, Lỗ Kính, Tôn Dực cùng Triệu Đồng ba người cũng đã đi tới nơi này, có thể nơi này canh gác ngự linh môn đệ tử luôn mãi bảo đảm nói, từ đêm qua đến nay, không có một tu sĩ từ nơi này vào thành, liền ngay cả rừng rậm lối ra, cũng không có người nào đi ra hơn liền Lỗ Kính một mình lưu lại, để Tôn Dực cùng Triệu Đồng hai người lập tức đường cũ trở về, đến cương bạn thành ngoại thành giám thị chờ đợi, một là có thể bất cứ lúc nào tiếp ứng trong thành Chu Minh ba người, hai là có thể để phòng ngừa Tô Vọng trở về mà chạy hoặc là ẩn nút ở cương bạn thành ngoài thành, ba là cũng có thể nhanh chóng lại tới rồi Quỷ Sơn thành, khoảng cách rừng rậm lối ra còn có trăm trượng xa thì Tô Vọng đông đứng lại không di chuyển, bốn phía một trận bóng người tung bay, từ bốn phía trên cây to nhảy xuống 10 người, cùng nhau che ở Tô Vọng trước người cách đó không xa người nào. Tốc hãy xưng tên ra. Một trầm thấp tiếng quát 10 người này, 7 nam 3 nữ, đều là trên người mặc thú văn trường bào, tu vi ở ngưng khí 6 tầng đến 8 tầng trong lúc đó, thình lình đều là ngự linh môn đệ tử. Lúc này trong rừng tia sáng hơi chút tối tăm, Tô Vọng còn không trả lời. Tên kia gọi hàng đệ tử cũng đã đến gần đến đây, còn ở rất xa 20 trượng, nhìn rõ ràng Tô Vọng mạo sau, đệ tử kia bỗng cười ha ha nhanh chóng đi lên phía trước, đệ tử kia nói rằng, ha ha, ta còn tưởng rằng là ai đó, này không phải. Hổ Mãnh sư huynh sao, nghe nói ngài ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi tới, nhanh như vậy sẽ trở lại rồi. Đệ tử kia, là một tên khoảng 30 tuổi nam tử, vóc người nhỏ gầy, da rẻ thô hắc, tướng mạo cũng là phổ thông, ngưng khí 6 tầng tu vi, giờ khắc này nhìn Tô Vọng, cười trong mang theo một ít lấy lòng vẻ nam tử gầy nhỏ nói xong, sau người 9 tên tu sĩ như là thở phào nhẹ nhõm. Xa xa địa hướng Tô Vọng bên này lên tiếng chào hỏi, liền lại từng người nhảy lên bên cạnh trên cây to đi tới. Tô Vọng nghe vậy nhưng là kinh ngạc, ám đạo không ổn, chính mình biến ảo thành hổ đột nhiên dáng vẻ, không nghĩ tới dĩ nhiên là ngự linh môn đệ tử, làm không cẩn thận, rất dễ dàng liền lộ ra kẽ hở. Lúc này quay đầu liền chạy, hiển nhiên không phải biện pháp gì tốt, chỉ có tùy cơ ứng biến. Tô Vọng hàm hồ ừ một tiếng, nói rằng có kiện chuyện quan trọng, nhất định phải lập tức trở lại Quỷ Sơn thành một chuyến. Nam tử gầy nhỏ nghe vậy gật gật đầu, lại trên dưới đánh giá một hồi Tô Vọng, nói rằng, hổ sư minh, tình huống bây giờ có chút đặc thù, ngài vẫn là trước tiên đổi về chúng ta ngự linh môn áo vào, như vậy mới phải thuận tiện vào thành. Tô Vọng nghĩ lại vừa nghĩ, liền đã rõ ràng, e sợ chính là cùng vây chặt chính mình có quan hệ. Ngự linh môn phái đệ tử canh gác nơi này, người ngoài vào thành cần kiểm tra, chính mình tông môn đệ tử ra vào tự nhiên là thuận tiện. May là trước ở Bắc Phong bí cảnh trong, Tô Vọng có kiếm hoạch mấy bộ ngự linh môn đệ tử áo bào, giờ khác này vừa vặn phát huy được tác dụng, cũng không nói lời nào, Tô Vọng cấp tốc thay đổi mặc trên người phổ thông áo bào, lại từ trong túi chứa đồ lấy ra một bộ thú văn trường bào màu xanh mặc vào. Tô Vọng còn không biết chính là, này thú văn trường bào màu xanh chính là ngự linh môn đệ tử nòng cốt mặc trường bào, nhưng nam tử gầy nhỏ nhìn thấy Tô Vọng mặc vào bộ này áo bào sau, trái lại vẻ mặt âm thầm bướng lòng, tựa hồ đề phòng toàn tiêu, còn cười than thở Tô Vọng một câu, hổ sư minh quả nhiên oai hùng phi phàm. Nói xong thì ở phía trước dẫn đường, mang theo Tô Vọng đi ra rừng rậm lối ra, còn có hơn 30 tên ngự linh môn đệ tử phân hai bên trái phải canh gác, nhưng nhìn thấy là nam tử gầy nhỏ ở mặt trước dẫn đường, có thể cũng không có thiếu đệ tử là nhận thức hổ mãnh, vì lẽ đó cũng không có hỏi nhiều, trực tiếp liền để Tô nhìn sang, mà nam tử gầy nhỏ thì lại xoay người đi trở về rừng rậm phía trước ước ngàn trượng nơi, chính là Quỷ Sơn thành cửa thành. Tô Vọng trực tiếp đi tới cửa thành trước, Tô Vọng bị ngăn lại Tô Vọng người, chính là lỗ kính linh thức ở Tô Vọng trên. Người đã qua, giờ khắc này Tô Vọng là hổ mãnh tướng mạo, trên người mặc ngự linh môn đệ tử nòng cốt trường bảo màu xanh, bên hông cũng hệ có một linh thú túi, cùng ngự linh môn đệ tử đúng là không hề có sự khác biệt, chỉ là xuất hiện có chút đột nhiên. Lỗ Kính vừa định đặt câu hỏi, lúc này từ lỗ kính phía sau đi tới hai tên ngưng khí 8 tầng ngự linh môn đệ tử, một tên trong đó đệ tử chỉ vào Tô Vọng, đối với Lỗ Kính nói rằng, Lỗ tiền bối, vị này chính là chúng ta ngự linh môn đệ tử nòng cốt Hổ Mãnh sư huynh, không phải người ngoài. Lỗ Kính dạng ừ nhẹ một tiếng, lập tức hỏi, đệ tử nòng cốt làm sao chỉ có ngưng khí 7 tầng đỉnh cao tu vi, vị này Hổ Mãnh đạo hữu vừa là ngự linh môn đệ tử, nói vậy trên người chắc chắn có ngự linh môn đệ tử lệnh bài chứ. Một người đệ tử khác nói rằng, Lỗ tiền bối có chỗ không biết, Hổ Mãnh sư huynh xác thực là chúng ta ngự linh môn đệ tử nòng cốt, chỉ là hắn công pháp tu luyện có chút đặc thù, triển lộ tu vi cũng là lúc cao lúc thấp, này ở chúng ta ngự linh môn, là mọi người đều biết Lỗ Kính vung vung tay, đánh gãy đệ tử kia nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn Tô Vọng rõ ràng, nếu như mình giờ khắc này không bỏ ra nổi ngự linh môn đệ tử lệnh bài, Lỗ Kính là sẽ không tha chính mình vào thành, nói, không chắc còn ngay lập tức sẽ đem chính mình nắm lên đến Tô Vọng khẽ mỉm cười, tay trái nhẹ nhàng tới eo lưng túi chứa vật vỗ một cái, một khối thú thủ lệnh bài xuất hiện ở trong tay, chính là ngự linh môn đệ tử nòng cốt lệnh bài kiểm tra không có sai sót sau, Lỗ Kính ra hiệu Tô Vọng có thể vào thành, Tô Vọng cảm ơn một tiếng, liền muốn theo hai tên đệ tử kia vào thành chờ đã. Phía sau một tiếng quát bảo ngưng lại chương 106, Quý Sơn thành đứng đầu đệ tử, một niệm vĩnh hằng long vương truyền thuyết thiên kiêu chiến kỳ sở hủy thật đường lịch, ngoan, gọi lão công thánh khư tâm dục vạn vực chi vương âm hồn chiến miên, náo kiêu quỷ thần xấu xa đắc thê trên dấu hạng, bá đạo lão công lăn xa một chút. Thật kính Tô Vọng trong lòng kinh hoàng, nhưng sắc mặt nhưng duy trì như thường không biết Lỗ Kính vì sao đột nhiên quát bảo ngưng lại. Tô Vọng cùng hai tên đệ tử kia đều cùng nhau xoay người lại, nhìn Lỗ Kính, Lỗ Kính nhìn Tô Vọng, hỏi: "Xin hỏi Hồ đạo hữu là từ chỗ nào trở về a?" Tô Vọng cười cợt, nói rằng: "Không dám có dấu Lỗ tiền bối, văn bối mới từ Cương Bạn thành ngoại thành màu đen đầm lầy trở về, ngươi không có tiến vào Cương Bạn thành sao?" Lỗ Kính lại hỏi: "Không có, văn bối nguyên bản cũng muốn vào thành, chỉ là sau đó nghe nói Cương Bạn thành muốn phong thành một tháng, chúc cơ kỳ trở xuống tu sĩ, đều là cho phép vào không cho phép ra, văn bối suy nghĩ bên dưới, không có vào thành." Tô Vọng đáp cũng không vào thành, cái kia màu đen đầm lầy là nguy hiểm trải rộng, không biết Hồ đạo hữu vì sao phải cố ý đường xa đi tới đó đây. Lỗ Kính tiếp theo lại hỏi là như vậy, văn bối nghe nói, cái kia màu đen trong đầm lầy sinh trưởng ra trăm năm phân kinh giới tử hoa, hoa này đối với đào tạo linh thú có nhiều chỗ tốt, vì lẽ đó văn bối cố ý đi vào tìm kiếm Tô Vọng đáp, mà kinh giới tử hoa đối với linh thú tác dụng, Tô Vọng là từ dục linh thuật trên nhìn thấy. Hai tên đệ tử kia ở một bên nghe xong, cũng là gật gù há, không biết Hồ đạo hữu chăn nuôi chính là cái gì linh thú, có thể không để ta kiến thức một phen à? Lỗ Kính cười cợt, nói rằng Tô Vọng nghe vậy không có trả lời, một khi mở ra linh thú túi, phát hiện không phải hổ manh chăn nuôi linh thú, chu vi ngự linh môn đệ tử khẳng định cũng sẽ hoài nghi, chỉ là không mở ra, Lỗ Kính là sẽ không để cho Tô Vọng dễ dàng vào thành, làm sao bây giờ? Tô Vọng nội tâm nhanh quay ngược trở lại, nhất thời trầm mặc. Hai tên đệ tử kia nhìn thấy Tô Vọng không nói lời nào, cho rằng Tô Vọng là trong lòng tức giận, liền trong đó một tên đệ tử mở miệng nói rằng, Lỗ tiền bối hà tất như vậy hỏi không ngớt, chúng ta hổ sư minh chăn nuôi chính là một con mạnh cực linh báo, cũng không hiếm thấy, Lỗ tiền bối hiểu biết đến bác, tất nhiên gặp con thú này, Lỗ Kính còn muốn lại mở miệng. Đông tử Quý Sơn thành bên trong truyền ra một tiếng nhàn nhạt lời nói. Lỗ đạo hữu thật hăng hái, giả như Lỗ đạo hữu không thích luyện đan, mà chuyển hỉ chăn nuôi linh thú, không bằng gia nhập ta ngự linh môn, ta đưa Lỗ đạo hữu một con linh thú làm sao a? Lời còn chưa dứt, từ Quý Sơn thành trong cửa thành đi ra một tên hạ xấu người đàn ông trung niên, trên người mặc một lĩnh mãng văn trường bào màu đâu, bên hông buộc có một cái túi đựng đồ cùng hai cái linh thú túi, lông mày phân bắt tự, một đôi hạnh trong mắt hàm hết sạch, tứ phương khẩu, mặt trắng cần trường, chúc cơ sơ kỳ đỉnh cao tu vi. Lỗ Kính vừa nhìn, đến trong tay người cầm một thanh ngọc trận bản, trên trận bản tỏa ra nhàn nhạt linh quang. Chính xuyên qua nhị trận đi tới, bước chân tự. Hoan thực gấp, rất nhanh sẽ đi tới Lỗ Kính trước mặt. Lỗ Kính ôm quyền thi lễ, mỉm cười nói, hóa ra là Trịnh Bình đạo hữu. Trịnh đạo hữu nói giỡn, ngày gần đây đến vì lùng bắt một tên vô tri đệ tử, trùng hợp gặp phải hổ mãnh sư điệt từ rừng rậm nơi đi ra, vì lẽ đó không khỏi hỏi thêm mấy câu. Lỗ Kính nói tới có lý, Trịnh Bình cũng phản bác không được, huống hồ Lỗ Kính thực lực tu vi so với Trịnh Bình cao hơn nữa ra không ít. Trịnh Bình cũng là ôm quyền đáp lễ, nói rằng, việc này ta cũng hơi có nghe thấy, nơi này đông đảo đệ tử cũng là ta ngự linh môn phái tới hiệp trợ các ngươi, chỉ là vị này hổ mãnh sư điệt, thật là ta ngự linh môn ra ngoài trở về đệ tử. Lỗ đạo hữu liền không muốn nhiều hơn nữa nghi. Lỗ Kính cười ha ha, nói rằng, nếu Trịnh đạo hữu đều nói như thế, ta đương nhiên tin được Trịnh đạo hữu hổ mãnh sư điệt, vừa nãy thất lễ, kính xin chớ trách. Câu cuối cùng, nhưng là đúng Tô Vọng nói, nghe nói Thanh Kỳ môn Chu Minh cùng Lỗ Kính hai người, trung hậu ngay thẳng, làm người làm việc tưởng có quân tử chi phong, Tô Vọng không cần phải nói, ở Thanh Kỳ môn nhiều năm, tự nhiên là rõ ràng, mà Trịnh Bình thân là trúc cơ kỳ cao thủ, cũng thường cùng Thanh Kỳ môn giao thiệp với, cũng là biết đến, nhưng chu vi một đám ngự linh môn đệ tử, nhìn thấy một tên trúc cơ kỳ cao thủ, lại hướng về một ngưng khí kỳ tu sĩ nhận lỗi, đều cảm thấy phi thường mà kinh ngạc. Chúng đệ tử nhìn Lỗ Kính, đầy mặt khó mà tin nổi. Tô Vọng liên tục xua tay, vội vàng thi lễ nói rằng, không dám, không dám. Lỗ tiền bối thận trọng làm, lại là cao nhân tiền bối, vãn bối sao dám có quái. Lỗ Kính cười ha ha, Chính Binh nhưng là đúng Tô Vọng bắt chuyện một tiếng, nói rằng, hổ mãnh, đi thôi, theo ta vào thành. Nói xong, Chính Binh lần thứ hai hướng về thanh ngọc trận bàn đánh vào một đạo linh lực, trực tiếp xuyên qua nhị trận hướng về Quý Sơn thành bên trong đi đến. Tô Vọng đội vã theo sát đuổi tới Quý Sơn thành bên trong, cửa thành cách đó không xa. Tô Vọng phóng tầm mắt nhìn lại, Quý Sơn thành bất kể là chiếm diện tích, vẫn là đường phố trải, đều cùng Cương Bạn thành không kém nhiều, mà điểm khác biệt lớn nhất chính là Quý Sơn thành bên trong có thật nhiều buôn bán cấp thấp linh thú cửa hàng, buôn bán linh dược cửa hàng nhưng là hiếm thấy, hơn nữa ở trên đường phố cũng có thể nhìn thấy không ít tu sĩ bên người theo các loại cấp thấp linh thú. Trịnh Đình vẫn đi ở phía trước, không nói gì, Tô Vọng tự nhiên càng thêm không dám dễ dàng mở miệng, cũng chỉ là yên lặng mà theo, trong lòng nhanh quay ngược trở lại, nghĩ có thể một mình rời đi biện pháp đi rồi. Không bao lâu, Trịnh Đình bỗng nhiên vẫy tay, bên cạnh một chiếc tương tự thế tục xe ngựa ngừng lại, chỉ là kéo xe mã không giống nhau, dài đến hình dạng như mã, màu trắng đầu, trên người trải rộng con cọp như thế đường nét, màu đỏ đuôi, Con thú này Tô Vọng ngược lại cũng nhận ra, chính là yêu thú Lộc Thục. Lộc Thục tuy là yêu thú, nhưng tính tình dịu ngoan, thể trạng lực lớn, cực tiện chạy trốn, sự chịu đựng lại được, bởi vậy có không ít tu sĩ đều yêu thích thuần phục một con Lộc Thục coi như linh thú vật cưỡi. Trịnh Bình trực tiếp ngồi lên rồi Lộc Thục xe ngựa, Tô Vọng bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể theo ngồi lên. Trịnh Bình đối với người phu xe, một tên ngưng khí một tầng ông lão, nói tiếng đi phụ thành chủ sau liền nhắm mắt dưỡng thần, ngồi ngay ngắn không nói ngồi trên xe ngựa bên trong. Tô Vọng chính đăm chiêu kế thoát thân, đối diện ngồi ngay ngắn Trịnh Bình bỗng mở mắt ra, vung tay lên, một đạo linh lực phát sinh, nhất thời một trong suốt cách đâm cháo tái hiện ra, bao phủ ở trong xe ngựa có thể cách đâm cháo, bên trong người coi như là cao giọng kêu gào, người bên ngoài cũng không nghe được chút nào động tĩnh, nhưng bên trong người vẫn như cũ còn có thể nghe đến thanh âm bên ngoài hổ mãnh. Tông môn phái ngươi đi cương bạn thành chấp hành nhiệm vụ, bây giờ ngươi nhưng trên đường trở về, càng làm cho cái kia lỗ kính cho ba bảo, nếu không là ta đúng lúc xuất hiện giải vây, chỉ sợ ngươi sẽ tiết lộ bí mật, đến thời điểm gợi ra thanh kỳ môn cùng tông môn xung đột, cái này chịu tội, ngươi có thể thừa gánh nổi sao? Trịnh Linh mắt lộ ra ánh sáng lạnh, thật chặt nhìn chằm chằm Tô Vọng, trong miệng quát mắng Tô Vọng nghe vậy nhưng là trong lòng nhảy một cái, trước mình tuyệt đối không nghĩ tới, này hổ mãnh không chỉ có là ngự linh môn đệ tử nòng cốt, hơn nữa đến cương bạn thành vẫn là đang thi hành bí mật gì nhiệm vụ, sớm biết như vậy, chính mình kiên quyết sẽ không thay đổi thành hổ đột nhiên dáng dấp có thể như quả không phải biến thành hổ mãnh dáng vẻ, Tô Vọng có thể không thuận lợi đi ra rừng rậm, thế mà tiến vào Quỷ Sơn thành vẫn là chưa biết việc, là tốt hay xấu, chung quy khó nói. Hiện tại Tô Vọng đối mặt Trịnh Đình quát hỏi, chính mình không biết hổ mãnh tình huống cùng nhiệm vụ đến cùng là cái gì, tùy tiện trả lời nhất định sẽ lộ ra cái hở, nhưng cũng không thể không đáp, nói như vậy, tuyệt đối chạy không thoát Trịnh Đình cửa ải này. Tô Vọng trong lòng nhanh quay ngược trở lại, đống một mạo hiểm ý nghĩ ở trong đầu thoáng hiện. Chương 107, tán tài miễn thai đứng đầu đề cử, tâm dược sở bị thơ. Đường Lịch, ngoan, gọi lao công tiên tiêu chiến kỷ bạn bực chi vương long vương truyền thuyết âm hồn chiến miên, nạo tiêu quỷ thần xấu xa đắt một niệm vĩnh hằng thê trên dấu hạ, bá đạo lao công lăn xa một chút. Thánh cư thật kính Trịnh sư thúc giáo huấn chính là, có điều đệ tử trong lúc vô tình thăm dò đến một cái tin, cảm thấy có thể sẽ đối với tông môn có lợi, vì lẽ đó cô ý chạy về Quỷ Sơn thành hướng về sư thúc ngài bẩm báo. Tô Vọng đầu tiên là xin lỗi một tiếng, sau đó nói là ra sao tin tức, đáng giá ngươi thả xuống nhiệm vụ, mà muốn vội vàng chạy về tới báo tin a. Trịnh Linh trong mắt ánh sáng lạnh bất biến, quay về Tô Vọng lạnh lùng nói rằng, trong giọng nói tựa hồ còn mang có một tia tức giận. Tô Vọng nhất thời đem đầu co rụt lại, tựa hồ có hơi sợ sệt dáng vẻ, nói rằng, Trịnh sư thúc xin bớt giận. Lần này đệ tử trở về, ngoại trừ mang về tin tức, còn cố ý cho Trịnh sư thúc ngài mang về một chút bảo vật. Tô Vọng nói xong, tay trái lập tức tới eo lưng túi chữ vật vỗ một cái, nhìn như từ trong bao chữ vật nắm đồ vật, trên thực tế là hỗn nghi giới trong lấy ra một trận linh quang nhất đoáng. Bên trong xe ngựa, Tô Vọng cùng Trịnh Bình trung gian, nhất thời thêm ra một đống đồ vật, hơn 30 cây trăm năm phân linh hoa linh thảo, hơn 30 viên không giống yêu thú yêu hạch, cùng một đống nhỏ yêu thú vật liệu, như xương thú, thú nha cùng thú chảo. Chờ Trịnh Bình hai mắt sáng lên, một tấm mặt lạnh tức thì không che lấp được có chút hưng phấn, khóe miệng khẽ dương lên, đây là tích tuyết toán hảo, hồ đồng lệ hoa, thạch nam trúc diệp, ngũ liễm đào quả. Trịnh Bình âm thanh đều mang theo kích động, những này linh hoa linh thảo, tuy nói không phải hiếm thấy linh dược, nhưng mỗi cây đều là có tới trăm năm phân, hơn nữa những linh dược này nếu như lợi dụng tốt, bất kể là tu sĩ chính mình luyện đan dùng, vẫn là chăn nuôi linh thú, đều là vô cùng hữu ích. Ngự linh môn tu sĩ am hiểu ngự thú, nhưng cũng ít có người tinh thông trồng trọt linh dược, vì lẽ đó, những linh dược này ở thanh kỳ môn nhiều thấy, nhưng ở ngự linh môn cũng không phải thường có hơn 30 viên yêu hạch, tuy nói phổ thông, nhưng linh tính bảo tồn hoàn hảo, quan trọng nhất chính là, trong đó còn có một viên cổ yêu thú yêu hạch, cổ yêu thú yêu hạch, nhưng là một viên khó cầu ngự linh môn tu sĩ, mỗi người đều sẽ cùng có một con thuộc về mình linh thú, có người thậm chí sẽ nắm giữ mấy con hoặc là càng nhiều, công pháp tu luyện cũng cùng linh thú cùng một nhịp thở, mà linh thú mạnh mẽ hay không, ở mức độ rất lớn trên, quyết định ngự linh môn tu sĩ thực lực mạnh yếu linh thú phải cường đại hơn, cũng nhất định phải tu luyện, nhất định phải lên cấp, mà làm linh thú chủ nhân, phải giúp trợ chính mình linh thú lên cấp, trực tiếp nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất chính là không ngừng cung cấp các loại linh dược, linh thạch cùng yêu hạch chờ linh vật, để linh thú dùng luyện hóa đông đảo linh vật trong, liền trúc yêu thú yêu đối chiếu linh thú hữu hiệu nhất, linh thú cũng thích nhất dùng các loại yêu hạch, đặc biệt là cổ yêu thú yêu hạch, cho nên đối với ngự linh môn tu sĩ tới nói, yêu hạch so với linh thạch càng quý giá. Trịnh Đình nhìn chằm chằm cái viên này cổ yêu thú yêu hạch, không nói hai lời, linh thức hơi động, trực tiếp đem thu tới tay trong tinh tế quan sát, trên mặt rõ ràng có thể thấy được có vẻ vui thích cho tới cái kia một đống nhỏ yêu thú vật liệu, không nhiều cũng không ít, cũng là phổ thông yêu thú vật liệu, nhưng cũng vẫn tính rắn chắc cứng cỏi, dùng cho rèn đúc một ít hộ thân bảo vật cũng khá. Trịnh Bình ánh mắt ở những bảo vật này trên từng cái đảo qua, một lát sau, trên mặt vẻ vui thích biến mất, sắc mặt khôi phục như thường, vuốt râu ngồi ngay ngắn. Những bảo vật này đều là đệ tử ẩn nút ở cương bạn thành thời gian, tiêu tốn cái giá cực lớn, thật vất vả mới chiếm được, hiện tại đệ tử đồng ý đưa chúng nó toàn bộ hiếu kính cho Trịnh sư thúc ngài, chỉ hy vọng ngài không truy cứu nữa. Đệ tử tự ý trở về thành chi hơn. Tô Vọng mở miệng nói rằng, hổ mãnh, ngươi thật là to gan. Trịnh Bình bỗng hét lớn một tiếng, Tô Vọng không rõ vì sao vội vã cúi đầu không dám nói lời nào, trong lòng chính tính toán đến ứng đối ra sao. Trịnh Bình hừ một tiếng, nói rằng lấy ra một chút đồ vật liền dám vọng tưởng che giấu kỳ hơn, nói đi, nếu như ngươi không nói ra được tin tức hữu dụng gì, ta định không nhẹ nhiều. Trịnh Bình ngữ khí tuy nghiêm khắc, nhưng Tô Vọng đã nghe đã hiểu. Tô Vọng đội vã mở miệng, đem thanh kỳ môn cùng tán tu liên minh suýt chút nữa trở mặt, cô gái bí ẩn xuất hiện ở cương bản thành, cùng chính mình ở trà phường tiểu quán nghe được một ít liên quan với thanh kỳ môn cùng tán tu liên minh tin tức, đều giản yếu địa nói một lần, đương nhiên, cùng chính mình có quan hệ bộ phận, đều bị Tô Vọng xảo diệu địa bỏ qua những tin tức này, nhìn như không quá quan trọng, nhưng nếu như Ngự Linh môn thật sự ở bày ra gì đó, nói không chắc những tin tức này có thể phái được với công dụng quả nhiên. Trịnh Vinh sau khi nghe xong, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói rằng, ngươi mang về những tin tức này, ngược lại tính là có chút tác dụng, nói không chắc cái kia tán tu liên minh có thể trong bóng tối thu vì chúng ta Ngự Linh môn sử dụng. Trịnh Vinh nhắm mắt trầm tư một chút, nói nhiều tất lỡ lời, Tô Vọng ở một bên không dám dễ dàng mở miệng, chỉ là lặng lặng mà ngồi một lát sau, Trịnh Vinh mở mắt ra, linh thức quét qua, đem bên trong xe ngựa linh dược, yêu hạch cùng yêu thú vật liệu toàn bộ đều thu vào chính mình trong túi chứa đồ. Trịnh Vinh mở miệng, hổ mãnh, ngươi tự ý trở về thành, lẽ ra nên nghiêm trị ngươi, nhưng niệm tình ngươi cũng là vì lan truyền trọng yếu tin tức mà quay về, hơn nữa còn có hầu thú sư điệt ở lại Cương Bạn thành, cũng không đến nỗi sẽ trì hoãn tông môn nhiệm vụ, chỉ là lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa, như dám nữa phạm, định nghiêm trị không dung tha. Tô Vọng nghĩ thầm, Trịnh Vinh trong miệng hầu thú, nói vậy chính là vị kia tướng mạo như hầu, hát diện đại hán hổ mãnh trong miệng khỉ ốm. Bây giờ nhìn lại, hổ mãnh cùng hầu thú đều là Ngự Linh môn đệ tử, chỉ là chẳng biết vì sao bị Ngự Linh môn phái đi Cương Bạn thành, hai người bọn họ ở Cương Bạn thành phố trợ một sướng một họa, nói không chắc là vì che giấu hai mắt người, có điều tất cả những thứ này đều cùng Tô Vọng không quan hệ. Tô Vọng sắc mặt vui vẻ, liền vội vàng nói, không dám, không dám, đệ tử biết sai, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Trịnh sư thúc khoan hồng độ lượng, đệ tử cảm ơn Trịnh sư thúc. Trịnh Vinh nghe xong hài lòng gật gật đầu, nói rằng, nói đi, ngươi được những bảo vật này tiêu tốn bao nhiêu linh hạch, sư thúc chiếu giới bồi thường ngươi. Tô Vọng đội vã xua tay, nói rằng, đệ tử có tội, những bảo vật này đều là hiếu kính cho Trịnh sư thúc ngài, sư thúc không dám tội với đệ tử đã là cảm kích và phần, nơi nào còn dám thu sư thúc ngài linh thạch, sư thúc ngài chỉ để ý nhận lấy chính là. Trịnh Vinh nghiêm sắc mặt, nói rằng, nói gì vậy? Lẽ nào ta đường đường một tên trúc cơ kỳ sư thúc, còn có thể không công tham ông ngưng khí kỳ đệ tử bảo vật hay sao? Không chờ Tô Vọng nói chuyện, Trịnh Vinh một tay phất lên, một mảnh linh quang lẹ qua, trong xe ngựa nhất thời thêm ra một đống nhỏ linh thạch, trong đó lại có 4 khối linh thạch trung phẩm, 200 khối linh thạch hạ phẩm. Trịnh Vinh nói rằng, lần này đi ra đến bội bảng, trên người không có nhiều mang linh thạch, nơi này là 600 khối linh thạch, nếu như không đủ, chờ trở lại tông môn, ta lại bù cùng ngươi. Nói xong, Trịnh Vinh cũng không nhìn nữa Tô Vọng, trái lại là thưởng thức cái viên này cổ yêu thú yêu hạch, nhìn ra mỉm cười không ngớt, gật đầu liên tục. Tô Vọng liên thanh nói đầy đủ, sau khi thu hồi linh thạch, nhưng lấy ra những bảo vật này, không tính cả cái viên này cổ yêu thú yêu hạch, giá trị ít nhất đều là 1000 khối linh thạch hạ phẩm. Còn Trịnh Vinh nói bù về linh thạch, Tô Vọng căn bản cũng không có nghĩ tới. Tô Vọng cũng không có bởi vì mất đi những bảo vật này mà đau lòng, ngược lại địa, Tô Vọng là nội tâm mừng thầm. Đối mặt Trịnh Vinh đối trao hỏi, Tô Vọng dưới tình thế cấp bách, chỉ có nghĩ đến tán tài miễn hai, lại nói trên một ít, ngược lại sau đó không lâu cũng sẽ truyền ra tin tức, hy vọng có thể lừa đảo được tu luyện người, chú trọng pháp tài lữ địa, trước tiên không nói pháp lữ địa, riêng là này tài, đồ thiết yếu cho tu luyện các loại bảo vật tài nguyên, xưa nay đều là không thể thiếu cái phương pháp này, rất là mạo hiểm. Vạn nhất Trịnh Vinh như Lỗ Kính hoặc Chu Minh như vậy chính trực, không chịu thu, hay là không lọt mắt, nhưng nếu như lấy ra hơn nhiều, lại sợ sẽ khiến cho Trịnh Vinh lòng tham, cái kia Tô Vọng nhưng là nguy hiểm. May mắn được Trịnh Vinh nhận lấy bảo vật sau, tâm tình thật tốt, tạm thời không có lại tiếp tục hỏi Tô Vọng, mà Tô Vọng giờ khắc này nghĩ tới, là thế nào mới có thể một mình thoát thân rời đi.